Chương 121, đốn ngộ thần thông, đại âm dương thuật. 2/5, chương 121, đốn ngộ thần thông, đại âm dương thuật. 2/5, khi Diệp Thanh cảm ứng được ngộ tính lịch tiên của chính mình, khiến bạn cổ trưởng thành công thăng cấp thành võ đạo pháp tướng cấp cấm pháp, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Không ngờ nội công tâm pháp chủ tu của mình lại thăng cấp, quả thực là nâng cao giới hạn của hắn. May mắn thay, sự phát sinh của ngộ tính lịch thiên vẫn chưa kết thúc, Diệp Thanh liền mạnh mẽ đè nén tâm tình vui sướng trong lòng, tiếp tục cảm ứng. Những chỗ tốt mà Thái Cực tâm pháp mang đến, khiến ngươi hưng phấn không thôi, ngươi lại nhìn về phía Thái Cực quyền. Ngươi phát hiện ra kỹ xảo tứ lượng bạc thiên cân của Thái Cực quyền, vô cùng thú vị, dường như có thể vận dụng lên phòng ngự, khi chống đỡ công kích của kẻ địch, có thể tốt hơn để hóa giải lực lượng công kích của kẻ địch và giảm bớt tổn thương. Ngươi liền cẩn thận suy diễn phương diện này. Suy diễn thành công, hiệu quả miễn thương bị động của ngươi được tăng lên, hơn nữa còn được tối ưu hóa, đối mặt với công kích của kẻ địch dưới cấp tiên, có thể làm suy yếu một nửa lực lượng tổn thương của kẻ địch. Cho dù chưa từng kích phát kim quang hộ thể hoặc kim quang hộ thể vỡ nát, cũng có thể trực tiếp kích phát hiệu quả miễn thương. Cuối cùng ngươi đem ánh mắt nhắm vào Thái Cực kiếm, ngươi phát hiện ra thần thông kiếm đạo trưởng thành của mình, nhất kiếm phá bát pháp, đối với Thái Cực kiếm rất có hứng thú, muốn hấp thu tinh hoa chí lý của Thái Cực kiếm, ngươi liền cẩn thận suy diễn. Suy diễn thành công, thần thông kiếm đạo của ngươi thu được tăng trưởng lớn, uy lực bạo tăng gấp đôi. Ngươi từ Thái Cực tâm pháp, Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm đều thu được chỗ tốt cực lớn, khiến công pháp, phòng ngự và kiếm đạo của mình đều thu được trưởng thành to lớn. Thế là, ngươi quay đầu lại nhìn xem Thái Cực âm dương chi đạo. Lần này, ngươi có cảm ngộ sâu sắc hơn, phối hợp với bạn cổ trưởng thành công đã thăng cấp thành võ đạo pháp tướng cấp, ngươi đối với Thái Cực âm dương chi đạo đã có sự hiểu biết của riêng mình. Ngươi chìm đắm trong thiên địa đại đạo, không thể tự thoát ra, dần dần tiến vào trạng thái đốn ngộ. Đốn ngộ thành công, ngươi thu được đại đạo thần thông đại âm dương thuật. Đi kèm với từng luồng tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu, nội tâm của Diệp Thanh đã hưng phấn đến cực điểm. Vốn dĩ cho rằng trước đó, thông qua hấp thu tinh hoa của Thái Cực tâm pháp, khiến bạn cổ trưởng thành công có được tính bao dung mạnh hơn, hoàn mỹ dung hợp Thái Dương chân kinh và Thái Âm chân kinh, sau đó thăng cấp thành võ đạo pháp tướng cấp công pháp, đã là thu hoạch lớn nhất. Nhưng không ngờ, đó chỉ là một món khai vị mà thôi, món ăn lớn và món ăn quan trọng vẫn còn ở phía sau. Hắn vậy mà tiến vào trạng thái đốn ngộ, từ trong Thái Cực âm dương chi đạo, đốn ngộ ra một loại đại đạo thần thông, đại âm dương thuật, đây thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi và quá khiến người ta cảm thấy kinh hỉ. Thế nào là đại đạo thần thông? Dựa theo tin tức vừa mới hiện ra, Diệp Thanh biết đây là đến từ thế giới đỉnh cấp nổi danh trong ký ức tiền kiếp của địa tinh, Vĩnh Sinh Đại Thế Giới trong một trong những thần thông mạnh nhất. Trong Vĩnh Sinh Đại Thế Giới đó, tổng cộng có 3000 loại đại đạo thần thông, mỗi một loại đều chứa đựng tinh hoa cảm ngộ của một loại đại đạo. Mà đại âm dương thuật thì là một trong 10 loại đại đạo thần thông xếp hạng hàng đầu, mặc dù vừa vặn là thứ 10, nhưng uy lực của nó cũng là khủng bố vô cùng. Từ đó có thể thấy đại âm dương thuật lợi hại, trong tất cả công pháp, võ kỹ, thần thông hiện tại của Diệp Thanh, có thể nói là xếp hạng thứ 2. Đệ nhất tự nhiên là ngộ tính lịch thiên thần thông tiên tiên tuyệt học của chính Diệp Thanh. Hắn có thể thông qua ngộ tính nguyên tiên, đốn ngộ ra đại âm dương thuật, có thể thấy cấp bậc của thần thông ngộ tính nguyên tiên là ở trên đại âm dương thuật rất xa. Điểm duy nhất khiến đại âm dương thuật chiếm ưu thế chính là ngộ tính nghịch thiên là thần thông tiên tiên mang tính phụ trợ, mà đại âm dương thuật thì là thần thông mang tính công kích. Chỉ cần Diệp Thanh có thể tu luyện đại âm dương thuật nhập môn, đại đạo thần thông này tuyệt đối có thể trở thành thủ đoạn công kích mạnh nhất hiện tại của hắn, cũng là át chủ bài cuối cùng, không có một trong số đó. Về phần tu vi hiện tại của hắn, có thể hay không tu luyện đại âm dương thuật nhập môn, Diệp Thanh biểu thị không có vấn đề. Đại đạo thần thông đến từ Vĩnh Sinh Đại Thế Giới, có thể xem là điển hình của dễ học khó tinh, tu vi tiên thiên cảnh có tư cách tu luyện nó nhập môn, nhiều nhất chỉ là vấn đề thời gian sử dụng. Ví dụ như, lấy tu vi tiên thiên cảnh của hắn, muốn nhập môn, thời gian cần thiết khẳng định không ngắn. Nhưng nếu đợi đến khi hắn đột phá võ đạo kim đan cảnh, có thể sơ bộ cảm ứng quy tắc thiên địa, dưới sự gia trì của ngộ tính nguyên tiên, tu luyện đại âm dương thuật sẽ dễ dàng hơn nhiều, thời gian tiêu tốn cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Đợi đến khi Diệp Thanh phát động ngộ tính nghịch thiên lần này, tất cả thu hoạch và tin tức đều hấp thu tiêu hóa xong, cuối cùng chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy không phải Trương Tam Phong và 8 thân truyền đệ tử của hắn, tổng cộng 9 người, mà chỉ có một mình Du Tam Hiệp Du Đại Nham trong võ đang thất hiệp, đang thủ ở gần mình. Phát hiện Diệp Thanh tỉnh lại, Du Đại Nham hưng phấn và hâm mộ nói: "Diệp trưởng môn, ngươi cuối cùng đã tỉnh, xin mời ngồi một lát, ta sẽ đi nói với sư phó ngay." Thấy Du Đại Nham đứng dậy muốn rời đi, Diệp Thanh vội vàng gọi đối phương lại, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Du Tam Hiệp, chờ một chút. Phái võ đang đây là xảy ra chuyện gì sao? Vì sao chỉ có một mình ngươi ở đây, Trương chân nhân và 7 vị sư huynh đệ của ngươi đâu?" Du Đại Nham thấy thế, chỉ có thể giải thích trước, đa tạ Diệp trưởng môn quan tâm, bất quá võ đang ta không có chuyện gì lớn. Chủ yếu là ngươi lần này nghe sư phó ta truyền thụ Thái Cực âm dương chi đạo và Thái Cực tâm pháp, Thái Cực quyền, Thái Cực kiếm, vậy mà tiến vào trong đốn ngộ. Sư phó ta lo lắng quấy rầy ngươi, phá hủy đại cơ duyên của ngươi, liền mang theo 7 vị sư huynh đệ khác, đi trước một bước, chỉ để lại ta ở đây thay ngươi hộ pháp. Nghe thấy lời này, Diệp Thanh bừng tỉnh đại ngộ, vậy mà là mình đốn ngộ thời gian quá dài, Trương Tam Phong sợ quấy rầy mình, cũng không biết mình lần này rốt cuộc đốn ngộ bao lâu. Thì ra là thế. Không biết Du Tam Hiệp có thể nói cho ta biết trước, hiện tại đã qua bao lâu rồi? Đối mặt với truy vấn của Diệp Thanh, Du Đại Nham cũng không giấu giếm, trực tiếp nói: "Diệp trưởng môn, ngươi đã đốn ngộ một ngày một đêm rồi. Tư chất ngộ tính như thế, có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ thần kiếp sợ, ngay cả sư phó lão nhân ra người, cũng chưa từng đốn ngộ lâu như vậy. Khó trách ngươi tuổi còn trẻ, tu vi và thực lực đã đuổi kịp sư phó, ngay cả sư phó cũng khen ngươi tương lai trở thành Kim Đan tông sư, xác suất ít nhất có 9/9 trở lên, chuyện này không khác gì đóng đinh lên bảng. Nếu ta có một nửa, không, 1/4 chất ngộ tính của ngươi thì tốt rồi, tuyệt đối có thể khiến sư phó nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói đến cuối cùng, ánh mắt của Du Đại Nham nhìn về phía Diệp Thanh, càng thêm hâm mộ. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 122, chương Tam Phong xung quan, tứ cửu thiên kiếp hiện. 3/5, chương 122, chương Tam Phong xung quan, tứ cửu thiên kiếp hiện. 3/5, sau khi ghen tị ra mặt với Diệp Thanh một lúc, Du Đại Nham liền rời khỏi phòng khách, lập tức đi tìm sư phó Trương Tam Phong của hắn, báo tin Diệp Thanh đã tỉnh lại. Diệp Thanh thấy vậy, không ngăn cản nữa, mà đứng dậy, hoạt động tay chân, ngồi thiền đốn ngộ một ngày một đêm, quả thực có chút cứng đờ. Nửa khắc sau, Trương Tam Phong dẫn theo 8 thân truyền đệ tử dưới trướng, mặt mày hớn hở đi đến phòng khách, chúc mừng Diệp trưởng môn. Diệp trưởng môn, cung hỉ cung hỉ. Ngươi lại có thể đốn ngộ một ngày một đêm, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ, cũng không uổng công lão đạo đã đặc biệt truyền thụ Thái Cực Âm Dương Chi Đạo cùng 3 môn tuyệt kỹ công pháp Thái Cực Tâm Pháp, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm mà ta tự mình lĩnh ngộ cho ngươi. Diệp Thanh đáp, vẫn phải đa tạ Trương chân nhân đã thành toàn. Nếu không phải Trương chân nhân tấm lòng rộng lớn, nguyện ý truyền thụ những thứ này cho ta, ta lại làm sao có thể đốn ngộ lâu như vậy, đạt được lợi ích lớn đến thế. Trương Tam Phong xua tay, không nhận công, vẫn là Diệp trưởng môn ngươi thiên tư kinh thế. Ngươi xem, cũng là nghe lão đạo truyền thụ Thái Cực Âm Dương Chi Đạo và 3 môn tuyệt học, 8 đồ nhi này của lão đạo làm sao lại không đốn ngộ một ngày một đêm, ngay cả đốn ngộ cũng không làm được. Nói thì nói vậy, nhưng giữa lời Trương Tam Phong cũng không có ý trách cứ 8 thân truyền đệ tử của mình ngu dốt, toàn bộ quá trình đều mang theo nụ cười, chắc là rất hài lòng với các đệ tử của mình đang nói đùa với Diệp Thanh thôi. Ngược lại, Võ Đang Thất Hiệp và Gia Cát Vũ nghe vậy đều có chút xấu hổ cúi đầu, biểu hiện trước đó của bọn họ so với Diệp Thanh quả thực kém quá nhiều, đừng nói đốn ngộ, ngay cả nghe hiểu cũng không hiểu được bao nhiêu. Diệp Thanh thấy vậy khẽ mỉm cười, được rồi Trương chân nhân, chúng ta đừng ở đây mà thổi phồng lẫn nhau nữa. Thời gian đã qua một ngày một đêm, ta có chút nói rồi, không biết có thể thưởng thức mỹ thực của phái Võ Đang các ngươi không? Trương Tam Phong ha ha cười lớn, yên tâm đi, Diệp trưởng môn. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi một bàn tiệc lớn, chỉ chờ ngươi tỉnh lại, để chúc mừng ngươi lần này có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ. Nói xong, Trương Tam Phong liền dẫn đầu đi phía trước, dẫn đường cho Diệp Thanh, Võ Đang Thất Hiệp và Gia Cát Vũ thấy vậy, tự nhiên là nhanh chóng đi theo. Sau một bữa ăn uống thoải mái, Trương Tam Phong nói với Diệp Thanh, Diệp trưởng môn, đã ngươi đã tỉnh lại, vậy lao đạo liền quyết định 3 ngày sau, chính thức xung quan, dẫn động tứ cựu thiên kiếp. Đến lúc đó, Diệp trưởng môn có thể đến nơi lão đạo xung quan để quan lễ. 3 ngày sau, Diệp Thanh có chút kinh ngạc hỏi, cái này có quá vội vàng không? Trương chân nhân không chuẩn bị thêm sao? Dưỡng đủ tinh thần, đợi sau khi hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái rồi mới đi độ kiếp. Trương Tam Phong khẽ mỉm cười, vô phương. 3 ngày thời gian đã đủ để lão đạo ta dưỡng tinh xúc nhuệ, điều chỉnh tinh khí thần của bản thân đến trạng thái đỉnh phong rồi. Đến lúc đó, chờ đợi thêm cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng thừa lúc trạng thái tốt nhất và thời khắc tự tin nhất, trực tiếp xung quan, tranh thủ một hơi, thành công vượt qua tứ cựu thiên kiếp. Diệp Thanh gật đầu, cũng được, đã Trương chân nhân đã quyết định rồi, vậy vãn bối sẽ không quên nữa, ở đây chúc Trương chân nhân độ kiếp thành công. Thời gian trôi nhanh như chớp, thoáng cái đã đến 3 ngày sau. Sáng sớm hôm đó, sau khi dùng bữa sáng do phái Võ Đang chuẩn bị, Du Đại Nham liền tìm thấy Diệp Thanh, dẫn hắn đến đỉnh núi Võ Đang. Ở đó, Trương Tam Phong đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá xanh lớn chừng 1 trượng, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Thanh và Du Đại Nham thì đứng ở vị trí cách Trương Tam Phong một chút, để tránh lát nữa bị thiên kiếp ảnh hưởng. Ngoài 2 người bọn họ, tại chỗ còn có 7 thân truyền đệ tử khác của Trương Tam Phong, vợ và con trai Tống Thanh Thư của Tống Biết Điều, vợ Ân Tố Tố và con trai Trương Vô Kỵ của Trương Thúy Sơn. Là đồ tức và đồ tôn của Trương Tam Phong, tự nhiên cũng có tư cách và cơ hội đến quan lễ. Đáng tiếc, trong Võ Đang Thất Hiệp cũng chỉ có Tống Biến Kiều và Trương Thúy Sơn cưới vợ sinh con, 5 người còn lại hiện tại đều vẫn là độc thân. Trong đó, Ân Lê Đình là người duy nhất có vị hôn thê, lại bị Dương Tiêu cắm sừng, chỉ là hắn tự mình không biết mà thôi. Rất nhiều người khai thác của phái Võ Đang cũng không ai tự dứt lấy phiền phức mà đi nhắc nhở hắn, ngay cả Gia Cát Vũ cũng vậy, dù sao bọn họ đều chỉ là khách qua đường của thế giới này. Ngoài phái Võ Đang, người có thể đến quan lễ cũng chỉ có một mình Diệp Thanh. Tuy nhiên, nếu Bạch Nguyệt Quang của Trương Tam Phong, tổ sư Quách Tương của phái Nga Mi còn sống, chắc chắn sẽ là người đầu tiên hắn mời đến. Nói trở lại chuyện chính, Diệp Thanh theo chúng nhân phái Võ Đang, chờ đợi khoảng nửa canh giờ sau, Trương Tam Phong cuối cùng cũng có động tĩnh. Chỉ thấy một luồng uy thế cường đại vô cùng, từ trong cơ thể hắn bùng phát ra, xông thẳng lên trời, áp bách chúng nhân phái Võ Đang liên tục lùi lại, chỉ còn lại một mình Diệp Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Lúc này, một đạo hư ảnh đạo nhân lớn chừng 100 trượng, trông ý hệ Trương Tam Phong, nổi lên phía sau Trương Tam Phong, diện mạo của nó đã rõ ràng hơn nhiều so với khi ở trận chiến Đại Đô Hoàng Thành năm xưa. Không chỉ vậy, dưới chân hư ảnh đạo nhân còn dẫm lên một đồ án Thái Cực Âm Dương khổng lồ, trông uy phong lẫm liệt. Khoảnh khắc tiếp theo, Trương Tam Phong vận chuyển Thái Cực Tâm Pháp, bắt đầu xung quan. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Chỉ sau 3 lần xung kích, Trương Tam Phong liền dựa vào võ đạo kim đan tự sáng tạo và công pháp Thái Cực Tâm Pháp, thành công phá vỡ gông xiềng, tản mát ra một luồng khí tức huyền chi lại huyền. Đó là khí tức độc thuộc về võ đạo kim đan cảnh. Sau đó, toàn thân Trương Tam Phong tản mát ra lực hút cuồng bạo, điên cuồng thôn phệ thiên địa nguyên khí xung quanh, muốn khiến bản thân phát sinh thủy biến, ngưng luyện ra võ đạo kim đan. Nhưng ngay tại thời điểm này, thiên địa quy tắc trong cõi u minh dường như cảm ứng được khí tức võ đạo kim đan cảnh mà Trương Tam Phong tản mát ra, nhất thời thiên địa phong vân biến sắc, điện xẻ sấm vang, mây đen dày đặc không ngừng hội tụ về phía đỉnh núi Võ Đang, dưới ảnh hưởng của quy tắc thiên kiếp, không ngừng thôn phệ thiên địa nguyên khí, ngưng luyện thành kiếp vân, bầu trời trên núi võ đàng nhanh chóng tối sầm lại. May mắn thay, thiên kiếp trong quá trình hình thành đã mang đến thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng cho nơi đây, ngay cả mấy người chưa từng đột phá tiên thiên trong số những người có mặt cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của thiên địa nguyên khí trong hư không. Giữa hơi thở đã có thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể, mặc dù lại theo lỗ chân lông tản ra ngoài, nhưng vẫn có một phần bị tế bào huyết đục của bọn họ bản năng hấp thu, từng chút cải thiện tư chất của bọn họ, thậm chí trực tiếp tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoàn cốt. Điều này đối với tương lai của bọn họ có lợi ích cực lớn. Chương 123, Thái cực chi uy, thông dòng độ kiếp. 4/5, chương 123, Thái cực chi uy, thông dòng độ kiếp. 4/5, khó trách Trương Tam Phong không cho quá nhiều người đến xem lễ, tức thì là ở phái võ đàng, cũng chỉ có những người quan hệ mật thiết nhất này mới có thể đến. Bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí tuy rằng nồng đậm, nhưng tuyệt đại bộ phận đều dùng để ngưng tụ thiên kiếp, một bộ phận nhỏ bị Trương Tam Phong điên cuồng hấp thu luyện hóa. Số lượng thiên địa nguyên khí có thể bị mọi người hấp thu rất ít, nếu người nhiều, bình quân mỗi người hấp thu thiên địa nguyên khí lại càng ít, làm sao có thể khởi tới hiệu quả tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoàn cốt. Đừng thấy số người ở đây dường như không ít, nhưng Diệp Thanh là tiên thiên, hơn nữa là tiên thiên cựu trọng đỉnh phong, không cần thiết cùng mọi người, thậm chí cùng Trương Tam Phong tranh đoạt thiên địa nguyên khí nồng đậm trong hư không. Còn có 8 thân truyền đệ tử của Trương Tam Phong, Tống Viết Điều, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc và Gia Cắt Vũ, 7 người đều đã là tiên thiên võ giả. Trừ bỏ Gia Cắt Vũ đột phá tiên thiên tương đối sớm, 6 người còn lại đều là dựa vào lượng lớn tài nguyên định cấp mang về từ Đại Đô mà đột phá. Duy chỉ có Du Đại Nha một người còn dừng lại ở hậu thiên cảnh giới, không có biện pháp, hắn ở trên giường nằm liệt 10 năm, hắc ngọc đoạn tục cao lại chữa trị hơn 1 năm thời gian, mới có thể một lần nữa luyện võ. Hiện giờ bất quá thời gian ngắn ngủi 3 năm, dựa vào lượng lớn phụ trợ của tài nguyên đỉnh cấp, cùng với cơ sở tu vi thực lực trước kia, cũng mới tu luyện hậu thiên cửu trọng, cách tiên thiên cảnh giới còn kém một bước. Lại tính thêm Trương Vô Kỵ, mẫu tử Ân Tố Tố, mẫu tử Tống Thanh Thư, ở đây hơn 10 người, tổng cộng cũng mới chỉ có 5 người, không phải tiên thiên, chia nhau thiên địa nguyên khí dư thừa ở đây, là dư giả rồi. Ước chừng chờ Trương Tam Phong đột phá kết thúc, 5 người bọn họ đều có thể đạt được một cơ hội tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoàn cốt. Trong đó Du Tam Hiệp Du Đại Nham nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, triệt để giải quyết 8 thương cùng ẩn hoạn còn sót lại trên thân thể mình, làm cho thân thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, từ đó nhanh chóng đuổi kịp 7 sư minh đệ của hắn. Bất chi bất giác, thời gian nửa giờ trôi qua. Kiếp vân trên trời cũng rốt cuộc hội tụ hoàn thành, võ đạo kim đan thiên kiếp triệt để thành hình. Theo một đạo tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy một đạo tia chớp thô tráng bổ xuống, thẳng đến Trương Tam Phong mà đến. Quang lượng của nó chiếu sáng thiên tế hắc ám, tản ra uy thế cực kỳ cường đại, có thể so với lúc trước Trương Tam Phong cùng Bát Tư Ba ở Đại Đô Hoàng Thành đại chiến, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất rồi. Phải biết rằng, đây mới chỉ là đạo thiên kiếp thứ nhất, phía sau còn có trọn vẹn 35 đạo thiên kiếp a. Nếu không phải Trương Tam Phong khai sáng ra Thái Cực Chi Đạo cấp bậc võ đạo kim đan, làm cho thực lực bản thân tăng vọt, giờ phút này lại có võ đạo kim đan cảnh giới, đối với vận dụng lực lượng để cao rất nhiều. Chỉ bằng thực lực trước kia, có thể ngăn được mấy đợt thiên kiếp, chỉ sợ rất khó nói a. Khó trách hậu nhân công nhận, hành vi chư tử liên thủ sáng lập quy tắc thiên kiếp lúc trước, đoạn tuyệt quá nhiều con đường võ đạo kim đan của người, phi đến trước thời hạn khai sáng ra tuyệt học cấp bậc võ đạo kim đan, mới có cơ hội cực lớn độ kiếp thành công. Lúc này Trương Tam Phong đang mượn thiên địa nguyên khí nồng đậm, cùng với uy áp thần thể hư ảo của bản thân, không ngừng áp bách tiên thiên chân dịch trong đan điền, muốn hóa dịch thể thành cố thể, ngưng tụ ra võ đạo kim đan. Hắn thấy đạo thiên kiếp thứ nhất đánh nút lại, cũng không làm ra động tác quá lớn, chỉ là niệm đầu vừa động, thần thể hư ảo sau lưng hắn liền thao túng Thái Cực Âm Dương Đồ thật lớn dưới chân, bay đến trên đỉnh đầu của mình, ngăn trở đường đi của đạo thiên kiếp thứ nhất. Một khắc sau, thiên kiếp hung hăng oanh kích ở trên Thái Cực Âm Dương Đồ, dường như muốn đem nó đánh nát. Ở trong sự khẩn trương quan tâm của mọi người, tấm Thái Cực Âm Dương Đồ vốn bất động kia đột nhiên bắt đầu cao tốc xoay tròn, làm cho thiên kiếp lực lượng oanh kích ở trên Thái Cực Âm Dương Đồ bị không ngừng ma diệt, hóa thành lực lượng tinh thuần thả dầu sinh cơ tràn vào trong cơ thể Trương Tam Phong, dung nhập vào tiên thiên chân dịch trong đan điền của hắn. Ở dưới tác dụng của kiếp lôi lực lượng, Trương Tam Phong cảm ứng được tiên thiên chân dịch bốn tốc độ lột xác cực kỳ chậm chạp, bắt đầu không ngừng xoay tròn, hình thành một đạo tuyển, làm cho quá trình lột xác đại đề cao rất nhiều. Thấy được biến hóa của đan điền mình, Trương Tam Phong bắt đầu chờ mong tiên kiếp đạo kế tiếp giáng lâm rồi. Không để hắn chờ lâu, đạo thiên kiếp thứ hai liền oanh kích xuống, Thái Cực Âm Dương Đồ tinh thần lực thật lớn, chủ động nên đón đi lên, không ngừng ma diệt lực lượng kiếp lôi, hóa thành năng dùng có ích cho bản thân, đưa vào trong đan điền. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, mãi cho đến đạo thiên kiếp thứ 9 giáng lâm, Trương Tam Phong đều thập phần thông dong. Ma diệt lực lượng của đạo thiên kiếp thứ 9 xong, tốc độ xoay tròn của tuyển trong đan điền hắn đã là gấp bội so với lúc ban đầu rồi. Cẩn thận nhìn lại, ở trung tâm của tuyển kia mơ hồ xuất hiện một tia kim quang nhàn nhạt, nhạt. Đến đây, một vòng 9 đạo thiên kiếp thứ nhất qua đi. Ước chừng nghỉ ngơi nửa khắc chung, 9 đạo thiên kiếp của vòng thứ 2 bắt đầu tuần tự bổ xuống. Một vòng thiên kiếp này tản ra dao động lực lượng đã là gấp bội so với vòng trước, tức thì là Diệp Thanh thấy được, cũng là vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn cảm giác nếu không có trước lấy hộ thể kim quang cùng bị động miễn thương, đi lại phúc độ suy yếu thiên kiếp lực lượng lời nói, chỉ bằng hắn nội ngoại song tiên thiên cửu trọng, muốn kháng trụ 9 đạo thiên kiếp của vòng thứ 2, chỉ sợ cũng sẽ tao nội trọng thương. Phải thêm vào lực lượng kiếm ý, thương thế mới sẽ không nặng như vậy. Nhưng đây mới vòng thứ 2, phía sau còn có 2 vòng nữa đâu. Lúc trước Trương Tam Phong đàm luận thiên kiếp, hắn còn nghĩ qua, lấy thực lực siêu cường hiện giờ của hắn, thêm vào các loại thủ đoạn phòng ngự, cùng với năng lực khôi phục siêu cấp của nội công, khẳng định có thể trực tiếp kháng qua 36 đạo thiên kiếp. Hiện giờ xem ra, tức thì hắn thủ đoạn toàn ra, cũng chính là thêm vào hộ thể kim quang cùng miễn thương, cũng chỉ có thể bảo đảm 100% kháng qua 9 đạo thiên kiếp của vòng thứ 3, không nhất định có thể kháng được 9 đạo thiên kiếp của vòng thứ 4. Quả nhiên, tu hành của hắn ở tiên tiến cảnh còn chưa viên mãn, còn phải tiếp tục tăng cường thực lực, không cần thiết sốt ruột như vậy mà thay đổi lộ tuyến vận công, trùng kích vạn cổ trưởng thành công tầng thứ 3, đổi thành lộ tuyến vận công đối ứng tầng thứ võ đạo kim đan. Tuy rằng làm như vậy, có thể giống như Trương Tam Phong, trong thời gian ngắn để cao thực lực trên diện rộng, nhưng Diệp Thanh vẫn là muốn bằng vào công pháp tầng thứ 2 của bản thân, lực lượng đối ứng tiên thiên cấp, đi vượt qua tứ cựu thiên kiếp. Như vậy, chờ độ kiếp thành công sau, chỗ tốt hắn đạt được mới càng lớn. Ở thời điểm Diệp Thanh nghĩ những chuyện này, chín đạo thiên kiếp của vòng thứ 2 của Trương Tam Phong đã qua đi. Hắn như cũ phi thường thông dong dùng thái cực âm dương độ tinh thần lực, ma diệt chín đạo thiên kiếp lực lượng, hóa thành năng lượng sinh cơ tinh thuần, một lần nữa ra tốc tiên thiên chân dịch nghĩ đến quá trình lột xác võ đạo kim đan. DS, cầu cất chứa, cầu tươi hoa, cầu đánh thưởng. Chương 124, kiếp qua, võ đạo kim đan đầu tiên đương thế. Nam, chương 124, kiếp qua, võ đạo kim đan đầu tiên đương thế. Nam, so với thời gian nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ sau khi chín đạo thiên kiếp của vòng đầu tiên kết thúc, lần này lại qua trọn vẹn một khắc đồng hồ, chín đạo thiên kiếp của vòng thứ 3 mới bắt đầu giáng xuống. Xem ra chư tử đã định ra quy tắc thiên kiếp cũng biết, sau khi uy lực thiên kiếp càng ngày càng lớn, thời gian nghỉ ngơi dành cho người độ kiếp cũng sẽ tăng lên tương ứng. Theo một tiếng nổ vang truyền ra, đạo thiên kiếp đầu tiên của vòng thứ 3 giáng xuống, uy lực của nó lại là gấp đôi thiên kiếp của vòng trước. Khi oanh kích lên trên thái cực âm dương đồ tinh thần lực kia, phiến đồ này run lên bần bật, xem ra đã sắp đạt đến giới hạn chịu đựng của nó rồi. Toàn bộ thái cực âm dương đồ vận chuyển cực nhanh, không ngừng tiêu diệt thiên kiếp lực lượng, nhưng Trương Tam Phong phát hiện, tốc độ tiêu diệt dường như không nhanh bằng trước đây. E rằng không đợi lực lượng thiên kiếp của đạo đầu tiên bị thái cực âm dương đồ hoàn toàn tiêu diệt, đạo thiên kiếp thứ 2 sẽ giáng xuống và dung hợp với lực lượng tàn dư của đạo thiên kiếp đầu tiên, khiến uy lực của đạo thiên kiếp thứ 2 tăng vọt. Cứ như vậy, thái cực âm dương đồ e rằng sẽ không chịu được nổi, vỡ nát ầm ầm. Cho dù có thể chịu được, nhưng theo xu hướng này, đợi đến khi một đạo thiên kiếp nào đó ở phía sau giáng xuống, khi dung hợp với thiên kiếp lực lượng còn sót lại trong thái cực âm dương đồ, cuối cùng cũng sẽ vượt qua giới hạn chịu đựng của đồ này, đánh nát nó. Đến lúc đó, Trương Tam Phong không chỉ phải chịu phản vệ tinh thần mãnh liệt, mà còn phải chịu công kích của một đạo thiên kiếp siêu mạnh, từ đó bị trọng thương. Vì vậy, để tránh tình huống này xảy ra, Trương Tam Phong liền thôi động tiên tiên chân dịch trong cơ thể mình, đã lột sắc thành màu vàng nhạt, bạo phát ra. Xung quanh cơ thể mình, ngưng tụ thành một thái cực âm dương đồ màu vàng nhạt cũng lớn trăm trượng. Khoảnh khắc tiếp theo, thái cực âm dương đồ này, do tiên thiên chân dịch đã lột sắc ngưng tụ thành, liền bay lên không trung, hòa làm một thể với thái cực âm dương đồ tinh thần lực kia. Điều này lập tức khiến thái cực âm dương đồ trở nên ngưng thực hơn nhiều, cũng không còn run rẩy nữa. Hiển nhiên khả năng chịu đựng của đồ này đã được tăng cường rất nhiều. Chỉ thấy tốc độ xoay chuyển của đồ này đột nhiên tăng vọt, tốc độ tiêu diệt lực lượng thiên kiếp đầu tiên ít nhất gấp 3 lần trước đây, gần như chỉ trong vài hơi thở đã tiêu diệt toàn bộ thiên kiếp lực lượng. Nhân cơ hội này, Trương Tam Phong dung nhập năng lượng tinh thuần tràn đầy sinh cơ còn lại trong thái cực âm dương đồ vào tiên thiên chân dịch còn lại trong đan điền, khiến chúng tăng tốc lột xác. Đạo thiên kiếp thứ 2 của vòng thứ 3, đạo thiên kiếp thứ 3, đạo thiên kiếp thứ 4. Trong vô thức, chín đạo thiên kiếp của vòng thứ 3 đã hoàn toàn qua đi, Trương Tam Phong bước vào giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức lần thứ 3. Khoảng nửa giờ sau, vòng thứ 4, cũng là vòng cuối cùng của chín đạo thiên kiếp cuối cùng đã bắt đầu. Cùng với kiếp lôi giáng xuống, uy lực của nó vẫn là gấp đôi thiên kiếp của vòng trước, nghe có vẻ không tăng lên nhiều, nhưng đây đã là 8 lần lực lượng của thiên kiếp vòng đầu tiên rồi. Uy lực thiên kiếp như vậy, nếu Trương Tam Phong không thành công sáng tạo ra thái cực âm dương chi đạo và ba môn tuyệt học cấp võ đạo kim đan, thì tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Nhưng không thể không nói, thái cực âm dương đồ tập hợp tinh thần lực và tiên tiên chân dịch đã lộ sắc của Trương Tam Phong, ngưng tụ thành quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không có dấu hiệu bất ổn nào. Từ đạo thiên kiếp đầu tiên của vòng thứ 4 cho đến đạo thiên kiếp thứ 9, đều vô cùng dễ dàng, ung dung chống đỡ được. Tiêu diệt lực lượng phá hoại chứa đựng bên trong thiên kiếp, năng lượng sinh cơ còn lại, sau khi dung nhập vào thế giới đan điền, lập tức khiến tiên tiên chân dịch mà Trương Tam Phong khổ luyện ra, lột xác được hơn nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, tại chỗ truyền qua ở trung tâm tiên tiên chân dịch, lại xuất hiện một hạt vàng nhỏ bằng hạt gạo. Hạt vàng này không phải thứ gì khác, chính là một viên kim đan, chỉ là mới vừa ngưng tụ thành hình, thể tích vô cùng nhỏ bé, cũng không được tròn trịa lắm. Chỉ thấy nó tản ra một luồng lực hút mạnh mẽ, điên cuồng hấp thu tiên thiên chân dịch màu vàng xung quanh, khiến bản thân trưởng thành lớn mạnh, chỉ trong vài hơi thở, liền hấp thu hết toàn bộ. Kim đan cũng từ kích thước bằng hạt gạo, trưởng thành đến kích thước bằng hạt đậu nành, thể tích cũng dần trở nên tròn trịa, có dáng vẻ của một kim đan chân chính. Tuy nhiên, sau khi tiên thiên chân dịch màu vàng đã lột xác bị hấp thu hết, kim đan bắt đầu hấp thu tiên thiên chân dịch bình thường chưa lột xác, tốc độ trưởng thành lập tức chậm đi rất nhiều. Bởi vì năng lượng chứa đựng trong tiên thiên chân dịch chưa lột xác, kém xa so với tiên thiên chân dịch màu vàng đã lột xác. Trương Tam Phong thấy tiên tiên chân dịch bình thường trong cơ thể mình sắp bị kim đan hấp thu hết, mà lại không thể khiến kim đan trưởng thành được bao nhiêu, thì đột nhiên cảm ứng được một luồng thiên địa nguyên khí vô cùng hùng hậu tràn vào trong cơ thể mình. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kiếp vân khổng lồ trước đó đã giáng xuống 36 đạo thiên kiếp, lại không tiêu tán ngay sau khi thiên kiếp kết thúc, mà biến trở lại thành thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, dưới một loại lực lượng nào đó hóa thành hồng lưu cuồn cuộn, hướng về hắn mà quán thể. Thiên địa nguyên khí quán thể, đây là đãi ngộ mà võ giả mới được hưởng khi đột phá tiên thiên cảnh giới, không ngờ đột phá võ đạo kim đan cảnh, sau khi độ thiên kiếp còn có thể hưởng thụ lần nữa. Hồng lưu thiên địa nguyên khí quần quần này có lẽ chất lượng không bằng tiền tiên chân dịch màu vàng đã lột xác, nhưng năng lượng chứa đựng lại vô cùng khổng lồ, chống đỡ võ đạo kim đan trong cơ thể Trương Tam Phong không ngừng trưởng thành. Một khắc đồng hồ sau, dị tượng tiên địa nguyên khí quán thể biến mất, không phải thời gian đã hết, mà là thiên địa nguyên khí nồng đậm do thiên kiếp hội tụ lại, đã bị Trương Tam Phong nuốt chửng hết sạch. Trên không toàn bộ núi Võ Đang đều trở thành một vùng đất chống thiên địa nguyên khí, không biết phải mất bao nhiêu ngày, thiên địa nguyên khí ở những nơi khác mới có thể lan tràn tới, khiến thiên địa nguyên khí nơi đây khôi phục lại mức bình thường. Mà sau khi nuốt chửng, luyện hóa quá nhiều thiên địa nguyên khí, võ đạo kim đan trong đan điền của Trương Tam Phong đã bạo tăng đến kích thước bằng quả trứng gà, nhưng lại tròn trịa hơn trứng gà nhiều, là một viên cầu tròn trịa đúng nghĩa, tản ra kim quang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ đan điền thành màu vàng kim. Nhìn võ đạo kim đan trong đan điền, Trương Tam Phong không thể kìm nén được sự vui sướng trong lòng nữa, lập tức bạo phát toàn bộ uy thế thuộc về kim đan tông sư. Trong nháy mắt, một luồng uy áp kinh khủng vượt xa trước đây, xông thẳng lên trời, quét sạch bốn phương, lan tràn khắp phạm vi núi Võ Đang, khiến vô số sinh linh run rẩy sợ hãi, cũng khiến tất cả võ giả bản năng cảm ứng được nguy cơ tử vong, ngay cả Diệp Thanh cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, bao gồm cả toàn bộ thiên hạ bên ngoài Cửu Châu đại địa, tất cả cường giả chân dịch cảnh tu luyện đến tiên thiên thất trọng trở lên, đều trong cõi u minh cảm ứng được thiên cơ. Võ Đang tổ sư Trương Tam Phong thành công độ qua tứ cựu thiên kiếp, trở thành cường giả võ đạo kim đan cảnh đầu tiên đương thế. DS, cầu cất giữ, cầu hiến hoa, cầu đánh thưởng. Chương 125, Trương Tam Phong kinh ngạc, trợ ngươi một cánh tay. 1/5, chương 125, Trương Tam Phong kinh ngạc, trợ ngươi một cánh tay. 1/5, sau khi biết tin đương thế đã ra đời vị võ đạo kim đan cảnh đầu tiên, ngoại trừ Diệp Thành đang có mặt tại hiện trường, tất cả chân dịch cảnh cường giả tiên tiên thất trọng trở lên còn lại trong thiên hạ đều chấn động. Cả thiên hạ đã bao nhiêu năm không có võ đạo kim đan cảnh cường giả ra đời, một vài thế lực có thực lực cường đại, truyền thừa lâu đời, đời đời đều có cường giả tiên tiên thất trọng trở lên, đều biết thời gian này ít nhất đã 200 năm rồi. Không ngờ rằng, thời đại này cuối cùng lại có thêm kim đan tông sư mới ra đời, đây quả thực là một đại sự đủ để chấn động vô số võ giả trong cả thiên hạ. Giờ khắc này, bên trong Cửu Châu đại địa, quốc sư Bát Tư Ba của hoàng cung Nguyên Triều Đại Đô hoàng thành, một lao thiên sư của Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ, một đạo nhân trẻ tuổi ở Thanh Điền huyện, đều mang vẻ mặt kinh hãi và chấn động nhìn về phía núi Võ Đang. Bên ngoài Cửu Châu đại địa, Phù Tang, Cao Lâu Ly, Thiên Trúc, tòa thánh Ba Ti Căng, giờ dù xạ lệm thánh thành, bọn Sen Michel và các nơi khác, đều có cường giả lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Châu. Đại đa số bọn họ đều là tiên tiên thất trọng, còn có số ít tiên tiên bắt trọng, ngay cả cường giả tiên tiên cửu trọng cảnh cũng có hai người. Từ đó có thể thấy, cường giả tiên tiên chân dịch cảnh trong thế gian này thật ra không chỉ có Trương Tam Phong, Diệp Thanh, Bát Tư Ba và hai vị công công quỷ Hoa năm xưa, bên trong Cửu Châu đại địa còn có cường giả khác. Bên ngoài Cửu Châu đại địa cũng là nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đương nhiên, bất kể là Trương Tam Phong hay là Diệp Thanh, tạm thời đều không ai rõ. Trương Tam Phong tuy rằng đã đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, nhưng cũng chỉ là mới nhập môn, chỉ có tư cách cảm ứng thiên đạo, cảm ứng quy tắc thiên địa mà thôi. Hắn cũng không tu luyện đến kim đan cảnh đỉnh phong, có thể mượn quy tắc lực lượng thiên địa cảm ứng thiên cơ, dò xét xem thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu tiền bối chân dịch cảnh tiên thiên thất trọng trở lên. Tất cả chân dịch cảnh cường giả tiên thiên thất trọng trở lên trước đó, sở dĩ có thể sinh ra thiên cơ cảm ứng, chủ yếu là bởi vì ý chí bản năng của mảnh thiên địa này, hoặc là thủ đoạn mà chư tử năm xưa để lại, chủ động tạo thế cho vị võ đạo kim đan cường giả đầu tiên đương thế. Mới truyền tin tức Trương Tam Phong đột phá, cho tất cả võ giả chân dịch cảnh rất gần với võ đạo kim đan cảnh. Tuy nhiên, Trương Tam Phong tuy rằng không làm được cảm ứng thiên cơ, dò xét thông tin của tất cả cường giả trong thế gian, nhưng nhờ vào tu vi cường đại, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ cảnh giới tu vi chân thật của Diệp Thanh ở không xa. Từ trước đến nay, khí tức của Diệp Thanh đều thu liễm vô cùng hoàn mỹ, không hề tiết lộ chút nào. Cho nên, Trương Tam Phong trước đó cũng không rõ Diệp Thanh rốt cuộc đã tu luyện đến cảnh giới nào. Chẳng qua, hắn tuy có lòng hiếu kỳ, nhưng dù sao cũng tôn trọng người khác, Diệp Thanh tự mình không nói, hắn cũng không hỏi. Hiện giờ, theo việc hắn trở thành Kim Đan tông sư, sau khi hắn thể ngộ xong sự huyền diệu của võ đạo kim đan của bản thân, lập tức nhìn về phía Diệp Thanh, muốn giải đáp nghi hoặc trong lòng mình. Nào ngờ cái nhìn này lập tức khiến hắn chấn động. Trương Tam Phong vốn cho rằng, sau 4 năm rưỡi tu hành, dưới sự phụ trợ của lượng lớn tài nguyên đỉnh cấp, Diệp Thanh có thể từ cảnh giới tiên tiên ngũ trọng mà hắn bộc lộ vào ngày Bách Tuế Thọ Đản, để thăng đến tiên tiên thất trọng. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, đối phương lại đã tu luyện đến tiên tiên cựu trọng đỉnh phong cảnh giới. Còn có nhục thân của đối phương, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong mỗi tấc tế bào huyết nục đều ẩn chứa khí huyết và tinh nguyên khổng lồ, cũng là cấp bậc tiên tiên cựu trọng. Ngoài ra, Trương Tam Phong thậm chí còn từ trong cơ thể đối phương cảm ứng được một luồng kiếm ý sắc bén mà cường đại, đây chính là kiếm ý trong truyền thuyết. Phải biết rằng, cho dù hắn đã trở thành Kim Đan tông sư, còn sáng tạo ra tuyệt học Thái Cực kiếm, cũng còn chưa ngưng luyện ra kiếm ý, không ngờ một tiên tiên võ giả lại có thể ngưng luyện ra kiếm ý trong truyền thuyết. Chỉ riêng lực lượng của kiếm ý này, e rằng đã đủ để chống lại tinh thần lực cường đại của quốc sư Bát Tư Ba của Nguyên Triều rồi. Nghĩ như vậy, lực lượng hai phương diện tiên tiên chân khí, nhục thân của Diệp Thanh đều đã đạt đến cảnh giới tiên tiên cựu trọng trở lên, kiếm ý càng là sánh ngang tiên tiên cựu trọng đỉnh phong. Chiến lược thực tế bùng nổ ra, e rằng phải vượt xa Bát Tư Ba rồi. Tu vi và thực lực như vậy, cho dù chưa từng sáng tạo ra tuyệt học võ đạo kim đan cấp, đều có thể thử trực tiếp khiêu chiến thiên kiếp, lấy chiến lực cường đại đi trở thành Kim Đan tông sư rồi. Cũng chính là bản thân mình sau khi bế quan 4 năm rưỡi, cuối cùng đã sáng tạo ra Thái Cực Âm Dương chi đạo và ba loại tuyệt học võ đạo kim đan cấp, còn phục dụng lượng lớn thiên tài địa bảo đỉnh cấp, khiến thực lực bản thân tăng vọt, nếu không thì thật sự không đánh lại đối phương. Kỳ thật Trương Tam Phong cũng không rõ, Diệp Thanh 4 năm rưỡi trước chỉ có tu vi chân khí và tu vi nhục thân tiên thiên tam trọng, nếu không thì hắn e rằng sẽ càng thêm chấn động. Giờ phút này, sau khi chấn động, ánh mắt Trương Tam Phong nhìn Diệp Thanh lại tràn đầy vui mừng, phảng phất như nhìn thấy một người đồng đạo, hoặc có thể nói là đạo hữu. Bởi vì với tu vi hiện tại của Diệp Thanh, cách võ đạo kim đăng cảnh, thật ra chỉ còn kém một bước, mà hắn có lẽ có thể giúp đỡ đối phương vượt qua bước cuối cùng này. Nghĩ đến đây, Trương Tam Phong đi đến trước mặt mọi người, nói rằng: "Viễn tiểu, thê nhi của ngươi và thê nhi của Thúy Sơn, cùng với Đại Nham, năm người lần này thu hoạch không nhỏ, đều đã tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoàn cốt. Ngươi hay dẫn bọn họ trước, và các sư đệ còn lại của ngươi trở về phái võ đang đi. Vi sư còn có việc cần thương nghị với Diệp trưởng môn." Nghe Trương Tam Phong nói, Tống Viễn Kiều cũng không hỏi vì sao, trở về võ đang cũng xem như hợp ý hắn, vừa vặn có thể tuyên bố chuyện này cho trên dưới phái võ đang, và chuẩn bị đến tiệc thịnh soạn cho sư phó Trương Tam Phong của hắn, cả phái cùng chung vui. Thế là, sau khi đáp một tiếng, liền dẫn mọi người cáo lui. Không lâu sau, đỉnh núi võ đang chỉ còn lại Trương Tam Phong và Diệp Thanh hai người. Trương Tam Phong nhìn Diệp Thanh khẽ mỉm cười: "Diệp trưởng môn, ngươi giấu lao đạo thật vất vả nha. Nếu không phải lao đạo đã đột phá đến võ đạo kim đăng cảnh, e rằng còn không biết cảnh giới tu vi và thực lực chân thật hiện tại của ngươi đâu." Diệp Thanh ôm quyền cười nói: "Trương chân nhân xin lỗi, ta cũng không phải cố ý giấu ngươi, chỉ là còn chưa kịp nói với ngươi mà thôi." Không ngờ Trương chân nhân đã tự mình nhìn thấu sự che giấu của ta rồi, không hổ là cường giả cấp bậc kim đan tông sư, quả nhiên tuệ nhãn như lúc. Trương Tam Phong xua xua tay: "Lao đạo cũng chỉ là ỷ vào ưu thế cảnh giới tu vi cao hơn ngươi mà thôi. Tu vi của ngươi đã là tiên thiên cựu trọng đỉnh phong, cách võ đạo kim đan cảnh chỉ còn một bước, lao đạo có lẽ có thể trợ ngươi một cánh tay." Chương 126, con đường cân bằng tinh khí thần. Sự áp bức của Thái Cực Âm Dương Đồ. 2/5, chương 126, con đường cân bằng tinh khí thần. Sự áp bức của Thái Cực Âm Dương Đồ. 2/5, nghe Trương Tam Phong nguyện ý giúp mình một tay, Diệp trưởng môn tuy có chút vui mừng với thái độ của đối phương, nhưng vẫn là vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Không biết Trương chân nhân đây là có ý gì?" Trương Tam Phong giải thích: "Diệp trưởng môn, lão đạo xem nội công tu vi của ngươi, đã đạt tiên thiên cựu trọng đỉnh phong, tiến không thể tiến. Nhục thân khí huyết ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ngoại công tu vi hẳn cũng là tiên thiên cựu trọng trở lên. Duy chỉ có ở phương diện tinh thần lực, kém hơn rất nhiều. Cho dù ngươi đã ngưng tụ ra kiếm ý trong truyền thuyết, ở phương diện chiến lực tinh thần lực, có lẽ không kém bát thứ ba. Nhưng Diệp trưởng môn ngươi nếu có thể đem tinh thần lực của ngươi cũng để thăng lên, ngưng luyện ra thần thể chân chính, đồng thời đạt tới tiên thiên cựu trọng. Việc này sẽ khiến cho tinh, khí, thần của ngươi bước đầu đạt tới cân bằng, đối với tu hành tương lai của ngươi rất có chỗ tốt. Hơn nữa, ngươi nếu có thể ngưng luyện ra tinh thần lực cấp tiên thiên cựu trọng, cũng có thể tăng lên rất nhiều cường độ kiếm ý của ngươi, từ đó khiến cho chiến lực của ngươi bạo trướng. Đến lúc đó, lấy nội công, ngoại công, tinh thần lực ba phương diện của ngươi đều có lực lượng tiên thiên cựu trọng, cho dù không sáng tạo ra con đường tu hành của chính mình và võ đạo kim đan cấp tuyệt học, hẳn cũng có thể độ qua tứ cựu thiên kiếp. Nếu ngươi không để cho tinh, khí, thần của mình đạt tới cân bằng, ngược lại giống lão đạo, cố chấp đi sáng tạo con đường tu hành của chính mình, con đường này chỉ sợ phải tốn hao rất nhiều năm tháng mới được. Đừng thấy lao đạo chỉ bế quan 4 năm rưỡi thời gian, liền sáng tạo ra thái cực đạo của mình. Nhưng thật ra trước đó, lao đạo đã nỗ lực mấy chục năm, còn phải nhờ vào nhiều năm võ đạo tích lũy mới có thể thành công. Có lẽ Diệp trưởng môn tiên tư kinh thế, nhưng trong chuyện này, lao đạo ước chừng cũng phải 5 năm, thậm chí 10 năm thời gian. Cho nên, lao đạo kiến nghị vẫn là tạm thời đừng đi con đường này, trước đi con đường cân bằng tinh, khí, thần, để thăng chiến lực. Đợi độ qua tứ cựu thiên kiếp, đột phá trở thành võ đạo kim đan cảnh sau, lại đến sáng tạo con đường tu hành của mình, hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cũng không cần lo lắng hao phí nhiều thời gian như vậy sẽ ra sao, phải biết Kim Đan tông sư thọ nguyên đại hạn, thế nhưng đạt tới 5 cái giáp tử, đủ 300 năm đấy. Nghe những lời này, biết Trương Tam Phong là thật lòng vì mình suy nghĩ, trong lòng Diệp Thành tự nhiên cũng là cảm kích không thôi. Mặc dù hắn thông qua nghịch thiên mộ tính, đốn ngộ ra vạn cổ trường thành công, còn một đường đem nó để thăng thành võ đạo pháp tướng cấp tuyệt học, đã xem như sáng tạo ra con đường tu hành của chính mình, không cần lo lắng phương diện này. Nhưng hắn vốn cũng không định trực tiếp tu hành vạn cổ trường thành công, võ đạo kim đan cấp tầng thứ 3, mà là chuẩn bị trước đem phương diện tinh thần lực của mình để thăng lên. Tốt làm được tinh, khí, thần ba người cân bằng, lấy chiến lực cường đại, đi độ qua tứ cựu thiên kiếp. Không nghĩ tới Trương Tam Phong lại cũng cân nhắc phương diện này, xem ra lão Trương người này có thể tin, có vấn đề hắn là thật thay ngươi suy nghĩ và giải quyết ta. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh cảm kích nói: "Đa tạ Trương chân nhân thay vãn bối nghĩ. Chẳng qua không biết Trương chân nhân có biện pháp gì tốt, có thể khiến tinh thần lực của ta nhanh chóng đề thăng, sớm ngày ngưng luyện ra thần thể không?" Trương Tam Phong cười ha hả đáp: "Chuyện này, đổi lại trước khi lão đạo đột phá, thật sự giúp không được ngươi. Nhưng hiện tại mà nói, chỉ cần lao đạo lấy Thái Cực Âm Dương Đồ do bản thân ngưng tụ ra, đến không ngừng áp bức ngươi, mà ngươi thì ở dưới tình huống không sử dụng kiếm ý, không ngừng điều động tinh thần lực phản kháng áp bức. Cứ như vậy, tinh thần lực của ngươi có thể nhanh chóng ngưng thực và để thăng. Ước chừng không dùng bao lâu, liền có thể đạt tới cấp tiên thiên thất trọng, ngưng tụ ra thần thể. Đến lúc đó, ngươi lại lấy kiếm ý của bản thân, tôi luyện thần thể, còn có thể tăng nhanh trưởng thành và lớn mạnh của thần thể, sớm ngày đạt tới trình độ của bát thứ ba." Diệp Thanh nghe vậy, mặc dù đã vô cùng ý động, nhưng vẫn là hỏi rõ ràng: "Trương chân nhân, làm như vậy sẽ không chậm trễ tu hành của ngài chứ?" Trương Tam Phong cười khoát tay: "Không ngại. Lão đạo là Kim Đan tông sư đầu tiên của đương thế, chưa từng có được truyền thừa của tiền bối tiên nhân, ở phương diện tu hành tạm thời còn chưa có chỗ có thể tham khảo tiền bối tiên nhân, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình mò mẫm. Cho nên, cho dù lão đạo không giúp ngươi, trong một thời gian rất dài sau này, ước chừng cũng không có gì tiến bộ. còn không bằng trước tốn chút thời gian và tinh lực giúp ngươi, đợi ngươi cũng đột phá đến võ đạo kim đan cảnh sau, có thể thường xuyên cùng lão đạo trao đổi luận đạo, nhiều hơn thảo luận chuyện tu hành. Như vậy, lão đạo nói không chừng còn có thể từ trên người ngươi đạt được đại lượng khơi gợi, khiến cho hai ta cùng nhau tiến bộ đấy. Thấy Trương Tam Phong đều đã nói như vậy, Diệp Thanh rốt cuộc buông xuống lo lắng trong lòng, nói: "Đã như vậy, vậy xin Trương chân nhân ra tay đi, ta đã chuẩn bị xong." Trương Tam Phong nghe vậy, không có chút do dự, lập tức vung tay áo, một đạo do tinh thần lực đơn thuần, ngưng tụ mà thành hắc bạch thái cực âm dương đồ, liền xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Thanh, hướng hắn áp xuống. Trong nháy mắt, Diệp Thanh liền cảm giác được một cỗ uy áp tinh thần khủng bố, đang không ngừng áp bức chính mình. Phải biết, tinh thần lực của Trương Tam Phong vốn so với tinh thần lực của hắn tương đại, hiện tại sau khi đột phá võ đạo kim đan cảnh, lực lượng bạo trướng mấy lần, Diệp Thanh ở dưới tình huống không sử dụng kiếm ý, căn bản không thể ngăn cản. May mắn, Trương Tam Phong chỉ là giúp Diệp Thanh rèn luyện tinh thần lực, mà không phải thật sự muốn tấn công và chém giết đối phương, cũng không có vừa ra tay liền lấy ra toàn lực, mà là từng chút một tăng thêm lực lượng của Hắc Bạch Thái Cực Âm Dương Đồ. Diệp Thanh cảm ứng được áp bức tinh thần của đối phương càng ngày càng mạnh, không khỏi lấy ra sức bú sữa, điên cuồng điều động tinh thần lực của mình, tụ tập lại với nhau, hình thành tinh thần bình chướng cùng nó đối kháng. Nhưng vẫn là bị áp bức liên tiếp bại lui, chỉ có thể trợn mắt, nhìn xem tấm Thái Cực Âm Dương Đồ hắc bạch kia không ngừng áp xuống. Không biết qua bao lâu, tinh thần lực của Diệp Thanh rốt cuộc tiêu hao sạch sẽ, tinh thần bình chướng ầm ầm vỡ nát. Thấy hắn toàn bộ đều bị Thái Cực Âm Dương Đồ đè sấp trên mặt đất, Trương Tam Phong lập tức thu hồi tinh thần lực, để Diệp Thanh hung hăng thở dốc mấy hơi thô. Sau đó, Diệp Thanh lập tức khoanh chân mà ngồi, vận chuyển nguyên thần sơ hình pháp, bắt đầu khôi phục tổn hao tinh thần lực của bản thân. Trong quá trình này, hắn cảm ứng được tinh thần lực của mình khôi phục trở lại, dường như so với trước đó, tăng cường một chút, đại khái có 1% tà hữu. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 127, mở lối đi riêng, bắt tư ba dục thành Phật. 3/5, chương 127, mở lối đi riêng, bắt tư ba dục thành Phật. 3/5, sự tăng trưởng 1% tưởng chừng không đáng kể, nhưng thực ra, từ khi Diệp Thanh dùng tinh thần lực đối kháng áp lực tinh thần của Trương Tam Phong, cho đến khi tinh thần lực của hắn cạn kiệt, rồi vận công để tinh thần lực khôi phục trạng thái đỉnh phong. Toàn bộ quá trình chỉ dùng một canh giờ mà thôi. Mà một ngày có 12 canh giờ, nếu hai người không ăn không uống, không làm bất cứ chuyện gì khác, dồn hết toàn bộ thời gian và tinh lực vào chuyện này. Nhiều nhất chỉ cần hơn 8 ngày, là có thể khiến tinh thần lực của Diệp Thanh tăng cường gấp đôi. Diệp Thanh tu luyện nguyên thần sơ hình pháp đã hơn 5 năm, tốc độ ngưng tụ tinh thần lực vốn đã nhanh hơn gấp 10 lần so với biến thiên kích địa tinh thần đại pháp của bát tư 3 năm xưa. Do đó, tinh thần lực hiện tại của hắn, nếu chỉ xét về số lượng, thực ra không hề ít, khoảng cách đến việc ngưng tụ tinh thần thể không còn xa, chỉ là thiếu sự tôi luyện. Hiện giờ, nếu có thể dựa vào áp lực tinh thần của Thái Cực Âm Dương Đồ, không ngừng rèn luyện và tôi luyện, tăng cường gấp đôi sức mạnh, tuyệt đối có thể ngưng tụ ra tinh thần thể. Nói cách khác, nhanh nhất là hơn 8 ngày, tu vi tinh thần lực của hắn có thể đột phá đến tiên thiên thất trọng cảnh giới. Tốc độ này không thể nói là không nhanh, chỉ tiếc là hai người bọn họ đều chỉ là phàm nhân, chứ không phải tiên thần trong truyền thuyết, không cần ăn uống, ngủ nghỉ, đi vệ sinh vân vân. Có lẽ ngủ có thể dùng đả tọa thay thế, nhưng tiêu hao thời gian chắc chắn không tránh khỏi, chỉ là thời gian nghỉ ngơi đả tọa sẽ ngắn hơn ngủ một chút mà thôi. Còn những chuyện cần thiết như ăn uống, đi vệ sinh cũng không thể tránh khỏi. Dù sao, bọn họ ăn là ngũ cốc tạp lương, cho dù là dự thiện, cũng không thể hấp thu toàn bộ, cho nên đi vệ sinh chắc chắn sẽ có, nhiều nhất là tần suất không cao mà thôi. Lại cân nhắc đến Trương Tam Phong thân là võ đang tổ sư, sau khi đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, cho dù bản thân không tu hành, cũng phải dành thời gian truyền thụ võ học cho 8 vị đệ tử thân truyền của mình. Cũng như Diệp Thanh ngoài việc cường hóa tinh khí thần, còn có những công pháp, thần thông, võ kỹ khác cần tu hành. Vì vậy, Diệp Thanh liền cùng Trương Tam Phong ước định, mỗi ngày chỉ giúp hắn rèn luyện và tôi luyện tinh thần lực 6 canh giờ. 6 canh giờ còn lại thì do mọi người tự sắp xếp. Trương Tam Phong suy nghĩ một chút, cũng không từ chối, dù sao theo lời Diệp Thanh, tinh thần lực của đối phương muốn tăng lên gấp đôi, cũng không mất thêm mấy ngày. Chỉ cần hơn nửa tháng một chút, đối phương là có thể ngưng tụ ra tinh thần thể rồi. Thế là, sau khi hai người thỏa thuận xong, liền tiếp tục rèn luyện và tôi luyện tinh thần lực. Một bên khác, trong Nguyên Đình Hoàng Cung của Đại Đô Hoàng Thành, Nguyên Đình Quốc sư Bát Tư Ba đang vẻ mặt mờ mịt nhìn đại Phật kim sắc trước mắt. Đây là một pho Phật tổ kim thân cao 3 trượng, do Nguyên Đình Hoàng thất vì lấy lòng hắn, đặc biệt bỏ ra số tiền khổng lồ, dùng lượng lớn vàng dòng đúc thành. Bát Tư Ba thực sự không thể nghĩ thông, cũng đều là tiên tiên cựu trọng đỉnh phong, bản thân còn sớm hơn Trương Tam Phong hơn 10 năm đã tu luyện đến cảnh giới này. Tại sao trong hai người bọn họ, lại là Trương Tam Phong đi trước một bước khai sáng ra đạo tu hành của riêng mình, và nhờ đó đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, trở thành kim đan tông sư đầu tiên của đương thế? Chẳng lẽ là vì con đường của mình đã đi sai? Rõ ràng tu luyện tinh thần lực cũng là một con đường thông thiên đại đạo mà, sẽ không kém hơn đạo tu luyện nội công, thậm chí sẽ còn mạnh hơn. Hơn nữa, sau trận đại chiến hoàng thành năm đó, bản thân đã có không ít manh mối trong việc khai sáng ra kim đan tuyệt học tinh thần lực. Vậy tại sao bản thân đến nay vẫn không thể sáng tạo ra tuyệt học tinh thần lực cấp võ đạo kim đan? Từ đó độ qua tứ cửu thiên kiếp, thành tựu kim đan tông sư. Bát Tư Ba không thể nghĩ thông, cuối cùng hắn chỉ có thể quy kết nguyên nhân là do độ khó của việc tu luyện tinh thần lực cao hơn rất nhiều so với tu luyện nội công. Theo ước tính của hắn, cho dù là ngày thọ nguyên đại hạn của hắn đến, cũng nhiều nhất chỉ có 7 phần 10 cơ hội có thể sáng tạo ra kim đan cấp tinh thần lực tuyệt học. Nhưng hắn biết, bản thân hiện tại bất kể là tu vi hay thực lực, đã hoàn toàn lạc hậu so với Trương Tam Phong rồi. Nếu không thể phấn khởi đuổi kịp, cũng lập tức đột phá trở thành kim đan tông sư, chờ đối phương quen thuộc cảnh giới này xong, tuyệt đối sẽ không ngại đến hoàng cung của Đại Đô Hoàng Thành, chém giết bản thân và thanh trừng Nguyên Đình Hoàng thất trên dưới. Vì vậy, hắn không thể tiếp tục cố chấp với tinh thần lực, mơ tưởng đột phá bằng cách khai sáng ra kim đan cấp tinh thần lực tuyệt học nữa, mà phải mở lối đi riêng, với tốc độ nhanh nhất, đột phá trở thành kim đan tông sư. Chỉ có như vậy, đến ngày Trương Tam Phong đến đại đô, hắn mới không chết trong tay đối phương, mới có đủ thời gian và tinh lực tiếp tục nghiên cứu tinh thần lực. Chờ đến ngày tương lai lại khai sáng ra kim đan cấp tinh thần lực tuyệt học, thực lực của hắn chắc chắn có thể vượt qua đối phương. Đến lúc đó, hắn có thể đạp đổ võ đăng sơn, tự tay chém giết Trương Tam Phong, vì bản thân cũng vì nguyên đỉnh, diệt trừ một đại địch. Nghĩ đến đây, Bát Tư Ba lập tức bắt đầu suy nghĩ, bản thân phải làm sao để mở lối đi riêng, mới có thể chống đỡ được tứ cửu thiên kiếp trong bí mật truyền thừa của Mật Tông. Rất nhanh, ánh mắt của Bát Tư Ba liền nhìn về phía tuyệt học kim đan cấp Mật Tông mà mình tu luyện, vô thượng du giả mật thừa. Bát Tư Ba năm xưa tu luyện tuyệt học này, cũng chỉ là để cường thân kiện thể mà thôi, dù sao môn công pháp này quả thực có thể cường thân kiện thể. Nhưng không ngờ hắn đối với Phật pháp lĩnh ngộ quá mức cao thâm, khi tu luyện công pháp này, quả thực là một ngày nan dặm. Cho dù hắn ngày thường chuyên công tu hành tinh thần lực, không dùng bao nhiêu thời gian và tinh lực vào vô thượng du giả mật, hiện giờ chỉ trăm năm tu luyện trôi qua, lại cũng khiến môn tuyệt học này sắp tu luyện đến bước cuối cùng, bước vào cảnh giới tức thân thành Phật. Theo ghi chép của vô thượng du giả mật thừa, chỉ cần có thể bước vào tức thân thành Phật, thì có thể ngưng tụ Phật tổ kim thân, từ đó cứng rắn chống lại tứ cửu thiên kiếp, đột phá trở thành cường giả tông sư võ đạo kim đăng cảnh. Bát Tư Ba tự đủ, nếu tu hành theo phương thức chính thống, hắn dồn hết toàn bộ thời gian và tinh lực vào đây, nhiều nhất 2-3 năm là có thể thành công tu thành Phật tổ kim thân. Thế nhưng hiện tại, kim đan tông sư đầu tiên của đương thế Trương Tam Phong là không thể cho hắn nhiều thời gian như vậy. Vì vậy, hắn phải nghĩ cách rút ngắn đáng kể thời gian tu thành Phật tổ kim thân. Mà điều này không nghi ngờ gì là phải đi đường tắt, điều này sẽ khiến hắn phải trả một cái giá không nhỏ. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Bát Tư Ba rất nhanh liền hạ quyết tâm, mạng của hắn sắp không còn, còn bận tâm gì đến cái giá. Chỉ cần có thể khiến hắn cực nhanh tu thành Phật tổ kim thân, độ qua tứ cửu thiên kiếp, sau này hắn có thừa thời gian để bù đắp những cái giá đã phải trả lần này. Sau khi đã quyết định trong lòng, Bát Tư Ba lập tức bình phục tâm trạng, bước ra khỏi cung điện, đi về phía tẩm cung của hoàng đế. Chương 128, đặt cược quốc vận và tín ngưỡng vào cuộc mạo hiểm. 4/5, chương 128, đặt cược quốc vận và tín ngưỡng vào cuộc mạo hiểm. 4/5, trong tẩm cung hoàng đế, nghe thái giám bẩm báo quốc sư đến tìm, Nguyên Thuận Đế không kịp nghỉ ngơi, lập tức đứng dậy mặc quần áo, đi gặp Bát Tư Ba. "Bệ hạ, Trương Tam Phong tổ sư phái võ đang trong giới võ lâm hàm nhân, đã thành công đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, trở thành tông sư kim đan đầu tiên của đương thời. Có lẽ bệ hạ không rõ cảnh cường giả võ đạo kim đan rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, nhưng bệ hạ chỉ cần biết, dù là 10 ta liên thủ, cũng đánh không lại Trương Tam Phong hiện tại là được. Với thực lực hiện tại của Trương Tam Phong, hoàn toàn có thể bằng vào sức một người, dễ dàng tiêu diệt ta và tất cả cường giả trong hoàng thành, thậm chí đổ diệt mấy chục vạn đại quân của Nguyên Đình. Hắn hiện tại là một chiến lược diệt quốc đúng nghĩa. Hơn nữa, ta đoán, không bao lâu nữa, e rằng hắn sẽ giết đến đại đô, đến lúc đó ngươi và ta đều khó thoát khỏi cái chết." Bát Tư Ba vừa lên đã ném cho Nguyên Thuận Đế một con át chủ bài, trực tiếp khiến Nguyên Thuận Đế choáng váng đầu óc. Nguyên Thuận Đế thất kinh, không kịp để ý đến địa vị và hình tượng của mình, lập tức quỳ lạy trước mặt Bát Tư Ba, dập đầu khẩn cầu, "Còn xin quốc sư chỉ điểm, cứu lấy tính mạng của chấm và tương lai của Nguyên Đình." Bát Tư Ba thấy vậy, cũng có chút cảm động, Nguyên Thuận Đế này có thể coi được dối được, là một nhân vật, đáng tiếc thiên mệnh không ở Đại Nguyên, để cho giới võ lâm hán nhân sinh ra một Trương Tam Phong kinh tài tuyệt diễm, khiến Đại Nguyên nguy trong sớm tối. Nếu không thì, dù cho bản thân hắn vì thọ nguyên đại hạn mà vẫn lạc, Đại Nguyên cũng khẳng định có thể chống đỡ thêm mấy chục năm. Bát Tư Ba vừa đỡ hoàng đế dậy, vừa giải thích, "Bệ hạ, chiến lực cá nhân của Trương Tam Phong hiện tại quá mạnh, đủ để một lực phá và pháp, bất kể chúng ta dùng bất kỳ kế mưu gì, đều không thể ngăn cản hắn. Dù cho chúng ta hiện tại từ bỏ đại đô, quay về thảo nguyên Mông Cổ, e rằng cũng khó thoát khỏi sự truy sát của đối phương." Nghe thấy lời này, Nguyên Thuận Đế lập tức tuyệt vọng, "A, quốc sư, vậy chẳng phải chúng ta chỉ có thể chờ chết?" Trong mắt Bát Tư Ba lóe lên một tia tinh quang, "Chờ chết thì cũng không cần. Đã không thể dùng kế mưu ngăn cản Trương Tam Phong, vậy chúng ta dùng thực lực tuyệt đối đi ngăn cản hắn, để hắn sau này đến đại đô biết khó mà lui. Ta định mạo hiểm đột phá tu vi cảnh giới, trở thành cường giả võ đạo kim đan cảnh giống như Trương Tam Phong. Chỉ cần ta thành công, sẽ không còn sợ Trương Tam Phong. Ta và Trương Tam Phong sẽ lại một lần nữa đối diện, khôi phục lại cục diện trước kia. Đến lúc đó, chỉ cần bệ hạ nỗ lực, đại quân Nguyên Đình giải quyết nhiều kẻ phản địch tạo phản, Nguyên Đình liền có thể tiếp tục tồn tại, bệ hạ cũng sẽ trở thành chủ soái trung hưng của Đại Nguyên. Chỉ có điều, dù ta định mạo hiểm đột phá, cũng vẫn cần bệ hạ tương trợ mới được." Lời này vừa nói ra, trong lòng Nguyên Thuận Đế lại dâng lên một tia hy vọng, quốc sư cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Bát Tư Ba gật đầu, "Rất tốt, bệ hạ nguyện ý tương trợ, vậy xác suất thành công mạo hiểm của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Ta muốn bệ hạ giúp đỡ chuyện rất đơn giản, đó là bệ hạ lập tức hạ chỉ, để tất cả mọi người trong đại đô hoàn thành, mỗi ngày ít nhất bỏ ra 8 canh giờ, hướng về ta cầu nguyện, hiến ra tín ngưỡng của bản thân. Đồng thời, còn cần bệ hạ lại hạ chỉ đóng dấu, đồng ý để ta hấp thu quốc vận còn lại của Đại Nguyên. Ta sẽ dùng tín ngưỡng của vô số dân chúng đại đô hoàn thành, cộng thêm quốc vận của Đại Nguyên triều đình, đúc thành một tôn Phật tổ kim thân, từ đó giúp ta vượt qua tứ cửu thiên kiếp, đột phá tu vi cảnh giới, trở thành tông sư kim đan thứ hai của đương thời. Không biết bệ hạ có bằng lòng không?" Nguyên Thuận Đế nghe vậy, vội vàng gật đầu đáp, "Quốc sư, ta bằng lòng." Sau khi bày tỏ thái độ của mình trước, hắn mới cẩn thận hỏi, "Quốc sư, tín ngưỡng và quốc vận hai thứ này không phải nên là hư vô mờ mịt sao? Quốc sư xác định chúng thật sự tồn tại, cũng có thể bị hấp thu. Nhìn vào việc Nguyên Thuận Đế ngay lập tức ủng hộ mình, Bát Tư Ba quyết định tốn thêm chút nước bọn, cùng đối phương giải thích rõ ràng một chút, bệ hạ, bất kể là tín ngưỡng hay là quốc vận, đều là những thứ có thật. Chỉ có điều, người bình thường là không cảm ứng được chúng. Chỉ có cường giả tu luyện võ đạo đạt đến kim đan cảnh, hoặc là người có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ dưới tông sư kim đan, mới có thể cảm ứng được. Khác biệt là, cường giả tông sư kim đan chỉ cần bỏ ra chút sức lực, là có thể cảm ứng và hấp thu lợi dụng. Mà người có tinh thần lực mạnh mẽ dưới tông sư kim đan, chỉ có thể cảm ứng, không thể hấp thu lợi dụng, phải mượn nhờ một chút ngoại lực nhất định mới được. Ta chính là thuộc về sau, ngoại lực ta mượn nhờ chính là bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ sau khi hạ chỉ đóng dấu, bất kể là tín ngưỡng mà dân chúng đại nguyên hiến ra, hay là đại nguyên quốc vận, đều sẽ không còn kháng cự ta, có thể miễn cưỡng bị ta hấp thu lợi dụng. Hơn nữa có một điểm, còn cần bệ hạ biết. Lần này ta chuẩn bị mượn nhờ tín ngưỡng của dân chúng đại nguyên và đại nguyên quốc vận, đúc thành Phật tổ kim thân, tuy rằng có xác suất thành công cực lớn, nhưng cũng có một xác suất thất bại nhất định. Thành công tự nhiên là mọi người đều vui vẻ, nhưng nếu thất bại, sẽ bị dân chúng đại nguyên và đại nguyên quốc vận của đại đô hoàn thành, tạo thành phản phệ mãnh liệt. Đến lúc đó, dân chúng đại nguyên đã hiến ra tín ngưỡng, người nào người nấy đều sẽ bị trọng thương, nghiêm trọng hơn thậm chí phải chết thảm tại chỗ. Mà đại nguyên quốc vận cũng là nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì trực tiếp tăng dã, điều này không chỉ sẽ phản vệ những người trong hoàng thất có liên hệ với đại nguyên quốc vận, còn sẽ khiến đại nguyên cảnh nội khói lửa nổi lên bốn phía, xuất hiện càng nhiều kẻ phản nghịch dương cao phản kỳ. Có lẽ không cần đến một năm rưỡi, đại nguyên sẽ phải trực tiếp vong quốc. Lời này vừa nói ra, thân tình của Nguyên Thuận Đế cực lại, cảm giác trong lòng phải chịu một vạn tấn đả kích. Bất quá, là vị vua cuối cùng của đại nguyên trong nguyên tắc, hoàng đế có thời gian tại vị chiếm 1/3 thời gian tồn tại của đại nguyên, Nguyên Thuận Đế vẫn có chút bản lĩnh. Chỉ thấy hắn lập tức quản lý tốt biểu cảm của mình, vẻ mặt trịnh trọng đáp, không sao, chỉ cần quốc sư đã nỗ lực là được rồi, ta sẽ không hối hận. Bởi vì nếu không có quốc sư giúp đỡ, đợi đến khi Trương Tam Phong giết đến đại đô, ta vẫn khó thoát khỏi cái chết, chi bằng liều một phen, toàn lực tương trợ quốc sư. Bát Tư Ba thấy vậy, vẻ mặt tán thưởng gật đầu, không sai, ta quả nhiên không nhìn lầm bệ hạ, ngươi quả thật có tư cách trở thành chủ soái trung hưng của đại nguyên, đáng tiếc sinh nhầm thời đại. Hiện tại, có thể trung hưng đại nguyên hay không, phải xem vận mệnh an bài như thế nào rồi. Nhưng ta có thể bảo đảm, chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn này, nhất định sẽ toàn lực phụ tá bệ hạ, trấn hưng uy danh đại nguyên. Trong lòng Nguyên Thuận Đế mừng rỡ, lập tức viết xuống hai tờ thánh chỉ, đóng lên ngọc tỷ ấn trường, một tờ giao cho Bát Tư Ba, một tờ để thái giám dưới tay, lập tức tuyên truyền ra ngoài, để mỗi một người ở đại đô biết rõ. GS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Chương 129, Bát Tư Ba đúc Phật tổ kim thân, Diệp Thanh ngưng tụ thần thể. Nam, Nam, chương 129, Bát Tư Ba đúc Phật tổ kim thân, Diệp Thanh ngưng tụ thần thể. Nam, Nam, giờ khắc này, Bát Tư Ba đã có được thánh chỉ, lập tức tản ra tinh thần lực của mình, nhất thời liền nghe thấy một tiếng sói tru vang vọng bên hai. Dưới sự cảm ứng tinh thần của hắn, nhìn thấy một con bạch lang khổng lồ đứng sau lưng Nguyên Thuận Đế, gầm gừ về phía mình, đó chính là quốc vận hiển hóa của Đại Nguyên triều đình. Thế nhưng, nhìn kỹ lại, con bạch lang quốc vận này, thoạt nhìn vô cùng hư ảo, cũng tương đối suy nhược, đã không còn trạng thái đỉnh phong của Đại Nguyên. Mặc dù vậy, trong bạch lang quốc vận vẫn ẩn chứa năng lượng khổng lồ vô cùng, khiến cho tinh thần lực khổng lồ của Bát Tư Ba đều bản năng cảm nhận được áp chế, thậm chí là nguy hiểm. Thấy bạch lang quốc vận gầm gừ liên tục, Bát Tư Ba cũng không hoảng hốt, liền triển khai thánh chỉ, quắc, bản quốc sư phục mệnh bệ hạ, có thể điều động và hấp thu lực lượng quốc vận. Bạch Lang quốc vận, chẳng lẽ ngươi còn dám phản kháng? Lời vừa dứt, ngọc tỷ ấn ký trên thánh chỉ nhất thời liền nở rộ ra một đạo hào quang mà người thường không thể thấy, dưới sự chú ý của Bát Tư Ba, bắn về phía Bạch Lang. Khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Lang quốc vận vốn còn có vẻ uy phong, gầm gừ với Bát Tư Ba, trong nháy mắt liền tựa như bị chủ nhân mắng một trận, lại thêm quyền cước, ố ố không ngừng và cúi đầu xuống. Thấy Bạch Lang quốc vận biểu thị thần phục, Bát Tư Ba gật đầu hài lòng, sau đó nói với Nguyên Thuận Đế, đa tạ thánh chỉ của bệ hạ, nếu không, ta muốn hàng phục Bạch Lang quốc vận đại nguyên, e rằng rất khó làm được. Xin bệ hạ đợi tin tốt của ta. Ta sẽ ở vị trí trung tâm của hoàng cung đại đô, thu thập lực lượng tín ngưỡng của bách tính, sau đó dung hợp lực lượng quốc vận, đúc nên Phật tổ kim thân. Nói xong, liền thân hình lóe lên, trực tiếp rời khỏi hoàng cung. Chốc lát sau, Bát Tư Ba xuất hiện ở trung tâm thành đại đô, nhìn thoáng qua bốn phía xe ngựa như nước, lập tức thúc giục tinh thần lực khổng lồ của mình, ở phía sau hiển hóa ra một đạo hư ảnh Phật đà lớn trăm trượng. Tôn hư ảnh Phật đà này tản ra kim quang nhàn nhạt, cho dù là ban ngày, cũng có thể nhìn thấy tương đối rõ ràng. Trong nháy mắt, người đi đường bốn phía đều dừng bước, vẻ mặt ngây ngốc nhìn hư ảnh Phật đà trăm trượng giống hệt Bát Tư Ba. Rất nhanh, đại bộ phận người ở hiện trường đều bản năng quỳ xuống, hướng về Bát Tư Ba và hư ảnh Phật Đà bái lạy. Thấy cảnh này, Bát Tư Ba quát lớn, bản tọa là Đại Nguyên Quốc sư Bát Tư Ba, nay phụng mệnh bệ hạ, thu thập tín ngưỡng của tất cả mọi người trong thành đại đô. Chư vị mỗi người, trong tháng gần đây, mỗi ngày đều phải hướng bản tọa cầu nguyện và tán dương tám canh giờ, dâng lên tín ngưỡng trung thành của chư vị. Lời vừa dứt, rất nhiều người vốn đã quỳ lạy trên mặt đất, liền lặng lẽ hướng về Bát Tư Ba cầu nguyện. Chẳng bao lâu, Bát Tư Ba liền cảm ứng được bốn phía truyền đến từng đạo lực lượng huyền diệu, mỗi một đạo lực lượng đều không mạnh, còn ẩn chứa đủ loại thanh âm và ý niệm tán dương Bát Tư Ba. Nhưng sau khi tụ lại với nhau, liền dần dần trở nên mạnh mẽ, những thanh âm và ý niệm tán dương kia càng khiến cho Bát Tư Ba đều bản năng tinh thần đại chấn, nhiệt huyết sôi trào. Đó chính là lực lượng tín ngưỡng chúng sinh được ghi lại trong điện tịch Mật Tông. Nếu như trước kia, hắn là không thể cảm ứng được lực lượng tín ngưỡng này, nhưng có thánh chỉ của Nguyên Thuận Đế, dưới sự giúp đỡ của Bạch Lang quốc vận, Bát Tư Ba thành công cảm ứng được lực lượng tín ngưỡng và đem chúng dẫn vào trong cơ thể mình. Hiện nay, có lực lượng tín ngưỡng không ngừng, còn có Bạch Lang quốc vận thần phục. Bát Tư Ba không còn do dự, liền theo bí pháp trong vô thượng du giả mật thừa, thúc dục khí huyết trong cơ thể, cũng rót vào trong hư ảnh Phật Đà tinh thần lực phía sau. Đồng thời điều động lực lượng tín ngưỡng chúng sinh tụ lại, cùng với lực lượng quốc vận của đại nguyên, cùng quán chú vào trong hư ảnh Phật Đà tinh thần lực. Rất nhanh, tinh thần lực, lực lượng khí huyết nhập thân, lực lượng tín ngưỡng chúng sinh cùng với lực lượng quốc vận đại nguyên, bốn loại lực lượng này lẫn nhau dung hợp, phát sinh biến hóa kỳ diệu. Chỉ thấy hư ảnh Phật Đà lớn trăm trượng kia, lại bắt đầu từ dưới chân từng chút một không ngừng ngưng thực, chỉ là tốc độ rất chậm, nếu không phải tinh thần lực của Bát Tư Ba cường đại, suýt chút nữa đã không cảm ứng được. Chủ yếu là hiện tại lực lượng tín ngưỡng chúng sinh tụ lại không nhiều, mà trong bốn loại lực lượng này, lực lượng tín ngưỡng lại là chủ lực, ba loại lực lượng khác hẳn chỉ là tác dụng cầu nguyện phụ trợ. Cứ như vậy, lực lượng tín ngưỡng không đủ, tốc độ đúc nên Phật tổ tinh thần, tự nhiên rất chậm. Thế nhưng hắn cũng không nổi, thánh chỉ của Nguyên Thuận Đế vừa hạ, nhưng thái giám truyền chỉ kia, tốc độ còn chưa nhanh bằng Bát Tư Ba bản thân, đang từ hoàng cung chạy đến các nơi trong hoàng thành Đại Đô đây. Đợi một thời gian, ý chỉ của Nguyên Thuận Đế truyền đạt đến thai của tất cả mọi người trong thành Đại Đô, Bát Tư Ba tin rằng, vào lúc đó, đến từ lực lượng tín ngưỡng chúng sinh sẽ cực kỳ tăng lên. Tốc độ đúc kim thần, tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bên kia núi Võ Đàng, Diệp Thanh dưới sự áp bức của Thái Cực Âm Dương Đồ của Trương Tam Phong, sự lê thăng tinh thần lực cũng tiến vào giai đoạn tốt đẹp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không biết từ lúc nào, liền đã trôi qua 16 ngày. Lúc này, tinh thần lực của Diệp Thanh liền đã đề thăng 99% cường độ, chỉ thiếu 1% cuối cùng là có thể ngưng tụ ra thần thể. Đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là một canh giờ cố gắng mà thôi, thậm chí có lẽ không cần một canh giờ. Chỉ thấy tinh thần lực của hắn, trong khi hình thành bình chướng tinh thần, không ngừng đối kháng Thái Cực Âm Dương Đồ, cũng đang từng chút một bị rèn luyện và mài giũa, từ tiến độ 99%, từng chút một hướng lên đề thăng. Đến một khắc nào đó, khi số lượng tinh thần lực của Diệp Thanh còn lại một thành, tiến độ tăng cường tinh thần lực cuối cùng đã đạt đến 100%. Trong nháy mắt, tinh thần lực vốn còn lại không nhiều, tựa hồ bị rót vào một cỗ lực lượng mới, bắt đầu khôi phục với tốc độ cực nhanh, chất lượng của nó cũng không ngừng đề thăng. Khi số lượng tinh thần lực của Diệp Thanh khôi phục đến trạng thái đỉnh phong như trước kia, lập tức từ trong cơ thể hắn phun ra, ở phía sau hắn, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh lớn trăm trượng. Không thể nghi ngờ, đạo hư ảnh này chính là thần thể do tinh thần lực của Diệp Thanh ngưng tụ thành. Chỉ là, thân thể của hắn thoạt nhìn tương đương mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút diện mạo. Trừ Diệp Thanh bản thân hoặc là người rất quen thuộc với hắn, e rằng những người khác nhìn thấy, căn bản cũng không nhận ra được. Thân thể như vậy, so với thần thể của Trương Tam Phong và Bát Tư Ba khi đại chiến ở hoàng thành, kém xa. May mắn là thần thể này chỉ mới vừa ngưng tụ, theo sự phân chia cảnh giới tu vi mà nói, mới vừa bước vào tiên tiên thất trọng, còn có không gian tiến bộ cực lớn. Sau này, chỉ cần hắn không ngừng dùng kiếm ý của mình đi rèn luyện thần thể, liền có thể khiến diện mạo thần thể cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng, lực lượng và chất lượng của nó tăng lên với tốc độ cực nhanh, cuối cùng đạt đến cực hạn tiên tiên cựu trọng đỉnh phong. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 130, lại đến Đại Đô. Chậm một bước. 1/5, chương 130, lại đến Đại Đô. Chậm một bước. 1/5, đương nhiên, muốn từ tiên tiên thất trọng tăng lên tới tiên tiên cựu trọng đỉnh phong, thời gian cần dùng, khẳng định không chỉ 16 ngày. Hơn nữa dùng bản thân kiếm ý đi tôi luyện thần thể của chính mình, cũng không cần Trương Tam Phong giúp đỡ. Cho nên, Diệp Thanh không muốn tiếp tục ở lại núi Võ Đàng, chỉ hoan thêm nữa. Trước kia Trương Tam Phong vượt qua tứ cựu thiên kiếp, trở thành người đầu tiên đạt tới võ đạo kim đan, hắn liền đột nhiên cảm ứng được thiên cơ. Mà theo thông tin trong thiên cơ, tất cả võ giả chân dịch cảnh từ tiên tiên thất trọng trở lên đều sẽ cảm ứng được thiên cơ, biết Trương Tam Phong đột phá. Bát Tư Ba là cường giả tiên tiên cựu trọng đỉnh phong, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại, 16 ngày đã qua, Bát Tư Ba hoặc là cố thủ ở Đại Đô hoàng cung, hoặc là đã mang theo hoàng thất đại nguyên bỏ trốn. 16 ngày không tính là dài, trừ phi Bát Tư Ba một mình chạy trốn, từ đó ẩn danh mai tích, Diệp Thanh và Trương Tam Phong mới không tìm được hắn. Nếu không, chỉ cần hắn mang theo đại quân hoàng thất nguyên triều bỏ trốn, vậy hẳn là cũng không trốn được quá xa, với tốc độ của hắn và Trương Tam Phong, muốn truy kích thì khẳng định có thể đuổi kịp. Nhưng nếu tiếp tục ở lại núi Võ Đàng trì hoãn, vậy thì không nhất định, trì hoãn càng lâu, khả năng không tìm được đối phương càng lớn. Cho nên, ngay khi ngưng tụ ra thân thể, Diệp Thanh liền quyết định lập tức xuất phát, đi Đại Đô. Nhìn bóng mờ trăm trượng sau lưng Diệp Thanh, Trương Tam Phong vui vẻ ôm quyền nói, "Diệp trưởng môn, chúc mừng chúc mừng. Hiện tại, ngươi đã bước đầu ngưng tụ ra thân thể, có cần bỏ thêm chút thời gian để Trương chân nhân dùng Thái Cực Âm Dương Đồ tiếp tục các bước tinh thần ngươi, sau đó ngươi đồng thời phụ trợ kiếm ý, đi tôi luyện thần thể của ngươi. Như vậy, thần thể của ngươi đạt tới tiên tiên cựu trọng đỉnh phong, tu luyện viên mãn, hẳn là cũng không tốn bao lâu." Diệp Thanh khoát tay, đa tạ Trương chân nhân giúp đỡ. "Bất quá, không cần, chuyện còn lại ta tự mình dùng kiếm ý có thể giải quyết, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất vẫn là chạy tới Đại Đô hoàn thành, giải quyết Nguyên Đỉnh quốc sư. Trương chân nhân có lẽ còn không biết, khi ngài đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, trong cõi u minh có một cổ lực lượng khiến tất cả võ giả chân dịch cảnh từ tiên thiên thất trọng trở lên đều cảm ứng được thiên cơ, biết ngài đột phá. Bát Tư Ba tự nhiên cũng như vậy, e rằng hắn đã mang theo hoàng thất nguyên triều bỏ trốn rồi. Nếu chúng ta không sớm một chút chạy tới Đại Đô, tìm được lộ tuyến và phương hướng hắn bỏ trốn, e rằng thật sự đuổi không kịp hắn." Trương Tam Phong tuy có chút kinh ngạc, tin tức mình đột phá võ đạo kim đan cảnh đã bị tất cả võ giả chân dịch cảnh biết, nhưng đối với việc Diệp Thanh chấp nhất giải quyết Bát Tư Ba như vậy, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. "Diệp trưởng môn, Bát Tư Ba cách thọ nguyên đại hạn hẳn là không còn mấy năm, cho dù hắn lần này thật sự trốn thoát, phòng trừng cũng không có hy vọng đột phá trở thành tông sư kim đan. Vì sao ngươi nhất định phải giải quyết hắn?" Nghe được vấn đề này, Diệp Thanh nghĩ, vẫn là quyết định đem mục đích nói ra, dù sao đến lúc trấn áp bát thứ ba, bắt đầu thôn phệ tinh khí thần của đối phương, cho dù hắn muốn giấu giếm, cũng giấu giếm không được. Về phần Trương Tam Phong có phản đối hay không, thậm chí đoạn giao với hắn, Diệp Thanh cảm thấy đối phương tâm hung rộng lớn, đại khái sẽ không phản đối, hơn nữa chỉ cần hắn sau này có thể giữ vững điểm mấu chốt, Trương Tam Phong cũng sẽ không cùng hắn đoạn giao. Trương chân nhân, vấn đề này ta có thể nói cho ngài, nhưng ta đề nghị chúng ta vẫn là trước dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Đại Đô. Ta sẽ vừa tiến lên, vừa giải thích cho ngài. Trương Tam Phong nghe vậy, cũng không còn xoắn xuýt, ha ha cười, vậy còn chờ gì, chúng ta cứ xuất phát thôi, nhân tiện so một chút cước lực của chúng ta, ai sẽ nhanh hơn. Nói xong, liền khẽ điểm chân, giống như bạch viên không ngừng nhảy nhót trong khe núi, với tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Diệp Thanh thấy vậy, lập tức đấu trí sục sôi, Trương chân nhân, nếu không xét thực lực, chỉ xét tốc độ, ta cũng không nhất định sẽ chậm hơn ngài. Vừa nói chuyện, Diệp Thanh một bước ra, liền vượt qua hơn 10 trượng, hướng về phía Trương Tam Phong đuổi theo. Quả nhiên, như Diệp Thanh đoán, khi hắn trên đường, đem chuyện mình căn cứ vào một bộ đạo môn tuyệt học tên là Bắc Minh Thần Công, khai sáng ra một loại bí pháp có thể hút tinh khí thần của người khác, vượt qua Bắc Minh Thần Công, nói cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong không những không tức giận Diệp Thanh muốn đi đường tắt, ngược lại đối với thiên tư ngộ tính của Diệp Thanh vô cùng tán thưởng. Còn nói cho Diệp Thanh, chỉ cần hắn có thể không bị môn bí pháp này chi phối, có một giới hạn nhất định, không tùy ý thôn phệ hấp thu tinh khí thần của người khác, mình là ủng hộ hắn sử dụng. Dù sao, cho dù là người, cũng chia thành người tốt và người xấu mà. Môn bí pháp này bản thân không có đúng sai hoặc chính tà, dùng nó chính thì chính, dùng nó tà thì tà. Diệp Thanh nghe xong, vô cùng cảm động, lập tức đem giới hạn mình đặt ra nói cho Trương Tam Phong, còn nói cho đối phương, mình hiện tại chỉ nhắm vào cường giả nguyên triều, cùng với vô số rắn độc dùng qua. Điều này khiến Trương Tam Phong vui mừng không thôi, lập tức bày tỏ thái độ, nhất định sẽ giúp chấn áp bát thứ ba, để Diệp Thanh có thể thông dong thôn vệ tinh khí thần của đối phương. Có lẽ là Trương Tam Phong và Diệp Thanh hai người toàn lực chạy đi tốc độ thật sự rất nhanh, hơn nữa bọn họ sức bền dồi dào, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền thành công đến được Đại Đô hoàn thành. Khi hai người không kiêng dè gì xông vào Nguyên Đình hoàng cung, một phen cảm ứng và tìm kiếm, mới phát hiện bát tư ba không ở đây, ngược lại hoàng thất nguyên triều, bao gồm hoàng đế Nguyên Thuận Đế ở bên trong, một người không sót lại ở đây. Chẳng lẽ bọn họ thật sự tới chậm một bước, để bát tư ba thành công một mình trốn thoát? Thấy Diệp Thanh thất vọng, Trương Tam Phong an ủi, Diệp trưởng môn không cần thất vọng, tình huống này không phải cũng nằm trong dự liệu của ngươi và ta sao? Nếu ngươi thật sự chấp nhất thôn vệ tinh khí thần năng lượng của bát tư ba, khiến cho luyện thể ngoại công và độ cứng của nhục thân cũng sớm một chút tăng lên tới tiên tiên cửu trọng đỉnh phong, vậy thì trước tìm người hỏi xem, có lẽ có người biết tung tích hoặc lộ tuyến bỏ trốn của bát tư ba, cũng không chừng. Diệp Thanh nghe vậy, lập tức cảm thấy có lý, lập tức ôm ý nghĩ ngựa chết làm ngựa sống, lập tức tìm được Nguyên Thuận Đế, muốn bức hỏi tung tích của bát tư ba. Nguyên Thuận Đế cũng kín miệng, hoặc là không mở miệng, hoặc là hỏi một đằng trả lời một nẻo, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bại lộ tung tích của bát tư ba. Không phải hắn không chịu nổi bức hỏi, mà là Diệp Thanh trực tiếp động dùng nguyên thần hình thái ban đầu pháp, đi lại phương pháp dùng tinh thần lực mê hoặc thần trí của người khác, đem thần trí của Nguyên Thuận Đế mê hoặc, khiến hắn chủ động nói ra. Đợt, cầu cất chứa, cầu tươi hoa, cầu đánh thưởng. Chương 131, kịp thời đến nơi, gặp lại bát tư ba. Chương 131, kịp thời đến nơi, gặp lại bát tư ba. Theo lời Nguyên Thuận Đế kể, Nguyên Đình quốc sư bát tư ba không hề trốn thoát một mình, mà là rời xa Đại Đô thành, đi ra ngoài tìm một vùng hoang dã khá hẻo lánh, chuẩn bị cưỡng độ tứ cựu thiên kiếp, xung kích võ đạo kim đan cảnh giới. Hơn nữa, thời gian rời đi không lâu, chỉ mới nửa ngày trước mà thôi. Nghe câu nói này xong, Diệp Thanh và Trương Tam Phong đều lộ vẻ vui mừng nhìn nhau một cái, không ngờ lại thật sự hỏi ra được đại khái tung tích của bát tư ba. Càng không ngờ bát tư ba lại không trốn đi, mà là muốn cưỡng độ tứ cựu thiên kiếp. Một khi để đối phương độ kiếp thành công, chuyến này e rằng chỉ có thể vô công mà về. Xem ra bọn họ đến vẫn rất kịp thời, không tiếp tục chần chừ ở núi Võ Đang, nếu không bọn họ mà đến Đại Đô muộn hơn một chút, e rằng mọi chuyện đã rồi. Còn về việc đối phương có bao nhiêu khả năng độ qua thiên kiếp, Diệp Thanh và Trương Tam Phong nhất trí cho rằng khả năng không nhỏ. Bởi vì bát tư ba đã dám cưỡng độ thiên kiếp, điều đó chứng tỏ đối phương có sự tự tin nhất định để đối phó với lực lượng cường đại của thiên kiếp. Nếu không thì độ thiên kiếp làm gì, chạy trốn sớm không phải tốt hơn sao? Nói không chừng trong những năm cuối ẩn cư mai danh, có thể nắm bắt cơ hội còn lại, khai sáng ra con đường võ đạo kim đan và tuyệt học của riêng mình, từ đó giống như Trương Tam Phong, ung dung tự tại độ qua thiên kiếp thành công. Quả nhiên, trong lời kể sau đó của Nguyên Thuận Đế, đã chứng minh sự tồn tại của át chủ bài mà bát tư ba dám dùng để cưỡng độ thiên kiếp. 16 ngày trước, bát tư ba tại trung tâm Đại Đô thành, sau khi hiển hóa ra Phật Đà hư ảnh cao trăm trượng, lấy lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh làm chủ, lấy khí huyết, tinh thần lực và lực lượng quốc vận của Nguyên Đình làm phụ, ngưng thực kim thân. Ban đầu tốc độ rất chậm, nhưng sau khoảng một ngày trôi qua, bát tư ba liền cảm ứng được lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh đến từ Đại Đô thành, đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Điều này cũng khiến tốc độ ngưng thực của Phật Đà hư ảnh vào ngày thứ hai đã tăng nhanh rất nhiều. Chỉ trong vỏn vẹn một canh giờ, Phật Đà hư ảnh đã có một đoạn cao 1 mét ngưng tụ thành thực thể, tản mát ra kim quang chói mắt. Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, bát tư ba tin rằng tốc độ đúc thành Phật tổ kim thân của mình sẽ ngày càng nhanh hơn. Đến ngày thứ ba, hắn liền thấy tốc độ ngưng thực của Phật Đà hư ảnh đã biến thành gấp 3 lần so với lúc ban đầu, tức là mỗi canh giờ sẽ có một đoạn cao 1 trượng ngưng tụ thành kim thân thực thể. Đáng tiếc, số người ở Đại Đô hoàng thành có hạn, tốc độ này đã đạt đến cực hạn rồi. Nhưng cũng không sao, người dân Đại Đô thành mỗi ngày cầu nguyện 8 canh giờ, lực lượng tín ngưỡng cống hiến ra đủ để ngưng tụ 8 trượng độ cao thành kim thân thực thể. Theo tốc độ này, nhiều nhất còn 12 ngày nữa, là có thể triệt để ngưng tụ ra Phật tổ kim thân rồi. Quả nhiên, lại qua 12 ngày, Bát Tư Ba nhờ vào bốn loại lực lượng như lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh, đã thành công đúc thành một pho Phật tổ kim thân cao trăm trượng. Tính cả hai ngày đầu tiên, trước sau không quá 14 ngày, Bát Tư Ba đã thành công tạo ra cho mình một át chủ bài cường đại để cứng rắn chống đỡ thiên kiếp. Ban đầu hắn muốn ngay trong ngày đó liền dẫn động tứ cửu thiên kiếp, nhưng vì để ngưng tụ Phật tổ kim thân, trong 14 ngày này, hắn đã tiêu hao cực lớn, tinh thần lực và lực lượng khí huyết gần như khô kiệt. Vì vậy, hắn không thể không quay về hoàng cung, đả tọa điều tức, đồng thời nuốt vào luyện hóa các loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp trên trăm năm tuổi do Nguyên Thuận Đế phái người đưa tới, để khôi phục tổn hao của bản thân lần này. Đặc biệt là bên trong còn có mấy gốc thiên tài địa bảo ngàn năm tuổi, giúp đỡ Bát Tư Ba rất lớn. Khoảng 3 phần 10 trong số những thiên tài địa bảo đỉnh cấp này đều là do Nguyên Đỉnh trong 5 năm gần đây phái người đi khắp nơi sưu tầm mà có. 7 phần còn lại, bao gồm cả những cây nhân sâm ngàn năm, thì là những kẻ lọt lưới của Đại Đô chi tiếp năm xưa. Là do Nguyên Thuận Đế hạ chỉ tuyên cáo toàn bộ người dân Đại Đô thành, nói là muốn dâng cho quốc sư Bát Tư Ba, sau đó các phú thương, văn võ bá quan bị tẩy não bởi tín ngưỡng đã chủ động dâng ra. Cũng chính nhờ vào những thiên tài địa bảo đỉnh cấp này, khiến Bát Tư Ba chỉ dùng 2 ngày đã thành công khôi phục trạng thái đỉnh phong. Rốt cuộc, nửa ngày trước, khi Diệp Thanh và Trương Tam Phong vừa rời núi Võ Đàng, chạy tới Đại Đô, thì Bát Tư Ba mới rời khỏi Đại Đô, tìm một nơi tương đối hẻo lánh, chuẩn bị độ kiếp rồi. Sau khi biết được các chủ bài và những gì Bát Tư Ba đã chuẩn bị trong những ngày này, Diệp Thanh và Trương Tam Phong hai người không thèm nhìn Nguyên Thuận Đế thêm một cái nào nữa, liền thẳng thừng rời khỏi hoàng cung, phóng nhanh ra bên ngoài Đại Đô thành. Trương chân nhân, hiện giờ Bát Tư Ba đã rời khỏi Đại Đô thành nửa ngày rồi, ngươi nghĩ hắn sẽ chạy đến đâu để độ tứ cửu thiên kiếp? Chúng ta có cần chia nhau ra tìm không? Trương Tam Phong ngẩng đầu nhìn quanh, cười nói, Diệp trưởng môn, yên tâm đi. Đừng quên cảnh lão đạo năm xưa độ kiếp, động tĩnh của tứ cửu thiên kiếp lớn lắm đó, trừ phi Bát Tư Ba chạy đến ngàn dặm bên ngoài độ kiếp, nếu không chỉ cần chúng ta chịu khó tìm kỹ một chút, nhất định sẽ tìm được. Diệp Thanh nghe vậy, lập tức nhớ lại cảnh tượng khi Trương Tam Phong độ kiếp, kiếp vân giăng đầy trời, bao phủ toàn bộ núi Võ Đang trong phạm vi trăm dặm, khiến núi Võ Đang đang sáng đông chốc biến thành màn đêm. Trương chân nhân nói không sai, chỉ cần chúng ta tìm kỹ trên trời, xem nơi nào có những đám mây đen lớn tụ tập, hoặc cảm ứng phương hướng lưu thông của thiên địa nguyên khí trong hư không, đều có thể tìm thấy Bát Tư Ba. Có được phương hướng tìm người, tâm trạng của Diệp Thanh cũng trở nên thoải mái hơn. Sau khi cùng Trương Tam Phong rời khỏi Đại Đô hoàn thành, liền tùy tiện chọn một hướng, chuẩn bị bay nhanh trăm dặm tìm thử, nếu không tìm được thì lập tức đổi hướng khác. Dù sao đối với hai người mà nói, nếu toàn lực phi hành, khoảng cách trăm dặm chỉ cần vỏn vẹn vài phút là tới. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thanh và Trương Tam Phong dọc theo Đại Đô thành, sau khi đi một vòng ở nơi cách đó trăm dặm, cuối cùng đã phát hiện ra một nơi xa hơn nữa, có những đám mây đen lớn tụ tập. Thiên địa nguyên khí trong hư không cũng không ngừng di chuyển về phía đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là nơi Bát Tư Ba chọn để độ kiếp. Không chút do dự nào, hai người lập tức toàn tốc lao về phía đó. Mất khoảng một khắc thời gian, vượt qua khoảng cách hơn 200 dặm, hai người đến một sơn cốc yên tĩnh. Mục tiêu mà bọn họ tìm kiếm là Bát Tư Ba, đang khoanh chân ngồi giữa sơn cốc, lặng lẽ chờ đợi thiên kiếp ngưng tụ thành hình. Chương 132, cứng trọi cứng thiên kiếp, may mắn vượt qua. 3/5, chương 132, cứng trọi cứng thiên kiếp, may mắn vượt qua. 3/5, động tác của Trương Tam Phong và Diệp Thanh có thể nói là phô trương thanh thế, không hề cẩn thận dè dặt. Vì vậy, ngay khi hai người đến sơn cốc và nhìn thấy Bát Tư Ba cũng đã phát hiện ra hai người. Đương nhiên, cho dù bọn họ có cẩn thận đến đâu, cũng chưa chắc có thể qua mắt được Bát Tư Ba. Chưa nói đến những lá bài tẩy mà đối phương đã chuẩn bị để vượt qua tứ cửu thiên kiếp, chỉ riêng tinh thần lực cường hãn của đối phương thôi cũng đủ để phát hiện ra sự xuất hiện của hai người. Cho dù Trương Tam Phong đã là Kim Đan tông sư, khoảng cách gần như vậy, cũng khẳng định không thể qua mắt được hắn. Giờ phút này, Bát Tư Ba mở mắt, nhìn hai người ở phía xa nói, không ngờ các ngươi vẫn tìm đến. Đáng tiếc, các ngươi đã chậm một bước rồi. Hiện giờ dưới quy tắc thiên kiếp, tuyệt đối không cho phép người ngoài nhúng tay vào thiên kiếp, nếu không các ngươi sẽ phải chịu sự đả kích mang tính hủy diệt từ thiên kiếp lực lượng. Đừng nói là ngươi Diệp Thành, cho dù là ngươi Trương Tam Phong, đã đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, cũng không chịu nổi đâu, trừ phi lực lượng của ngươi đã vượt qua chư tử từng chế định quy tắc thiên kiếp. Cho nên, việc các ngươi không đến Đại Đô sớm nửa tháng trước để bóp chết ta là chuyện sai lầm nhất mà các ngươi đã làm trong đời. Hôm nay, các ngươi sẽ chứng kiến ta vượt qua tứ cửu thiên kiếp như thế nào, trở thành Kim Đan tông sư thứ hai của đương thời. Ha 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 ha. Nhìn Bát Tư Ba cùng ngạo, Diệp Thanh và Trương Tam Phong cũng không hề bị bác, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, thật sao? Vậy thì hãy để chúng ta cho xem. Dường như phản ứng của hai người không giống như những gì Bát Tư Ba dự đoán, hắn cười cười, tiếng cười liền dừng lại, ánh mắt nhìn Diệp Thanh hai người cũng trở nên âm tình bất định. Hai tên giá hỏa này không xem trọng mình, hay là căn bản là xem thường mình? Đã như vậy, vậy thì mình sẽ vượt qua thiên kiếp, thực sự trở thành cường giả võ đạo kim đăng cảnh, cho bọn chúng xem đi. Đến lúc đó, trước tiên giết trưởng môn phái Không Động Diệp Thanh, sau đó cùng Trương Tam Phong kiềm chế lẫn nhau, đợi mười mấy năm sau, đợi mình khai sáng ra tuyệt học tinh thần lực kim đăng cấp, thì phải trấn áp Trương Tam Phong. Nghĩ đến đây, Bát Tư Ba hừ nhẹ một tiếng với hai người, sau đó cũng không nói gì nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ chờ đợi. Một khắc sau, kiếp vân hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Đạo thiên kiếp thứ nhất không hề có bất kỳ dấu hiệu nào bổ xuống, thẳng đến Bát Tư Ba mà đi. Cảm nhận được uy lực của thiên kiếp, Bát Tư Ba thở phào nhẹ nhõm, cũng được, không vượt quá dự liệu của hắn, xem ra tứ cửu thiên kiếp này ổn rồi. Theo hắn niệm đầu vừa động, Diệp Thanh và Trương Tam Phong lập tức nhìn thấy vô tận kim quang từ trong cơ thể Bát Tư Ba phun trào ra. Gần như là trong nháy mắt, ngay trên đỉnh đầu Bát Tư Ba, ngưng tụ thành một tôn Phật tổ kim thân màu vàng có kích thước trăm trượng, cũng đang khoanh chân ngồi, mặt mũi giống hệt Bát Tư Ba. Đây chính là Phật tổ kim thân do Bát Tư Ba hội tụ bốn loại lực lượng mà thành, trong lời Nguyên Thuật Đế. Giây phút tiếp theo, kiếp lôi vành kích lên Phật tổ kim thân, ngoài việc truyền ra một tiếng vang lớn, thì không còn gây ra bất kỳ gợn sóng nào nữa. Đạo thiên kiếp thứ nhất cứ như vậy mà dễ dàng bị Phật tổ kim thân chống đỡ. Thực ra, đừng nói là dùng Phật tổ kim thân, cho dù là Bát Tư Ba đích thân lên, cũng có thể chống đỡ được đạo thiên kiếp này, tuy rằng sẽ có chút chật vật, nhưng cũng không bị thương. Vốn dĩ hắn cũng muốn đích thân thử một chút, có điều, hiện tại Diệp Thanh và Trương Tam Phong đang ở bên cạnh nhìn, hắn không muốn hình tượng của mình bị tổn hại, liền dứt khoát trực tiếp triển hiện ra Phật tổ kim thân, chuẩn bị từ đầu chống đỡ đến cuối. Không thể không nói, hiệu quả của Phật tổ kim thân rất tốt, điều duy nhất khiến Bát Tư Ba cảm thấy tiếc nuối là thiên kiếp lực lượng đều bị Phật tổ kim thân ngăn cản. Hắn không được hưởng thụ chút nào lợi ích tôi luyện của thiên kiếp lực lượng, đây cũng coi như là khuyết điểm của việc mượn ngoại lực cường độ thiên kiếp đi. Đương nhiên, bất kể thế nào, chỉ cần có thể vượt qua toàn bộ tứ cựu thiên kiếp, trở thành Kim Đan tông sư, bất kể là khuyết điểm gì, hắn đều có thể chấp nhận. Đạo thiên kiếp thứ hai, đạo thiên kiếp thứ ba. Trong lúc bất chi bất giác, chín đạo thiên kiếp của vòng thứ nhất đã hoàn toàn kết thúc, dưới sự che chở của Phật tổ kim thân, Bát Tư Ba không hề bị tổn thương chút nào. Chỉ là quang mang của Phật tổ kim thân so với trước đó hơi ảm đạm đi một chút, nhưng ảnh hưởng không lớn. Bát Tư Ba thừa dịp thời gian nghỉ giữa thiên kiếp, thôi động khí huyết, tinh thần lực, quốc vận và lực lượng tín ngưỡng của bản thân, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Rất nhanh, chín đạo thiên kiếp của vòng thứ hai giáng lâm. Do uy lực của vòng thiên kiếp này gấp đôi so với vòng trước, oanh kích lên Phật tổ kim thân, vẫn thu được không ít thành quả, trực tiếp đem kim quang mà nó phát ra mà diệt đi một nửa. Cho dù Bát Tư Ba thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, một lần nữa muốn tu phục Phật tổ kim thân, nhưng đợi đến khi thiên kiếp của vòng thứ ba giáng lâm, kim quang mà kim thân phát ra cũng chỉ khôi phục được 6 thành. Uy lực của vòng thiên kiếp này lại tăng gấp đôi, chỉ một đạo liền đem một thành kim quang trên kim thân ma diệt. 6 đạo thiên kiếp trôi qua, liền đem toàn bộ kim quang trên Phật tổ kim thân ma diệt. Đợi đến khi đạo thiên kiếp thứ 7 đánh kích xuống, Diệp Thanh mắt sắc, rõ ràng nhìn thấy trên đầu Phật tổ kim thân xuất hiện một tia khe nước. Sau khi đạo thiên kiếp thứ 8, đạo thiên kiếp thứ 9 giáng lâm, khe nước mở rộng ra rất nhiều, đại khái chiếm cứ vị trí một trượng. Cho dù ánh mắt của Trương Tam Phong không tốt bằng Diệp Thanh, cũng đủ để hắn nhìn thấy rõ ràng. Bất quá, so với Phật tổ kim thân có kích thước trăm trượng, một trượng chỉ chiếm cứ 1% vị trí. Xem ra, vòng thiên kiếp cuối cùng của Bát Tư Ba hẳn là ổn rồi. Quả nhiên, đợi đến khi thiên kiếp của vòng thứ 4 giáng lâm, uy lực tuy rằng một lần nữa bạo tăng gấp đôi, nhưng một đạo kiếp lôi bổ xuống, cũng chỉ khiến phạm vi khe nứt trên Phật tổ kim thân lan rộng ra phạm vi 10 trượng. Tiếp theo, lực lượng của mỗi một đạo kiếp lôi đều khiến khe nứt tăng trưởng phạm vi 10 trượng. Khi đạo thiên kiếp cuối cùng bổ xuống, phạm vi khe nứt trên Phật tổ kim thân đã đạt đến 91 trượng, nhìn qua gần như là khe nứt dày đặc. Nếu như lại có thêm một đạo nữa, kim thân này e rằng sẽ lập tức vỡ vụn, Bát Tư Ba cũng sẽ bị lực lượng còn sót lại của kiếp lôi đánh trúng mà vẫn lạc tại chỗ. Đáng tiếc, tứ cựu thiên kiếp chỉ có 36 đạo, coi như là để Bát Tư Ba may mắn vượt qua. Nhưng không sao, Diệp Thanh không sợ Bát Tư Ba vượt qua thiên kiếp, chỉ sợ hắn không vượt qua được. Một khi hắn chết dưới thiên kiếp, Diệp Thanh căn bản không có tinh khí, thần năng lượng để thôn vệ, ngoại công tu vi và độ cứng cấp của nhục thân, muốn đạt đến tiên thiên cựu trọng đỉnh phong, có thể sẽ còn xa vời. DS, cầu thu thập, cầu tươi hoa, cầu đánh thưởng. Chương 133, Kim Đan đệ nhị nhân đương thế. Bộ trưởng môn không cho phép. 4/5, chương 133, Kim Đan đệ nhị nhân đương thế. Bộ trưởng môn không cho phép. 4/5, giờ khắc này, tại Phật tổ kim thân của Bát Tư Ba, sau khi gánh chịu đạo thiên kiếp cuối cùng, quy tắc thuộc về thiên kiếp lập tức tiêu tán. Kiếp vân to lớn được quy tắc thiên kiếp hội tụ vô số thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành, cũng một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí, lần lượt hướng về Bát Tư Ba và Phật tổ kim thân bay về sau lưng hắn, đồng thời quán thể mà đi. Trong nháy mắt, vết nước trên Phật tổ kim thân bắt đầu không ngừng được khôi phục. Uy thế Bát Tư Ba trên người tản ra, cũng bắt đầu với tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng vọt. Điều này khiến hắn cuồng ngạo nói: "Trương Tam Phong, ngươi thấy chưa, bổ tọa cũng đã độ qua tứ cựu thiên kiếp, sắp trở thành Kim Đan tông sư thứ hai đường thế rồi. Thiên hạ và võ đạo này, chung quy chỉ có ta và ngươi mới có thể xưng hùng một đời. Cái gì trưởng môn phái không động, chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật có chút tiềm lực mà thôi, đợi bổn tọa ngưng tụ võ đạo kim đan xong, sẽ trước tiên chém giết hắn, sau đó lại cùng Trương Tam Phong ngươi luận bàn, xem ngươi tiến bộ ra sao." Nghe lời này, Diệp Thanh cười lạnh một tiếng: "Bát Tư Ba, ngươi tuy rằng đã độ thiên kiếp, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đột phá, lại dám đồng thời khiêu khích Trương chân nhân và bổn trưởng môn hai người, còn nói bổn trưởng môn là tiểu nhân vật. Xem ra ngươi thật sự sống không kiên nhẫn rồi. Ngươi muốn trở thành Kim Đan tông sư thứ hai đương thế, vậy cũng phải xem bổn trưởng môn có cho phép hay không. Trương chân nhân thay ta áp trận đi, ta muốn tự mình giải quyết hắn." Giết. Sau một tiếng bạo hống, Diệp Thanh rút thanh kiếm, lập tức đem lực lượng tiên thiên chân dịch của bản thân cùng với khí huyết lực lượng của nhục thân cùng nhau quán chú vào trong đó. Sau đó, lại thôi động kiếm y trong cơ thể, che giấu hai loại lực lượng trước đó, bay vọt đến đâm về phía Bát Tư Ba. Trong nháy mắt, sau lưng hắn liền hiện ra một hư ảnh lớn trăm trượng, còn nắm chặt một thanh thanh kiếm lớn trăm trượng, làm ra động tác giống hệt Diệp Thanh. Chẳng qua, Diệp Thanh là đâm về phía Bát Tư Ba bản thân, còn hư ảnh tinh thần thể của hắn thì đâm về phía Phật tổ kim thân sau lưng Bát Tư Ba. Thấy một màn này, tiếng cười của Bát Tư Ba chợt ngừng lại, kinh hãi thất sắc nhìn Diệp Thanh: "Cái gì? Ngươi không chỉ ngưng luyện ra kiếm ý, còn đã ngưng tụ ra tinh thần thể?" Nhưng sau khi kinh ngạc, lại lộ ra một tia vẻ mặt dữ tợn: "Chẳng qua thì có làm sao? bổn tọa đang tiếp nhận thiên địa nguyên khí quán thể, lực lượng trong cơ thể cũng đang tăng cường nhanh chóng, cho dù tinh thần thể của ngươi cộng thêm lực lượng kiếm ý, cũng không phải đối thủ của bổn tọa. Xem bổn tọa làm sao phế ngươi." Đồng thời nói chuyện, Bát Tư Ba hung hăng vô ra một trường, Mật Tông đại thủ ấn. Trường kinh màu xanh đậm vô cùng, tản ra uy thế vượt xa tiên tiên cửu trọng đỉnh phong trước đây, ngang nhiên đẩy ra. Chỉ thấy kiếm khí và trường kinh của hai người va chạm vào nhau trong hư không, thanh kiếm khổng lồ và Phật Tổ Kim Thân cũng đồng thời va chạm vào nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, Bát Tư Ba bản thân cùng với Phật Tổ Kim Thân sau lưng hắn lại bị cả hai đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất. Trong đó, lòng bàn tay của Bát Tư Ba bản thân chỉ bị thanh kiếm vạch ra một vết kiếm, có chút máu tươi chảy ra. Nhưng trên Phật Tổ Kim Thân của hắn, vốn dị dưới sự quán thể của thiên địa nguyên khí, đã khôi phục rất nhiều vết nứt, lại đột nhiên lan rộng ra xung quanh mười trượng. Điều này khiến tổng phạm vi vết nứt trên Phật Tổ Kim Thân lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Đối với kết quả này, sau khi Bát Tư Ba đứng dậy, khó tin nhìn Diệp Thành, không thể nào, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Lại có thể sánh ngang với lực lượng thiên kiếp vòng thứ tư của bổn tọa không lâu trước đây. Diệp Thanh trước khi ngưng luyện tinh thần thể, dựa vào lực lượng tiên tiên chân dịch, cộng thêm lực lượng khí huyết lục thân, cùng với lực lượng kiếm ý, dưới sự hợp nhất ba thứ, đã có thể sánh ngang với tầng thứ lực lượng thiên kiếp vòng thứ ba. Chủ yếu là vạn cổ trường thanh công và long tượng kim thân công của hắn, đều là công pháp võ đạo pháp tướng cấp, lực lượng tu luyện ra, tự nhiên phải vượt xa cường giả cùng cảnh giới, dùng lực lượng tu luyện ra từ tuyệt học tiên thiên cấp. Hiện nay, lại dưới sự giúp đỡ của Trương Tam Phong, ngưng luyện ra tinh thần thể, khiến ba loại lực lượng tinh, khí, thần, sơ bộ đạt tới cân bằng. Bởi vậy, lực lượng cực hạn của hắn mới trực tiếp tăng vọt gấp đôi, từ tầng thứ lực lượng thiên kiếp vòng thứ ba tăng lên tầng thứ lực lượng thiên kiếp vòng thứ tư. Chẳng qua, Diệp Thanh lại không có ý định giải thích với Bát Tư Ba. Đối phương đang ở trong thời kỳ thiên địa nguyên khí quán thể, nếu không nhanh chóng gây ra tổn thương cho đối phương, thậm chí chém giết đối phương rất nhanh sẽ khôi phục vết thương, sau đó tiếp tục lột xác. Đến lúc đó, hắn có thể sẽ không phải đối thủ của Bát Tư Ba nữa. Cho nên, nhất định phải khiến Bát Tư Ba chịu trọng thương, khiến đối phương đem thiên địa nguyên khí nơi này toàn bộ dùng để khôi phục vết thương, mà không phải để hắn trưởng thành lột xác. Nếu vậy, đợi đến khoảnh khắc thiên địa nguyên khí nơi đây hao hết, chính là lúc Bát Tư Ba bị Diệp Thanh trấn áp. Thế là, Diệp Thanh căn bản không để ý vấn đề của đối phương, lại lần nữa vung kiếm, trực tiếp phát động tấn công. Bát Tư Ba biết mình tạm thời vẫn không phải đối thủ của Diệp Thanh, liền không còn cứng đối cứng nữa, thân hình chợt lóe, tránh thoát một kiếm này của Diệp Thanh, đồng thời lại một chiêu Mật Tông đại thủ ấn đánh ra, từ một bên triển khai phản kích. Ai ngờ, hắn đã đánh giá thấp tốc độ của Diệp Thanh, cũng đánh giá thấp kiếm pháp của Diệp Thanh. Giữa những lần bay lượn di chuyển, thân hình Diệp Thanh như quỷ mị, thanh kiếm trong tay càng là dọc theo từng đường vòng cung huyền diệu, xẹt qua hư không, để lại trên người Bát Tư Ba từng vết kiếm. Mặc dù những vết kiếm này cũng sẽ không mang lại tổn thương quá lớn cho Bát Tư Ba, nhưng lại khiến hắn phiền không chịu nổi, cũng đã giáng đòn mạnh vào khí thế kiêu ngạo của hắn. Chẳng qua Bát Tư Ba đã nổi điên, căn bản không lùi bước. Hắn hiện tại đang ở trong trạng thái thiên địa nguyên khí quán thể, cho dù đánh không thắng đối phương, chẳng lẽ còn không thể tiêu hao thắng đối phương sao? Ôm ý nghĩ này, hắn liền vẫn vây quanh Diệp Thanh dây dưa chiến đấu, ý đồ khiến lực lượng của Diệp Thanh hao hết, sau đó trở thành cá trên tất của hắn, mặc hắn chém giết. Nhưng sự thật chứng minh, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất sương sầu. Nhưng sau một lúc lâu, Bát Tư Ba mới phát hiện căn cơ, nội tình của Diệp Thanh quá mức thâm hậu. Chiến đấu đến bây giờ, Diệp Thanh mặt không đỏ, thở không gấp, không có chút biểu hiện tiêu hao quá lớn nào, ngược lại vết kiếm trên người hắn càng ngày càng nhiều, vết thương sau khi chồng chất cũng dần dần trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này khiến hắn không thể không đem phần lớn thiên địa nguyên khí đều dùng để khôi phục vết thương của bản thân, phần nhỏ còn lại mới là để chống đỡ bản thân lột xác, khiến tốc độ thực lực của hắn tăng cường giảm mạnh, vẫn luôn không đánh lại Diệp Thanh. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, hắn còn có thể kiên trì, nhưng mấu chốt là vết nứt trên Phật Tổ Kim Thân của hắn cũng đang theo thời gian trôi qua mà từng chút tăng thêm. Vấn đề này thì rất lớn rồi. Chương 134, trấn áp nuốt chửng. Bát Tư Ba vẫn lạc. Nam, chương 134, trấn áp nuốt chửng. Bát Tư Ba vẫn lạc. Nam, hắn hiện tại tuy rằng đã độ qua tứ cửu thiên kiếp, nhưng đang trong quá trình thay biến, thực lực chân chính vốn không đánh lại Diệp Thanh. Có thể cùng Diệp Thanh đánh qua đánh lại, chỉ hơi rơi vào thế hạ phòng, và kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ vào Phật Tổ Kim Thân ngưng tụ ra, để chịu đựng phần lớn lực lượng công kích của Diệp Thanh, hắn chính mình chỉ chịu đựng một phần nhỏ. Nếu vết nứt trên Phật Tổ Kim Thân dày đặc toàn thân, dẫn đến kim thân tan vỡ, thì hắn chính mình sẽ phải chịu đựng toàn bộ lực lượng công kích của Diệp Thanh. Nhưng hắn lại không phải cường giả võ đạo kim đan chân chính, ngay cả lực phòng ngự so với Phật Tổ Kim Thân cũng kém xa, làm sao có thể chịu đựng được? Hơn nữa, khi Phật Tổ Kim Thân vỡ nát, hắn còn phải chịu phản vệ mãnh liệt, sẽ giảm bớt rất nhiều chiến lực của hắn, như vậy càng không thể chịu đựng nổi. Đến lúc đó, hắn sẽ không chút nghi ngờ chết dưới kiếm của Diệp Thanh. Không còn cách nào khác, Bát Tư Ba đành phải lấy ra con át chủ bài giấu kín của mình. Diệp Thanh đang chết, đây là ngươi ép ta. Mật Tông, vô thượng bí pháp. Trong khoảnh khắc, Bát Tư Ba thi triển bí pháp, chiến lực liền trực tiếp tăng lên một cấp độ, đã không kém Diệp Thanh bao nhiêu. Nhưng vẫn chưa xong, ý niệm của Bát Tư Ba vừa động, Phật Tổ Kim Thân nhanh chóng thu nhỏ, và trong nháy mắt, dung hợp làm một với nhục thân của hắn. Cứ như vậy, thực lực của hắn lại bạo trướng gấp đôi, thậm chí vượt qua Diệp Thanh rất nhiều, và sở hữu lực phòng ngự mạnh mẽ sánh ngang với Phật Tổ Kim Thân. Ta muốn ngươi chết. Cùng với một tiếng gầm lên giận dữ, Bát Tư Ba vụt một trường đánh ra, va chạm với mũi kiếm thanh kiếm của Diệp Thanh. Trường kinh đáng sợ, như long trời lở đất, đánh nát kiếm khí, sau đó đánh bay Diệp Thanh cả người lẫn kiếm ra ngoài, chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết cuồn cuộn, khóe miệng cũng rỉ ra từng sợi máu. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương kể từ khi chiến đấu với Bát Tư ba lần này. May mắn thay, hiệu quả miễn thương bị động vẫn rất mạnh, nếu không có miễn dịch lực lượng và sát thương thông thường, thương thế mà trưởng vừa rồi mang lại cho hắn chắc chắn sẽ nặng hơn một chút. Xem ra, Bát Tư ba đã thi triển bí pháp, lại dung hợp Phật tổ kim thân, thực lực quả nhiên phi phàm. Không đợi hắn nghĩ nhiều, Bát Tư ba đã thừa thắng xông lên, lại một trưởng đánh ra. Diệp Thanh Chân khẽ động, một cái lật người linh hoạt, tránh được một trưởng của Bát Tư ba, nhưng đối phương thân hình khẽ động, liền đuổi theo hắn lại phát động tấn công, không cho hắn chút cơ hội thở dốc nào. Dù tốc độ của hắn kinh người, nhưng giờ phút này bị Bát Tư ba của lấy, cũng không thể thoát thân. Sau khi né tránh vài lần, thấy trưởng kình của Bát Tư ba đã không thể tránh khỏi, Diệp Thanh liền không né tránh nữa, trước tiên thúc dục kim quang hộ thể của Long Tượng Kim thân công, đắp thêm một tầng giáp phòng ngự cho mình. Sau đó, một ngón tay điểm ra, thi triển võ đạo kim đan tuyệt học thuần dương kiếm khí, và thúc dục kiếm ý để gia tăng. Tuy Diệp Thanh trước đây mỗi ngày tu luyện thuần dương kiếm khí thời gian không dài, nhưng từ sau khi độc cô cửu kiếm viên mãn, đã có khoảng 3 năm, thời gian dài như vậy trôi qua, thuần dương kiếm khí đã đại thành. Uy lực của nó tuy không bằng độc cô cửu kiếm, nhưng lực lượng sau khi chồng chất với kiếm ý cũng không yếu. Quan trọng nhất là, kiếm ý cộng thuần dương kiếm khí mà Diệp Thanh thi triển ra, không va chạm với trưởng kình của Bát Tư Ba, mà là vòng qua trưởng kình, trực tiếp đánh thẳng vào người Bát Tư Ba. Hai tiếng nổ lớn ầm ầm truyền ra, Diệp Thanh và Bát Tư Ba đều bị tuyệt học của đối phương đánh trúng, cả hai cùng bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Thanh phun ra một ngụm máu tươi, dường như bị thương không nhẹ. Nhưng chỉ có hắn chính mình mới biết, thương thế này so với lúc bị Long Châu của Bồ Tư Khúc Xà Xà Vương đánh trúng năm xưa, đã tốt hơn rất nhiều, không tính là quá nghiêm trọng. Bát Tư Ba không bị thương, nhưng Phật Tổ Kim Thân đã dung nhập vào cơ thể hắn, lại hiển hóa trong một khoảnh khắc, vết nứt trên đó rõ ràng tăng thêm rất nhiều. Nhìn Phật Tổ Kim Thân lại ở nấp, Bát Tư Ba cười lạnh một tiếng, muốn cùng bản tọa lấy thương đổi thương. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Trong khi nói, Bát Tư Ba bay người một trường đánh ra, vẫn là mật tông đại thủ lớn đã được hắn tu luyện đến viên mãn cấp, quả là một chiêu ăn khắp thiên hạ. Đối mặt với sự châm chọc của Bát Tư Ba, Diệp Thanh không nói một lời, trực tiếp vung vẩy thanh kiếm đâm tới. Sau khi hai người kéo giãn khoảng cách, vẫn là thi triển độc cô cửu kiếm, uy lực chồng chất kiếm ý càng lớn hơn một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người lại cùng bay ngược trở về. Thương thế của Diệp Thanh dường như trở nên nặng hơn, Bát Tư Ba thì vẫn không bị thương, lực lượng công kích của Diệp Thanh hoàn toàn bị Phật Tổ Kim Thân chịu đựng. Thử, lại là lấy thương đổi thương. Bản tọa muốn xem, rốt cuộc là ngươi phá hủy Phật Tổ Kim Thân của bản tọa trước, hay là bản tọa chém giết ngươi trước? Mật tông đại thủ lớn. Dưới sự lo lắng theo dõi của Trương Tam Phong, Diệp Thanh và Bát Tư Ba liên tiếp đối oanh 9 lần. Ban đầu, Bát Tư Ba vẫn không ngừng châm chọc, biểu hiện ra vẻ không thèm để ý, nhưng về sau, sắc mặt của hắn lại trở nên ngày càng khó coi, thậm chí xuất hiện một tia sợ hãi. Bởi vì Phật Tổ Kim Thân của hắn, tốc độ khôi phục không nhanh bằng tốc độ phá hoại của Diệp Thanh, giờ đã đến giới hạn chịu đựng rồi, nhiều nhất là thêm một lần nữa là phải tan vỡ. Ngược lại Diệp Thanh, tuy sắc mặt tái nhợt, thương thế dường như cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vẫn luôn cố gắng chống đỡ mà không ngã xuống. Nhưng nếu lần đối oanh tiếp theo, Diệp Thanh vẫn không ngã xuống, thì người ngã xuống sẽ là hắn. Do hắn mãi vẫn chưa hấp thu luyện hóa đủ thiên địa nguyên khí để chống đỡ sự đột phá thoái biến của bản thân, đến bây giờ, hắn đã sớm chấp nhận sự thật rằng mình hôm nay không sống sót được. Dù sao, bên cạnh còn có một Trương Tam Phong chưa ra tay. Nhưng với tư cách là chuẩn kim đan tông sư đã độ qua tứ cửu thiên kiếp, hắn thà chết trong tay Trương Tam Phong, cũng không muốn bị Diệp Thanh lịch phạt, nếu không hắn sẽ bị đóng đinh lên cổ sỉ nhục, tiếng xấu muôn đời. Nghĩ đến đây, Bát Tư Ba dùng hết toàn thân lực lượng, phát động công kích về phía Diệp Thanh, cho bản tọa chết. Một tiếng ầm ầm vang lớn, hai người lại cùng bay ngược ra ngoài. Lần này, Phật Tổ Kim Thân của Bát Tư Ba ầm ầm vỡ nát, mang đến cho hắn phản vệ cực lớn, lập tức trọng thương hắn, trong miệng không ngừng thổ huyết, gần như mất đi chiến lực. Nhưng hắn không để ý, ngược lại vật lộn bò dậy nhìn về phía Diệp Thanh. Khi hắn nhìn thấy Diệp Thanh một lần nữa đứng dậy và phi nhanh về phía hắn, trong lòng lập tức tuyệt vọng vô cùng, cái cổ sỉ nhục này hắn không thoát được rồi. Mà Diệp Thanh đã đến trước mặt Bát Tư Ba, cuối cùng mở miệng nói, "Bát Tư Ba, ngươi thua rồi. Xem ra vẫn là bản trưởng môn kiên cường hơn một chút. Vì ngươi đã thua, vậy thì phải trả giá." Nói xong, cũng không đợi Bát Tư Ba trả lời, liền trước tiên điểm trúng nhiều huyệt vị của đối phương, đảm bảo đối phương không thể phản kháng, sau đó nắm lấy bả vai đối phương, phát động năng lực nuốt chửng. Trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng tinh khí thần vô cùng hùng hậu tuôn vào trong cơ thể Diệp Thanh, khiến hắn tinh thần đại chấn, toàn lực vận chuyển, tăng nhanh tốc độ nuốt chửng. Một giờ sau, Diệp Thanh khẽ dùng sức chấn động, chấn Bát Tư Ba đã biến thành thi thể khô héo, thành một phấn, tiêu tán giữa thiên địa. Đến đây, quốc sư Nguyên Đình Bát Tư Ba đã sống hơn 110 năm, vẫn lạc. DS, cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Chương 135, quốc vận phản vệ, Nguyên Đình sụp đổ. Chương 135, quốc vận phản vệ, Nguyên Đình sụp đổ. Không thể không nói, Bát Tư Ba không hổ là chuẩn kim đan tông sư đã độ qua tứ cửu thiên kiếp. Cho dù đã thi triển bí pháp, lại còn chịu trọng thương, cộng thêm phản vệ sau khi Phật Tổ Kim Thân vỡ nát, năng lượng tinh khí thần ẩn chứa trong cơ thể hắn cũng cực kỳ khổng lồ. Phải biết rằng, khi trước thôn phệ Bồ Tư Khúc Xà Xà Vương cũng chỉ tốn nửa canh giờ mà thôi, nay thôn phệ năng lượng tinh khí thần của Bát Tư Ba lại tốn trọn một canh giờ. Từ đó có thể thấy, năng lượng tinh khí thần ẩn chứa trong cơ thể người sau gấp đôi năng lượng tinh khí thần của Bồ Tư Khúc Xà Xà Vương. Nếu đổi thành Bát Tư Ba vừa độ qua tứ cửu thiên kiếp, trạng thái đang ở đỉnh phong, năng lượng tinh khí thần trong cơ thể e rằng còn nhiều hơn nữa. Sớm biết thế, ta đã không nên xúc động như vậy, mà nên trực tiếp mời Trương Tam Phong ra tay, giúp đỡ trấn áp Bát Tư Ba rồi. May mắn là cảm xúc hối hận này chỉ xuất hiện trong chốc lát, liền bị Diệp Thanh ném ra sau đầu. Mặc dù một trận chiến với Bát Tư Ba khiến chính mình bị thương, cũng ít thôn phệ được nhiều năng lượng tinh khí thần. Nhưng năng lượng tinh khí thần còn lại cũng đủ hắn sử dụng, còn thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu với chuẩn kim đan tông sư, tiện thể kiểm chứng chiến lược hiện tại của chính mình rốt cuộc đã đạt tới cấp độ nào. Có thể nói, với chiến lược cường đại và phòng ngự cường đại hiện tại của hắn, cộng thêm khả năng hồi phục cường đại, giống như bát tứ ba, cưỡng ép độ qua tứ cửu thiên kiếp cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, ngoại công tu vi và tinh thần lực tu vi của hắn, hai phương diện này vẫn chưa tu luyện đến tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, vẫn còn chỗ để tiến bộ. Đây chính là cơ hội tốt để củng cố căn cơ, nâng cao tiềm lực và thực lực, Diệp Thanh không hề muốn từ bỏ, cho dù phải tốn thêm một chút thời gian vì điều này, mới có thể đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, cũng không tiếc. Đúng như câu nói vạn trượng cao lầu bình địa khởi, sơ kỳ đặt nền móng vững chắc, hậu kỳ mới có thể đi cao hơn, đi xa hơn. Cho nên, Diệp Thanh không hề vội vã đột phá. Trong khi hắn đang suy nghĩ những chuyện này, Trương Tam Phong ở không xa đã đi tới, cảm thán nói: "Diệp trưởng môn, bí pháp thôn phệ năng lượng tinh, khí, thần của người khác này của ngươi, quả thực là bá đạo vô cùng. Lại có thể thật sự thôn phệ sạch sẽ toàn bộ tinh khí thần của một người, biến đối phương thành một bộ xác khô yếu đất. Tuy nhiên, bí pháp này có hại đến tiên hỏa, Diệp trưởng môn ngươi tốt nhất vẫn nên ít dùng đi. Hơn nữa, theo quan sát của lão đạo vừa rồi, ngươi tuy rằng đã thôn phệ toàn bộ năng lượng tinh, khí, thần của bát tứ ba, nhưng trong năng lượng của hắn lại cũng ẩn chứa vô số niệm đầu tinh thần và tạp niệm của hắn. Khi ngươi luyện hóa, e rằng sẽ tạo ra xung kích đối với tinh thần ý chí của chính ngươi. Nếu như ngươi không chống đỡ được, dễ bị ảnh hưởng tính cách, thậm chí bị dụ dỗ sa đoạn, tùy tiện thi triển bí pháp thôn phệ tinh khí thần của người vô tội, từ đó tẩu hỏa nhập ma, bước vào tà ma ngoại đạo. Cho nên, Diệp trưởng môn ngươi nhất định phải giữ vững giới hạn của chính mình, tuyệt đối đừng chịu ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của bí pháp. Lão đạo không hề hy vọng một đạo hữu có thể cùng nhau nâng đỡ tiến bước trên con đường võ đạo kim đan, tương lai lại biến thành đại địch sinh tử tương hướng với lão đạo. Nghe được lời cảnh cáo của Trương Tam Phong, Diệp Thanh cũng nghiêm nghị đáp lại, đa tạ Trương chân nhân nhắc nhở. Còn xin Trương chân nhân cứ yên tâm, ta sẽ giữ vững giới hạn. Trương Tam Phong gật đầu, không tiếp tục nói về phương diện này nữa, bởi vì nói nhiều trên miệng cũng vô dụng, cuối cùng vẫn phải xem hành động thực tế ra sao. Thế là, hắn chuyển đề tài, nói sang một chuyện khác, Diệp trưởng môn. Theo lời hoàng đế Nguyên Đình trước đó, Bát Tư Ba vì muốn đúc thành Phật tổ kim thân trong thời gian ngắn nhất, đã động dụng lực lượng quốc vận của Nguyên Đình, song phương cùng đình cùng đủ. Hiện nay quốc sư Nguyên Đình Bát Tư Ba đã chết, vậy hoàng thất Nguyên Đình liên kết với quốc vận, e rằng cũng sẽ chịu phản vệ, không mấy người có thể sống sót. Một số văn võ bá quan trung thành với Nguyên Đình, e rằng cũng sẽ chết thương thảm trọng. Đến lúc đó, Nguyên Đình tất sẽ sinh loạn, khắp nơi khói lửa nổi lên, dương cao cờ phản, khiến Nguyên Đình diệt vong đã thành định cục. Mặc dù có thể lật đổ thống trị của Nguyên Đình là một chuyện tốt, nhưng quân khởi nghĩa các nơi, số lượng quá nhiều, thuộc về các thế lực khác nhau, giữa bọn họ chắc chắn cũng không thiếu tranh đấu. Đến lúc đó, quân hùng các lộ tranh bá, chiến tranh nổ ra, người chịu khổ nhất vẫn là bách tính. Không biết Diệp trưởng môn có phương pháp ứng đối nào không? Diệp Thanh đáp, muốn bách tính ít chịu khổ sở chiến tranh, vậy thì phải phò trợ một thế lực, nhanh chóng kết thúc chiến tranh, kiến lập Tân Triều. Đến lúc đó, hoàng đế khai quốc của Tân Triều, tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách khiến cuộc sống của bách tính trở nên tốt đẹp hơn, nếu không ngai vàng của hắn sẽ không thể ngồi vững. Trương Tam Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đây quả là một biện pháp không tồi, chỉ là không biết Diệp trưởng môn có nhân tuyển để phò trợ không. Diệp Thanh không giấu giếm, ta ngược lại từng nghe nói qua một người, trước đó đã phái đệ tử phái không động đi âm thầm khảo sát hắn rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, người này chính là đối tượng ta lựa chọn vào chợ. Trương Tam Phong nghe vậy, hứng thú hỏi, ồ, người này lại được Diệp trưởng môn coi trọng đến vậy, không biết là anh hùng hào kiệt phương nào? Đàn chủ Chu Nguyên Chương của Phượng Dương Vân Đàn Minh Giáo. Một bên khác, trong hoàng thành Đại Đô đã là một mảnh hỗn loạn. Ngay từ khoảnh khắc Bát Tư Ba hóa thành sắc khô, triệt để vỡ lạc, Nguyên Thuận Đế có liên hệ mật thiết nhất với quốc vận Nguyên Đình, lập tức chịu phản vệ, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Sau đó, hoàng hậu, phi tần, hoàng tử, công chúa cùng những người bên cạnh hoàng đế trong cung, các vương gia ở Đại Đô thành, một số văn võ bá quan của Nguyên Đình, các tướng lĩnh ở chiến trường tiền tuyến, hoặc là đột tử ngay tại chỗ, hoặc là hôn mê bất tỉnh. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức khiến nhiều người trong Đại Đô thành hoảng loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Tuy nhiên, điều này cũng khiến một số kẻ có dạ tâm nhìn thấy hy vọng thay thế Nguyên Đình trở thành hoàng đế mới. Thế là những người này nhanh chóng tổ chức một lượng lớn nhân lực đi đến các cổng thành của Đại Đô, uy hiếp dụ dỗ đội thủ vệ quân hoàng thành mới thành lập ở đó nắm quyền kiểm soát bọn họ. Sau đó bắt đầu tranh đấu lẫn nhau, thôn tính thế lực của người khác, tự mình lớn mạnh. Trong chốc lát, toàn bộ Đại Đô thành đều rơi vào điên cuồng và hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng la giết chóc, tiếng khóc lóc cầu xin. Thám tử của các thế lực như Minh Giáo, Thiên Lương Giáo, Bạch Liên Giáo, Vô Sinh Giáo đều nhanh chóng nhất dùng thư chim truyền tin về loạn tượng trong Đại Đô thành và việc hoàng thất, văn võ bá quan chết thương số lượng lớn, Nguyên Đình sụp đổ. Chương 136, nhục thân, tinh thần lực song song đột phá tiên thiên cửu trọng đỉnh phong. 2/5, chương 136, nhục thân, tinh thần lực song song đột phá tiên thiên cửu trọng đỉnh phong. 2/5, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tình hình hỗn loạn trong Đại Đô thành, tin tức về việc nhiều con lại, quý tộc đột tử và hôn mê đã lan truyền khắp cả gian nam, chấn động vô số người. Sau đó, rất nhiều thế lực đã dương cao cờ khởi nghĩa, chém giết các quan lại của triều đình, chiếm cứ địa bàn. Một số thế lực có đạo đức, sau khi chiếm cứ địa bàn, chỉ nhắm vào thương nhân người Nguyên, cướp đoạt tài sản của họ, tích lũy quân lương và lương thực cho bản thân. Mà nhiều thế lực không có đạo đức, thì bất kể là người Nguyên hay người Hán, bất kể là thương nhân giàu có hay dân thường, đều ra sức cướp bóc tài sản và lương thực. Trong chốc lát, thiên hạ Cửu Châu loạn tượng liên tiếp. Trương Tam Phong và Diệp Thành, những người gián tiếp gây ra tình huống này, mặc dù biết những việc này xảy ra, nhưng cũng bất lực, trừ phi bọn họ ra tay, đem những kẻ thừa cơ trục lợi, ức hiếp bách tính bình thường, giết sạch. Nhưng điều này không thực tế, những người này phân bố khắp Cửu Châu, số lượng quá nhiều, khoảng cách lại quá xa. Diệp Thanh và Trương Tam Phong, hai người không có thiên nhãn, sẽ không tính toán tiên cơ để định vị từng người, tự nhiên không thể trong vòng 2-3 ngày ngắn ngủi liền đem bọn họ đổ sát sạch sẽ. Một khi không làm được điều này, những người này nhận được tin tức, liền xoay người trốn đi, đợi Diệp Thanh và Trương Tam Phong rời đi, liền lại ra ngoài gây sự, sau đó lại trốn đi. Như vậy, Diệp Thanh và Trương Tam Phong căn bản không bắt được bọn họ, không những lãng phí thời gian và tinh lực của bản thân, mà còn khiến bọn họ trở nên càng thêm hung ác, không để lại chút đường sống nào cho bách tính. Cho nên, chỉ có thể nhịn xuống dục vọng tự mình ra tay, phái đệ tử của phái Không Động và phái Võ Đang xuống núi trừng trị kẻ gian trừ ác. Đồng thời ra sức phụ trợ Chu Nguyên Chương của Phượng Dương Phân Đàn, tráng đại thực lực của hắn, hy vọng sớm ngày thôn tính các thế lực khác, trả lại thái bình cho thiên hạ. Về phần Diệp Thanh và Trương Tam Phong, hai người thì ở trong phái Không Động và phái Võ Đang của mình. Điểm khác biệt là, Trương Tam Phong là đang đọc các loại đạo gia kinh điển, tu thân dưỡng tính, mà Diệp Thanh thì vẫn luôn bế quan luyện hóa tinh khí thần năng lượng của bát tứ ba. Mặc dù sự tăng cường tu vi và thực lực khiến cho hắn luyện hóa tinh khí thần dị chủng năng lượng hiệu suất tăng lên rất nhiều, nhưng kết quả vẫn là dùng một tháng thời gian mới đem toàn bộ tinh khí thần năng lượng luyện hóa. Ngoại công tu vi và nhục thân cường độ của hắn cũng rốt cuộc từ tiên thiên cựu trọng trung kỳ một đường tăng lên đến tiên thiên cựu trọng đỉnh phong, hơn nữa so với bình thường cựu trọng đỉnh phong còn mạnh hơn gấp đôi. Dù sao hắn từ bát tứ ba nơi đó thôn vệ tới tinh khí thần năng lượng quá nhiều, thế nhưng là bổ tư khúc xà xà vương gấp đôi. Đáng tiếc, luyện thể ngoại công tiên thiên cựu trọng đỉnh phong và ngoại công võ đạo kim đan cảnh giữa gông cùng đặc biệt lớn, cho dù nhục thân khí huyết cường độ của hắn là tiên thiên cựu trọng đỉnh phong gấp đôi, khoảng cách chất biến cũng còn kém xa. Cho nên Diệp Thanh cũng không quá để ý, luyện hóa xong tinh khí thần năng lượng sau cũng không có lần nữa hướng về phái Võ Đang ý nghĩ, mà là tiếp tục bế quan, dùng bản thân kiếm ý tôi luyện tinh thần thể của mình. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt đã đến một năm sau. Không thể không nói, không có Trương Tam Phong giúp đỡ, hắn chỉ dùng kiếm ý đi tôi luyện tinh thần thể tốc độ có thể nói là đại hạ xuống rất nhiều. Mỗi ngày đem một nửa thời gian đều dùng để tôi luyện tinh thần thể, một nửa thời gian còn lại thì tu hành các loại võ kỹ, thần thông. Kết quả vẫn là dùng một năm thời gian mới rốt cuộc đem tinh thần lực tu vi của mình từ tiên thiên thất trọng tăng lên đến tiên thiên cựu trọng đỉnh phong, để tinh thần thể trưởng thành đến trình độ có thể so với tinh thần thể của bát tứ ba lúc trước. Đến đây, nội công tu vi, ngoại công tu vi và tinh thần lực tu vi của Diệp Thanh đều đạt đến tiên thiên cựu trọng đỉnh phong cảnh giới, tinh, khí, thần ba người triệt để cân bằng, để thực lực của hắn bạo trướng. Ba loại lực lượng này chống chất, lại thúc giục kiếm ý mà nói, chiến đấu lực so với một năm trước muốn cường đại gấp đôi. Cho dù là tinh, khí, thần ba phương diện riêng biệt thực lực cũng vượt qua bình thường tiên thiên cựu trọng đỉnh phong cường giả, mỗi một dạng riêng biệt lấy ra đều có thể so với 49 tiên kiếp vòng thứ 3 thiên kiếp vi lực. Thực lực như vậy, mặc dù không dám nói tiến vô khả tiến, nhưng muốn tiến bộ lại là rất khó, nhất định phải tốn thời gian dài khổ luyện mới được. Nếu Diệp Thanh là vẫn luôn ở tại phó bản thế giới này mà nói, hắn khẳng định sẽ lựa chọn tiếp tục đề cao thực lực, củng cố các cơ, tích lũy tiềm lực, dù sao hắn còn rất trẻ. Cố gắng vài chục năm, đợi tinh, khí, thần ba phương diện riêng biệt thực lực đều tăng lên đến có thể so với 49 tiên kiếp vòng cuối cùng thiên kiếp vi lực thời điểm, lại làm đột phá. Như thế, tương lai bước vào võ đạo kim đan cảnh thời điểm, liền có thể thu được càng nhiều chỗ tốt, cũng có thể đi càng xa. Chỉ là hắn không thể nào vẫn luôn ở tại nơi này, cũng không muốn vẫn luôn ở tại nơi này. Lúc trước giáng lâm phó bản thế giới thời điểm, sinh tồn nhiệm vụ làm chủ tuyến cốt truyện kết thúc, đặt ở nguyên cốt truyện trung, chính là nhân vật chính Trương Vô Kỵ mang theo Triệu Mẫn hướng về Mông Cổ Quy ẩn, không còn ở trung thổ. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài 22 năm. Hiện nay, ở dưới sự nhúng tay của nhiều người khai phá, chủ tuyến cốt truyện bị quấy nhiễu một đoạn tao, đã lệch khỏi tuyến đường đã định, nhưng 22 năm sinh tồn thời gian hẳn là vẫn không thay đổi. Từ lúc ban đầu giáng lâm bắt đầu đến bây giờ, đã trôi qua gần 16 năm, khoảng cách sinh sản nhiệm vụ kết thúc còn có 6 năm nhiều điểm thời gian. Diệp Thanh còn dự định thử ở phó bản thế giới này, tu luyện đến trước nay chưa từng có võ đạo nguyên thần cảnh giới đâu, muốn là vẫn luôn ở tiên tiên cảnh giới, tích lũy thực lực mà nói, là khẳng định không hoàn thành mục tiêu này. Cho nên, hắn ở tinh thần lực cũng tăng lên đến tiên tiên cựu trọng đỉnh phong cảnh giới sau, liền trực tiếp xuất quan, tìm đến Không Động Ngũ Lão, cùng bọn họ thương lượng vượt 49 tiên kiếp sự tình. Biết được Diệp Thanh sắp độ kiếp, phái Không Động sắp sinh ra một vị võ đạo kim đan cảnh tông sư, Không Động Ngũ Lao đều là hưng phấn không thôi. Lại biết được Diệp Thanh không muốn rầm rộ, chuẩn bị tìm một chỗ ẩn nấp độ kiếp, không bị người đời biết đến, Không Động Ngũ Lao thì lộ vẻ tiếc nuối, đây là cơ hội tốt để tuyên dương phái Không Động à, đáng tiếc cứ như vậy từ bỏ. Bất quá, bởi vì Diệp Thanh muốn kiếm tốn, làm sư phó, tự nhiên là dốc sức ủng hộ. Sáu người ở trong sân của Diệp Thanh không ngừng thảo luận, chỗ nào tương đối ẩn nấp sẽ không bị người chú ý tới kia to lớn kiếp vân. Kết quả, thảo luận tới thảo luận lui, phát hiện bọn họ biết đến địa phương tựa hồ đều không quá thích hợp, kiếp vân tụ tập động tĩnh quá lớn, ai biết sẽ không bị người phát hiện. Vạn nhất bị người khai phá phát hiện mà nói, căn cứ Trương Tam Phong tình huống, liền có thể suy đoán ra lại có người đột phá đến võ đạo kim đăng cảnh, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng đoán Diệp Thanh, ai bảo thực lực của hắn mạnh nhất đâu. Cửu Châu đại địa lớn như vậy, khẳng định là có nơi ít người lui tới, nhưng hiện tìm mà nói, lại khẳng định sẽ chỉ hoãn lượng lớn thời gian. Đến cuối cùng, Không Động Ngũ Lao trong hồ báo, dứt khoát đề nghị ra biển, tùy tiện tìm một hòn đảo nhỏ không người độ kiếp. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó tập thể biểu thị tán thành. Đợt, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 137, thực lực bạo trướng, thiên kiếp kinh khủng. 3/5, chương 137, thực lực bạo trướng, thiên kiếp kinh khủng. 3/5, đã quyết định phải ra biển độ kiếp, vậy thì không còn gì để nói nữa. Dưới sự sắp xếp của Không Động Ngũ Lão, những môn nhân phái Không Động xuống núi giúp đỡ Chu Nguyên Trường, cùng với những môn nhân hành hiệp trưởng nghĩa. Phàm là trưởng lão có tu vi đạt đến hậu thiên cựu trọng trở lên, hoặc là đệ tử mới thu nhận có thiên tư tuyệt đỉnh, có hy vọng tiên thiên, đều bị bí mật truyền tin triệu hồi về. Chuẩn bị lặng lẽ đi theo Diệp Thanh ra biển, quan sát hắn đột phá võ đạo kim đăng cảnh, từ đó đạt được tiên địa nguyên khí tẩy lễ, khiến bản thân tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoàn cốt. Trong đó, người trước có 10 người, người sau cũng có 10 người, tổng cộng lại có 20 người, số lượng không ít. Cũng không biết đến lúc đó, số lượng tiên địa nguyên khí dư thừa mà Diệp Thanh tụ tập được, có đủ để họ phân chia hay không? Có thể khiến họ tẩy cân phạt tủy hay không? Diệp Thanh ước chừng hẳn là sắp xỉ. Bởi vì căn cơ, nội tình hiện tại của hắn, so với Trương Tam Phong lúc trước đột phá, còn mạnh hơn nhiều, thiên địa nguyên khí tụ tập được khẳng định sẽ càng nhiều. Thêm nữa, trước khi xung quan, hắn còn phải đồng thời vận chuyển tu luyện vạn cổ trường thành công, long tượng kim thân công và nguyên thần đấu hình pháp, ba loại công pháp đại biểu cho nội công, ngoại công, tinh thần lực, tương ứng với nội dung của võ đạo kim đan. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ nên đón một trận bạo trướng trên diện rộng, ước chừng chỉ riêng lực lượng nội công, ngoại công và tinh thần lực cũng đủ để sánh ngang với thiên kiếp lực lượng của vòng thứ tư trong tứ cựu thiên kiếp. Lực lượng của ba thứ chống chất lại thôi động kiếm ý, chỉ sợ đều có thể so sánh với Trương Tam Phong sau khi đột phá đến võ đạo kim đan. Đương nhiên, chỉ có thể trong thời gian ngắn chống lại một phen, thời gian dài, Diệp Thanh khẳng định sẽ vì tiêu hao quá lớn mà bại trong tay đối phương. Dù sao, Diệp Thanh rốt cuộc là võ giả tiên thiên cảnh, tinh khí thần năng lượng trong cơ thể chứa đựng có hạn. Có lẽ có thể sánh ngang với tông sư kim đan mới, nhưng không thể so sánh với tông sư thiên tài như Trương Tam Phong, năng lực hồi phục hẳn là cũng không nhanh bằng đối phương. Cứ như vậy, đánh nhau về tiêu hao không bằng đối phương cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, Trương Tam Phong đột phá trở thành tông sư kim đan cũng mới được một năm, thực lực đang trong thời kỳ tăng lên, chỉ cần thêm vài năm nữa, Diệp Thanh không đột phá võ đạo kim đan, khẳng định đánh không lại Trương Tam Phong. Nói trở lại, khi Diệp Thanh xung quan, dẫn tới tứ cửu thiên kiếp, số lượng thiên địa nguyên khí mà quy tắc thiên kiếp kéo tới, khẳng định so với trong tưởng tượng còn phải to lớn hơn rất nhiều. Cho nên, thiên địa nguyên khí dư thừa, thỏa mãn 20 võ giả hậu thiên tẩy cân phạt tủy, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Khoảng chừng nửa tháng sau, khi 20 võ giả hậu thiên được chọn này, toàn bộ trở về phái Không Động, Diệp Thanh liền mang theo bọn họ cùng với Không Động Ngũ Lao, cùng nhau chạy đến vùng duyên hải. Mọi người một đường khoái mã ra tiên, chỉ dùng 10 ngày, đã thành công đến bờ biển của một vùng duyên hải nào đó. Tiếp theo, Diệp Thanh an bài những người khác nghỉ ngơi, chính mình thì thừa dịp màn đêm, thi triển vùng hương ngự phòng, bay vào trong biển lớn, tự mình tìm kiếm đảo hoang. Với thực lực hiện tại của Diệp Thanh, cùng với lực lượng của gió lớn trên biển, hắn thi triển vùng hương ngự phòng, không chỉ tốc độ rất nhanh, vừa xa xúc địa thành thốn cấp nhập môn, còn có thể kiên trì một canh giờ. Chỉ dùng một buổi tối, mấy lần qua lại biển lớn và lục địa, liền ở nơi cách biển xa ngàn dặm, phát hiện ra một hòn đảo nhỏ không người. Sắp xỉ có 4-5 sân bóng đá lớn nhỏ, dùng để độ tứ cựu thiên kiếp, dư sức. Thế là, ngày hôm sau ban ngày, Không Động Ngũ Lao chờ người đi mua thuyền lớn hơn, buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tinh xúc nhuệ. Diệp Thanh thì một đường toàn tốc phi hành, chưa đến một canh giờ, liền đã đến núi Võ Đang, gặp mặt Trương Tam Phong. Mục đích, tự nhiên là vì mời Trương Tam Phong quan sát hắn độ tứ cựu thiên kiếp, đây cũng coi là lễ thượng băng lai. Trương Tam Phong nghe được lời mời của Diệp Thanh, cũng không chần chừ, lập tức đáp ứng. Hắn không chỉ là tò mò Diệp Thanh muốn độ kiếp như thế nào, càng là vì cảm ứng quy tắc giữa thiên địa. Năm nay, hắn đọc rất nhiều điển tịch đạo gia, cuối cùng tìm được một tia manh mối về pháp tu luyện võ đạo kim đăng cảnh, đó chính là có liên quan đến quy tắc thiên địa. Cần cảm ứng và mượn dùng quy tắc lực lượng của thiên địa để áp bức và tôi luyện võ đạo kim đan của mình, từ đó để thăng tu vi và cảnh giới của mình. Mà khi thiên kiếp xuất hiện, cảm ứng quy tắc thiên địa khác có lẽ vẫn khó khăn, nhưng cảm ứng quy tắc thiên kiếp hẳn là sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thành công mời Trương Tam Phong, hai người liền thừa dịp màn đêm, rời khỏi núi Võ Đang, chạy đến vùng duyên hải. Do phải chiếu cố tốc độ của Trương Tam Phong, Diệp Thanh liền không bay nữa, mà là ở trên mặt đất thi triển xúc địa thành thốn chạy đi. May mà tốc độ của hai người rất nhanh, cũng không dùng quá nhiều thời gian, chỉ dùng một đêm, liền đã đến bờ biển, vừa vặn có thể lên thuyền lớn, cùng mọi người đi đến đảo nhỏ không người. Hai ngày sau, trên đảo nhỏ không người, Diệp Thanh một người khoanh chân ngồi ở vị trí trung tâm, những người khác bao gồm cả Trương Tam Phong, thì ở xa quan sát. Chỉ thấy Diệp Thanh đã chuẩn bị xong, trước sau vận chuyển vạn cổ trường thành công, long tượng kim thân công và nguyên thần đấu hình pháp, ba bản công pháp tầng thứ ba, cũng chính là nội dung cấp võ đạo kim đan. Trong nháy mắt, tiên thiên chân dịch, khí huyết nhục thân và tinh thần lực trong cơ thể hắn, bất kể là số lượng hay là chất lượng, đều đang tăng lên với tốc độ cực nhanh. Ước chừng qua một canh giờ, Diệp Thanh chỉ cảm thấy lực lượng tinh khí thần của mình, quả nhiên như dự liệu trước đó, bạo trướng rất nhiều. Chỉ riêng khí huyết nhục thân và cường độ đã đạt đến gấp đôi tiên thiên cựu trọng đỉnh phong, đủ để sánh ngang với uy lực của thiên kiếp vòng thứ tư trong tứ cựu thiên kiếp. Huống chi, tiên thiên chân dịch và tinh thần lực cũng đều đạt đến uy lực của thiên kiếp vòng thứ tư. Giờ khắc này, thấy tốc độ tiến bộ của tinh khí thần đã trở nên vô cùng chậm chạp, Diệp Thanh không chần chừ, lập tức buộc phát ra toàn bộ uy thế, vọt lên trời. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, điện thiểm lôi minh. Diệp Thanh cảm ứng được, quy tắc thiên kiếp trong mình đã bị khí tức của hắn dẫn động, bắt đầu tụ tập vô số thiên địa nguyên khí xung quanh. Mây đen dày đặc, không ngừng hướng về phía trên đảo nhỏ mà đến. Không biết qua bao lâu, khi thiên kiếp triệt để thành hình vào khắc đó, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả bản thân Diệp Thanh, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì phạm vi bao phủ của tứ cựu thiên kiếp lần này thật sự quá rộng lớn, ít nhất bao trùm phạm vi trăm dặm, so với phạm vi tứ cửu thiên kiếp của Trương Tam Phong và Bát Tư Ba lúc trước còn nhiều hơn mấy lần. Điều này cũng mang ý nghĩa uy lực của thiên kiếp lần này chỉ sợ cũng phải vượt qua rất nhiều so với hai lần trước. Đương nhiên, sau khi độ thiên kiếp, lợi ích đạt được tự nhiên sẽ càng nhiều, chỉ xem Diệp Thanh có thể độ qua hay không. Đợt, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 138, gạt lông cửu thiên kiếp, lôi đỉnh tôi thể. 4/5, chương 138, gạt lông cửu thiên kiếp, lôi đỉnh tôi thể. 4/5, giữa lúc mọi người căng thẳng theo dõi, đạo thiên kiếp đầu tiên ầm ầm giáng xuống, uy thế tỏa ra khiến sắc mặt Trương Tam Phong biến đổi. Bởi vì uy lực của đạo thiên kiếp này tương đương với uy lực thiên kiếp vòng thứ 3 lúc ông độ kiếp, mà đây mới chỉ là đạo thiên kiếp đầu tiên của vòng đầu tiên, đến khi thiên kiếp vòng thứ 4 giáng xuống, uy lực sẽ lớn đến mức nào? Trương Tam Phong tự nhủ, nếu như lúc trước ông đối mặt với thiên kiếp này, e rằng thái cực âm dương độ không thể chống đỡ nổi, ông cũng sẽ thảm bại dưới thiên kiếp. Giờ khắc này, Diệp Thanh nhìn đạo thiên kiếp đầu tiên giáng xuống, không hề có động tác công kích hay phòng ngự, mà trực tiếp dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ, đồng thời vận chuyển long tượng kim thân công, chuẩn bị luyện hóa lực lượng thiên kiếp. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, thiên kiếp hung hăng đánh lên người hắn, khiến thân thể hắn khẽ rung động vài cái. Lực lượng lôi đỉnh cuồng bạo xông vào trong cơ thể Diệp Thanh, không ngừng muốn phá hủy từng tấc máu thịt gân cốt của hắn. Đáng tiếc, nhục thân Diệp Thanh vô cùng cường đại, lực lượng lôi đỉnh thiên kiếp không những không phát huy bao nhiêu tác dụng, ngược lại, theo long tượng kim thân công không ngừng vận chuyển, bị nhanh chóng luyện hóa, trở thành dưỡng chất của máu thịt gân cốt. Chỉ trong chốc lát, lực lượng của đạo thiên kiếp đầu tiên đã bị tiêu hao hết, khiến tu vi ngoại công của Diệp Thanh tăng lên, cường độ nhục thân cũng tăng lên khoảng 3 thành, hiệu quả vô cùng tốt. Nhìn thấy phương thức độ kiếp thô bạo như vậy, đừng nói là người của phái Không Đồng, ngay cả Trương Tam Phong cũng nhìn đến ngây người. Ông có nghĩ đến Diệp Thanh thi triển tuyệt học gì, đánh tan thiên kiếp, hoặc là vận chuyển tuyệt học phòng ngự, chống đỡ thiên kiếp, nhưng bạn bạn không ngờ, Diệp Thanh trực tiếp dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ, mượn nhờ lực lượng lôi đỉnh thiên kiếp luyện thể. Thao tác này thật sự quá chấn động. May mà Trương Tam Phong không phải người thường, chấn động một lúc, liền không còn lo lắng về việc độ kiếp của Diệp Thanh nữa, mà dốc toàn bộ tinh lực đi cảm ứng quy tắc thiên kiếp trong bóng tối. Diệp Thanh thì nhìn về phía kiếp vân của thiên kiếp, lặng lẽ chờ đợi thiên kiếp phía sau giáng lâm. Chẳng mấy chốc, đạo thiên kiếp thứ 2 giáng lâm, uy lực chỉ cao hơn một chút so với trước, vẫn bị Diệp Thanh dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ, sau đó vận chuyển long tượng kim thân công điên cuồng luyện hóa. Tiếp theo, đạo thiên kiếp thứ 3, đạo thiên kiếp thứ 4, đạo thiên kiếp thứ 5. Đến khi đạo thiên kiếp thứ 9 giáng xuống, Diệp Thanh vẫn không hề di chuyển vị trí, vẫn luôn ngồi xếp bằng tại chỗ, dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ thiên kiếp. Sau khi kết thúc 9 đạo thiên kiếp của vòng đầu tiên, Diệp Thanh cảm thấy cường độ nhục thân của mình ít nhất tăng lên 2 thành, có thể nói là thu hoạch không nhỏ, điều này cũng khiến hắn bắt đầu mong đợi thiên kiếp giáng lâm. Không để hắn phải chờ lâu, đạo thiên kiếp đầu tiên của vòng thứ 2 giáng xuống. Uy lực tuy tăng gấp đôi, tương đương với thiên kiếp vòng thứ 4 lúc Trương Tam Phong độ kiếp, nhưng Diệp Thanh vẫn không quá để ý, tiếp tục dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Không biết qua bao lâu, 9 đạo thiên kiếp của vòng thứ 2 kết thúc. Diệp Thanh cảm ứng một chút nhục thân của mình, phát hiện khí huyết và cường độ đã đạt đến 3 lần đỉnh phong tiên thiên cửu trọng. Phương pháp tăng cường cường độ khí huyết nhục thân như vậy, so với trước kia thôn vệ năng lượng tinh thần của võ giả tiên thiên hay bổ tư khúc xạ, nhanh hơn rất nhiều, cũng an toàn hơn rất nhiều. Bởi vì trong lôi đỉnh tiên kiếp, ngoài việc tràn ngập lực lượng phá hoại và hủy diệt, còn có lực lượng sinh cơ nồng đậm, chỉ là ẩn dấu tương đối sâu mà thôi, hơn nữa không có bất kỳ tạp niệm nào, có thể yên tâm hấp thu luyện hóa. Điều duy nhất hơi khó chịu là, lực lượng tiên kiếp vòng thứ 2 cao hơn vòng thứ nhất gấp đôi, nhưng thời gian giữa hai đạo tiên kiếp lại giống nhau. Nếu như nói tiên kiếp vòng thứ nhất, Diệp Thanh luyện hóa hết toàn bộ lực lượng của mỗi đạo tiên kiếp, vẫn còn dư lại thời gian tương đối dài, vậy thì trong tiên kiếp vòng thứ 2, sau khi hắn luyện hóa hết toàn bộ lực lượng tiên kiếp, chỉ còn lại 2 hơi thở. Ước chừng đến khi thiên kiếp phía sau giáng lâm, hắn dựa vào long tượng kim thân công, tuyệt đối không kịp luyện hóa toàn bộ lực lượng của đạo thiên kiếp trước khi đạo thiên kiếp tiếp theo giáng xuống. Quả nhiên, khi đạo thiên kiếp đầu tiên của vòng thứ 3 giáng xuống, cho dù hắn điên cuồng vận chuyển long tượng kim thân công, cũng không thể kịp hoàn thành nhiệm vụ luyện hóa. Không có cách nào, để không gây lãng phí năng lượng thiên kiếp, Diệp Thanh liền phân tâm tăng dụng, đồng thời vận chuyển vạn cổ trường thanh công, long tượng kim thân công và pháp của nguyên thần sơ hình, cùng nhau luyện hóa năng lượng thiên kiếp. Cứ như vậy, khí huyết nhục thân, chân dịch tiên tiên và tinh thần lực của hắn đều đang đồng bộ tăng cường. Đáng tiếc, so với hiệu suất tăng cường riêng khí huyết nhục thân trước kia, căn bản không thể so sánh. Đến khi 9 đạo thiên kiếp của vòng thứ 3 kết thúc, khí huyết và cường độ nhục thân của hắn mới chỉ tăng lên đến 5 lần trước khi độ kiếp. Nếu không phải chân dịch tiên tiên và tinh thần lực chia sẻ năng lượng tiên kiếp, hiệu quả tăng cường nhục thân chắc chắn còn nhiều hơn. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiên kiếp cuối cùng của vòng thứ 4 giáng lâm, uy lực tỏa ra, ngay cả Trương Tam Phong cũng cảm thấy kinh hãi, cảm thấy bản thân cần phải ra tay toàn lực mới có thể an toàn vượt qua 9 đạo thiên kiếp này. Ngay cả Trương Tam Phong còn như vậy, Diệp Thanh tự nhiên cũng không dám tự cao tự đại, vừa lên liền trực tiếp dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ, mà là lập tức thúc dục kim quang hộ thể, đồng thời kích hoạt năng lực miễn thương bị động, trước tiên đem uy lực tiên kiếp vòng thứ 4 giảm bớt hơn một nửa, sau đó lại dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ. Bởi vì sau khi bị động miễn thương và kim quang hộ thể suy yếu, nửa còn lại của uy lực tiên kiếp cũng chỉ tương đương với tiên kiếp vòng thứ 3, không có bất kỳ uy hiếp nào đối với Diệp Thanh. Về phần vì sao cần kích hoạt miễn thương bị động, chủ yếu là tô thế vì tiện cho bản thân tối thể, liền dựa vào nội tính nguyên tiên, đem miễn thương bị động thăng ngộ thành bị động có thể cắt, chỉ cần niệm động là có thể kích hoạt. Như vậy, khi hắn mượn nhờ ngoại lực hoặc là tự tàn phương thức để tối thể, liền không cần lo lắng bị động miễn thương tạo thành tổn thương ngoài ý muốn giảm mất một nửa tổn thương năng lượng, đại phúc độ suy yếu hiệu quả tối thể. Rất nhanh, 9 đạo thiên kiếp của vòng thứ 4 toàn bộ kết thúc. Dựa vào hiệu quả miễn thương bị động, Diệp Thanh cũng coi như là có kinh vô hiểm vượt qua, còn thu được lợi ích to lớn, khiến khí huyết, cường độ nhục thân của mình đều tăng lên đến 7 lần trước khi thiên kiếp. Phải biết rằng, theo ghi chép của Long Tượng Kim Thân Công, chỉ cần khí huyết, cường độ nhục thân của hắn có thể đạt đến 10 lần cấp độ đỉnh phong tiên tiên cửu trọng, liền có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích, hoàn thành lột xác. Từ đó đúc nên võ đạo kim thân có thể so với võ đạo kim đan, tức Long Tượng Kim Thân. Hiện tại nhục thân của hắn cách đúc nên Long Tượng Kim Thân đã không còn xa nữa, ước chừng chờ hắn nuốt phục luyện hóa Long Châu của Xà Vương Bổ Tư Khúc Xà, hẳn là có thể thành công. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 139, chân dịch thoát thai kim đan thành, đương thế đệ nhị tôn kim đan tông sư. Nam, chương 139, chân dịch thoát thai kim đan thành, đương thế đệ nhị tôn kim đan tông sư. Nam, đương nhiên, nuốt rồng châu là chuyện về sau, hiện tại vẫn là mau chóng thôn phệ thiên địa nguyên khí nồng đậm nơi này, hoàn thành bản thân tiên thiên chân dịch thoát thai, tốt đột phá tu vi cảnh giới, càng thêm quan trọng một chút. Nghĩ đến đây, ta không có chút do dự, liền vận chuyển vạn cổ trưởng thành công tầng thứ 3, bắt đầu điên cuồng thôn phệ luyện hóa thiên địa nguyên khí nơi này. Đồng thời, điều động kiếm ý cùng tinh thần uy áp của mình, phối hợp vạn cổ trưởng thành công, cùng nhau áp bách tiên thiên chân dịch, khiến nó hình thành một đạo tuyển, xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết qua bao lâu, trung tâm tuyển của tiên thiên chân dịch xuất hiện một viên kim đan lớn bằng hạt gạo. Hình thể của nó tuy nhỏ, nhưng nó đích xác là võ đạo kim đan. Điều này cũng có nghĩa là tu vi cảnh giới của ta, từ giờ khắc này, đã phá vỡ gông cùm xiềng xích, chính là bước vào võ đạo kim đan cảnh giới. Chỉ là viên võ đạo kim đan này còn chưa đạt đến một quy cách nhất định, không thể đạt được sự thừa nhận của thiên địa mà thôi. Nhưng ta tin tưởng, việc này không cần bao lâu, bởi vì viên kim đan kia đang điên cuồng thôn vệ tiên tiên chân dịch trong cơ thể ta, khiến bản thân đang tăng trưởng tráng kiện với tốc độ cực nhanh. Một canh giờ sau, khi ta đem thiên địa nguyên khí chung quanh toàn bộ hấp thu sạch sẽ, võ đạo kim đan của ta cũng từ kích thước ban đầu bằng hạt gạo bạo trướng đến kích thước nắm tay, tản mát ra uy áp cực kỳ đáng sợ, thấu thể mà ra, hướng về bốn phía quét tới. So với võ đạo kim đan của mình, ta cảm thấy lúc trước Bổ Tư Khúc Xà Xà Vương kia vất vả ngưng tụ ra rồng châu lớn bằng trứng gà, quả thực chính là cặn bã. Nếu như hai thứ va chạm lẫn nhau, vậy thì thua nhất định là rồng châu. Không có cách nào, căn cơ nội tình của ta trước khi độ kiếp quá mức cường đại, cho nên sau khi độ kiếp xong, thành công đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, ngưng luyện ra kim đan cũng sẽ vô cùng cường đại. Mặc dù ta không biết võ đạo kim đan của Trương Tam Phong lớn cỡ nào, nhưng nghĩ đến là không bằng của ta. Trên thực tế, ta đoán không sai, võ đạo kim đan của Trương Tam Phong cũng giống như rồng châu, cũng chỉ lớn bằng trứng gà, chỉ là chất lượng phải cao hơn rồng châu mà thôi. Lúc này, Trương Tam Phong mấy cái lóe lên, xuất hiện trước mặt ta, tươi cười chắp tay nói: "Chúc mừng Diệp trưởng môn, thành công đột phá, trở thành đương thế đệ nhị tôn kim đan tông sư, hưởng thọ 300 năm." Ta cười nói: "Đồng hỷ, đồng hỷ." "Đúng rồi Trương chân nhân, ngươi vừa rồi có trong lúc đột nhiên cảm ứng được thiên cơ trong bóng tối, nói là ta đột phá đến võ đạo kim đan cảnh giới." Trong nụ cười của Trương Tam Phong lộ ra vài phần trêu tức: "Cái này hả, thiên cơ cảm ứng là có. Chỉ là, nội dung của nó cũng không chi tiết như ngươi lúc trước nói cho lão đạo, chỉ nói Cửu Châu đại địa có người đột phá trở thành vị kim đan tông sư thứ hai." Ta nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi khực lại. "Thiên cơ cảm ứng, ngươi mẹ nó có ý gì? Lúc trước Trương Tam Phong đột phá sau, ngươi còn thông báo chi tiết là võ đang tổ sư Trương Tam Phong trở thành đương thế vị kim đan tông sư thứ nhất, dựa vào cái gì đến chỗ ta, liền biến thành có người? Chẳng lẽ ta đường đường không động phái trưởng môn Diệp Thanh, không xứng có tên? Hay là nói ngươi mẹ nó làm đặc biệt, chỉ coi trọng người thứ nhất không coi trọng người thứ hai? Cứ như vậy, chờ người thứ ba hoặc người thứ tư kim đan tông sư ra đời, chẳng phải ngay cả vinh quang thông báo thiên hạ cũng không có?" Mặc dù trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng không thể không nói, cách an bài như vậy còn tính là phù hợp với tâm ý của ta. Với tư cách người khai phá, ta không muốn ra quá nhiều mặt, không thấy ta ngay cả độ kiếp đều là lén lút chạy đến trên biển mà độ kiếp sao? Ngay cả chuyện quốc sư bát tư ba của Nguyên Đình năm đó vẫn lạc, ta cũng để Trương Tam Phong lĩnh hết công lao, ẩn nấp sự tồn tại của mình. Dù sao, ra mặt quá nhiều, một khi bị những người khai phá kia biết thì không tốt, nói không chừng sẽ có người đấu kỵ với mình, cố ý tiết lộ thông tin của mình, mượn đao của Thâm Viên Ác Ma giết người. Hiện nay, thiên cơ cảm ứng không thông báo tên thật của mình thì sẽ không có người khai phá nào biết. Đây không phải là vo đoán, mà là ta có tự tin này. Có lẽ trong những vị thiên phó bản thế giới khác, có những người khai phá khảo thí khác đã tu luyện đến tiên tiên thất trọng chân dịch cảnh trở lên. Nhưng trong phó bản thế giới này, đại lượng Bổ Tư Khúc Xà cấp tiên tiên của Kiếm Ma Cốc, hải lượng thiên tài địa bảo đỉnh cấp trong hoàng cung bảo khố của Nguyên Đình, hai loại tài nguyên cực kỳ quan trọng với số lượng khổng lồ, đều bị ta chiếm cứ. Những người khai phá khác cho dù còn có thể kiếm được những tài nguyên khác, cũng khẳng định rất ít, không thể chống đỡ bọn họ hiện tại liền tu luyện đến tiên tiên thất trọng chân dịch cảnh trở lên. Nghĩ như vậy, tâm tình của ta nhất thời liền trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tính ra, thiên cơ cảm ứng không thông báo tên cụ thể của ta thì không có đi, ta cũng không để ý, vừa vặn có thể khiến ta tiếp tục khiêm tốn. Trương Tam Phong thấy thế, cảm thán nói: "Diệp trưởng môn quả nhiên tâm địa khoáng đạt. Nhưng lão đạo có chút không hiểu, vì sao ngươi lại muốn khiêm tốn như vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi, là không chuẩn bị tiết lộ tin tức đột phá của mình ra ngoài phải không?" Ta lắc đầu, không giải thích, chỉ nói: "Trương chân nhân nếu thật sự cảm thấy hứng thú, vậy thì kiên nhẫn chờ đợi 6 năm hơn thời gian đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Trương Tam Phong đáp: "Cũng được, ngươi đã không tiện nói, vậy lão đạo cũng không hỏi, dù sao cũng chỉ là 6 năm hơn thời gian mà thôi, lão đạo hiện tại chờ được. Hiện nay, ngươi cũng đã đột phá trở thành Kim Đan tông sư, có bằng lòng cùng lão đạo giao lưu luận đạo một phen, cùng nhau thảo luận con đường võ đạo kim đan cảnh nên đi như thế nào không?" những cường giả võ đạo kim đan trên Cửu Châu đại địa, không biết đã đứt đoạn mấy trăm năm rồi, căn bản không có truyền thừa để lại, nói cho người đến sau nên tu hành và tiến bộ như thế nào. Lão đạo đột phá võ đạo kim đan một năm nay, đã bái phỏng không ít ẩn sĩ đạo môn, cũng là xem một lượng lớn đạo môn kinh điển, nhưng cũng chỉ tìm được một chút dấu vết kim đan tông sư cường giả nên tu hành như thế nào. Pháp môn tiến bộ và đột phá hoàn chỉnh, lão đạo cũng không rõ. Lão đạo nguyện đem tất cả những gì mình biết cùng Diệp trưởng môn chia sẻ, Diệp trưởng môn cũng có thể nói ra ý nghĩ của ngươi, có lẽ có thể mang đến cho lão đạo sự khai sáng. Ta nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù tầng thứ 3 vạn cổ trưởng thành công của ta có pháp môn tu hành võ đạo kim đan cảnh hoàn chỉnh, nhưng đó dù sao cũng là ta dựa vào ngộ tính lịch thiên mà đốn ngộ suy diễn ra. Có lẽ cùng pháp môn tu hành võ đạo kim đan cảnh chân chính của phó bản thế giới này không giống nhau, cùng Trương Tam Phong giao lưu một chút cũng không có gì xấu. Nói không chừng pháp môn tu hành võ đạo kim đan của phó bản thế giới này có thể cùng pháp môn tu hành vạn cổ trưởng thành công của mình tiến hành hỗ trợ lẫn nhau sao? Chẳng phải có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của cảnh giới này sao? DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 140, giao lưu luận đạo, kim đan cửu truyền. 1/5, chương 140, giao lưu luận đạo, kim đan cửu truyền. 1/5, nghĩ đến điểm này, Diệp Thanh liền vui vẻ đáp ứng, có thể cùng Trường Chân Nhân giao lưu luận đạo, ta cũng cầu còn không được. Bất quá, nơi này không phải nơi giao lưu, chúng ta không bằng trở về thuyền rồi giao lưu. Vừa hay đường về còn cần 2 ngày thời gian, đủ để chúng ta chậm rãi thảo luận giao lưu võ đạo kim đan cảnh cụ thể tu hành chi pháp. Thấy Diệp Thanh đáp ứng, Trương Tam Phong lộ ra vẻ vui mừng, đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ gì? Mau chóng trở về thuyền thôi. Nói xong, liền dẫn đầu đi về phía chỗ neo đậu thuyền ở bờ biển. Một lát sau, Diệp Thanh và Trương Tam Phong hai người ở trong khoang thuyền ngồi mà luận đạo, giao lưu đột phá võ đạo kim đan cảnh sau nhiều cảm ngộ. Không Động Ngũ Lao và nhiều trưởng lão hậu thiên cửu trọng thì vây quanh bọn họ ở không xa, lắng nghe. Những thiên tài đệ tử thiên tư rất tốt, nhưng tu vi rất kém, thì chỉ có thể khổ bức chèo thuyền lái thuyền. Không có cách nào, ai bảo địa vị của hắn thấp nhất, tu vi kém nhất chứ? Hiện tại nghe một ít lý luận giữa võ đạo kim đan cảnh, không có gì tốt cả. Hơn nữa mọi người đối với việc chèo thuyền lái thuyền đều không quen thuộc lắm, vẫn là lúc mua thuyền mới học, hiện tại phải hợp tác toàn lực mới có thể bảo đảm thuyền thuận lợi ở trên biển hàng hành. Giao lưu hồi lâu sau, Trương Tam Phong cuối cùng nói, Diệp trưởng môn, theo lão đạo một năm nay tìm kiếm được manh mối, những kim đan tông sư võ giả tu hành phương thức trước kia chính là phải cảm ngộ quy tắc lực lượng giữa thiên địa. Ví dụ như lão đạo lần này xem lễ ngươi độ thiên kiếp quá trình, trừ rất hiếu kỳ ra, cũng là muốn thử cảm ngộ cái kia thao túng kiếp vân thiên kiếp quy tắc. Đáng tiếc, lão đạo cũng chỉ phát hiện điểm này, tuy rằng ở tu hành trên đã có đại phương hướng, nhưng cảm ngộ quy tắc lực lượng thiên địa sau, phải làm sự tình gì, lão đạo lại là không rõ ràng. Không biết Diệp trưởng môn có cái gì ý tưởng không? Đừng sợ, mạnh dạn nói ra đi, cho dù là thiên mã hành không, nói không chừng cũng có thể cho chúng ta mang đến hy vọng. Cảm ngộ quy tắc lực lượng thiên địa. Trương Chân Nhân chờ một lát, để ta suy nghĩ. Diệp Thanh nghe vậy, không khỏi nhíu mày, cái phương pháp tu hành này, xác thật cùng bạn cổ trưởng thành công tu hành phương pháp của hắn không giống nhau. Hắn cần cẩn thận suy tư hai người giữa điểm chung, do đó phản thôi ra Kim Đan tông sư chân chính tu hành chi pháp của thế giới phó bản này. Dù sao, Kim Đan cảnh tu hành chi pháp của vạn cổ trưởng thành công kia, là nghịch thiên ngộ tính của hắn thôi diễn ra, không nhất định có thể thích hợp Trương Tam Phong, đồng thời cũng không tốt cùng đối phương giải thích lai lịch. Nhưng một khi cáo chi sự tồn tại của vạn cổ trưởng thành công, lại không cùng đối phương nói tỉ mỉ, chẳng phải là một loại không tin tưởng đối phương biểu hiện. Cái này để Trương Tam Phong ở phương diện tu hành không hề giữ lại nghĩ như thế nào. Vạn nhất hai người vì thế kết thù, thậm chí đánh nhau, chẳng phải là sẽ cực đại mà liên lụy Diệp Thanh tinh lực, làm hắn lại không có bất luận cái gì cơ hội ở trước khi nhiệm vụ sinh tồn kết thúc tu thành võ đạo nguyên thần cảnh. Cho dù phát sinh chuyện này xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng a. Cho nên Diệp Thanh không thể trực tiếp đem kim đan cảnh tu hành chi pháp của vạn cổ trưởng thành công nói hết ra, nhiều lắm là biên một cái lý do đáng tin cậy một chút, đem một ít tin tức kim đan cảnh ở bên trong nói cho đối phương, để đối phương chính mình đi thăng ngộ một loại thuộc về hắn chính mình tu hành chi pháp. Đương nhiên, nếu thật sự có thể phản thôi ra kim đan cảnh tông sư tu hành chi pháp của thế giới này, vậy thì tốt hơn. Thấy Diệp Thanh lâm vào trầm tư, mọi người cũng không có cái giày, đều yên lặng mà nhìn Diệp Thanh, chờ đợi ý tưởng của hắn. Thời gian từng chút trôi qua, không biết qua bao lâu, hai mắt Diệp Thanh sáng lên, cuối cùng bắt được điểm chung giữa hai người. Thấy Diệp Thanh thần tình có biến, Trương Tam Phong lập tức hỏi, "Diệp trưởng môn, ngươi là nghĩ đến cái gì sao?" Diệp Thanh gật đầu nói, "Trương chân nhân, ta đích xác có một ít suy đoán. Nếu không có sai lầm, hẳn là có thể xác định võ đạo kim đan cảnh võ giả hoàn chỉnh tu hành và tiến bộ chi pháp." Lời này vừa nói ra, Trương Tam Phong mừng rỡ, Diệp trưởng môn mời giảng. Diệp Thanh tiếp tục nói, "Trương chân nhân trước kia hẳn là rất hiếu kỳ, ta vì cái gì có thể tu luyện ra kiếm đạo trong truyền thuyết đi? Kỳ thật ta từng ở trên giang hồ du lịch thời điểm, đạt được một vị tiền bối chuyên tu kiếm đạo truyền thừa. Vị tiền bối này tên là Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, chính là người năm Bắc Tống, cách nay đã vượt qua hơn 200 năm. Bởi vì từ khi bước vào giang hồ bắt đầu, cùng người tranh đấu liền từ vô bại tích, liền lấy cầu bại hai chữ làm tên, hy vọng có người có thể bàn cho hắn một bại, đáng tiếc không ai có thể làm được, dẫn đến Độc Cô Cầu Bại cái tên này đi theo hắn cả đời. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là người khoảng cách chúng ta gần nhất, một vị võ đạo kim đan cảnh tông sư. Độc Cô Cầu Bại tiền bối tự nghĩ ra kiếm đạo ngũ cảnh, phân biệt là lợi kiếm vô ý, nhuyễn kiếm vô thường, trọng kiếm vô phong, một kiếm vô chủ, cùng cuối cùng vô kiếm thắng hữu kiếm. Hắn bằng chi đạp phá kim đan tông sư gông xiềng, trở thành lịch sử hiếm thấy kiếm đạo tông sư. Đáng tiếc, Độc Cô Cầu Bại tiền bối niên đại cũng chỉ sinh ra hắn một vị kim đan tông sư, hắn ở đột phá sau không qua bao nhiêu năm, liền cho chính mình lập xuống y quan trùng. Tiếp theo liền biến mất vô tung, cũng không biết là bởi vì vô địch quá lâu, muốn cầu một bại mà không thể được, chỉ có thể lấy điêu làm bạn, dẫn đến hắn cảm thấy nhân sinh vô vị, tự mình đoạn tuyệt. Vẫn là làm những chuyện khác đi, kết quả đi không trở lại. Đúng rồi Trương chân nhân, thần điêu đại hiệp Dương Quá từng chỉ điểm ngươi, liền đạt được kiếm đạo truyền thừa của trọng kiếm của kiếm ma tiền bối. Thần điêu ở bên cạnh hắn, cùng huyền thiết trọng kiếm trong tay hắn, đều là kiếm ma tiền bối lưu lại. Kiếm ma độc cô cầu bại. Bất kể là Trương Tam Phong, vẫn là Không Động Ngũ Lao đám người, đều đang tỉ mỉ phẩm vị cái tên này. Từ trong vài lời của Diệp Thanh miêu tả, một người hình tượng kiếm khách cô tịch mà vô địch, liền nhảy vào trong đầu của bọn họ, khắc sâu ở bên trong. Qua thật lâu, tâm tình của mọi người cuối cùng bình phục lại. Diệp Thanh lúc này mới tiếp tục nói, theo tin tức vị tiền bối này lưu lại, võ đạo kim đan cảnh giới, cũng không có hậu thiên và tiên thiên cựu trọng thuyết pháp, mà là chia làm cựu chuyển, xưng là kim đan cựu chuyển. Võ đạo kim đan mỗi tu thành một chuyển tiêu chí, chính là trên kim đan sẽ sinh ra một cái hoàn chỉnh huyền diệu đường vân, cũng có thể xưng là quy tắc đường vân cụ thể tu hành phương pháp, hẳn là Trương chân nhân ngươi nói cảm ngộ quy tắc lực lượng thiên địa, sau đó mượn quy tắc lực lượng thiên địa, đến tôi luyện võ đạo kim đan, liền có thể làm nó sinh ra một đạo hoàn chỉnh quy tắc đường vân. DS, cầu cất chứa, cầu tươi hoa, cầu đánh thưởng. Chương 141, chính thống và đặc thù của kim đan tu hành chi pháp. 2/5, chương 141, chính thống và đặc thù của kim đan tu hành chi pháp. 2/5, nghe đến đây, Trương Tam Phong như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Trước cảm ngộ quy tắc thiên địa, sau đó lại mượn ngũ hành lực lượng, tôi luyện võ đạo kim đan, khiến nó sinh ra một đường quy tắc. Nguyên lai là như vậy sao? Chỉ là không biết ngoài cảm ngộ quy tắc thiên địa, còn có những phương pháp tôi luyện võ đạo kim đan khác không? Diệp Thanh nghe vậy, hơi do dự một hồi, đáp, đáng lẽ là có. Theo ta suy đoán, nếu có tu luyện công pháp hoặc võ kỹ đặc thù, hẳn cũng có thể dùng lực lượng của nó đi tôi luyện võ đạo kim đan. Thấy Trương Tam Phong nhìn về phía mình, Diệp Thanh tiếp tục nói, kiếm ma độc cô cầu bại tiền bối đã từng đề cập, hắn từng thử dùng kiếm ý đi tôi luyện võ đạo kim đan. Tôi luyện cùng thời gian hiệu quả, tuy rằng không bằng mượn ngũ hành lực lượng tôi luyện hiệu quả, nhưng thắng ở chỗ bên bị, tính tổng số mà nói, dùng kiếm ý tôi luyện võ đạo kim đan tổng hiệu quả kỳ thực càng tốt. Bởi vì mượn quy tắc lực lượng, cần chúng ta dùng đại lượng tinh thần lực, câu thông cảm ứng quy tắc thiên địa, tiêu hao sẽ rất lớn, với số lượng tinh thần lực của chúng ta, một lần căn bản không kiên trì được quá lâu. Ngược lại là thúc dục kiếm ý, tinh thần lực tiêu hao rất nhỏ, chúng ta một lần có thể làm như vậy rất lâu. Ta nghĩ, nếu kiếm ý cũng có thể tôi luyện võ đạo kim đan, vậy khẳng định cũng có những lực lượng đặc thù khác, cũng có thể tôi luyện võ đạo kim đan. Tỷ như Trương chân nhân ngươi khai sáng ra Thái Cực Âm Dương chi đạo, vậy Thái Cực Âm Dương lực lượng cũng coi là một loại lực lượng đặc thù, Trương chân nhân không bằng ở trên phương diện này nghiên cứu một phen, có lẽ có thể có thành tựu. Lời nói này của hắn, đại bộ phận đều là nói bậy, là hắn bịa đặt, hoặc cũng có thể nói là hắn tự suy đoán, nhưng đạo lý lại là thật. Bởi vì theo nội dung tầng thứ 3 vạn cổ trường thành công của hắn, trong quá trình vạn cổ trường thành kim đan không ngừng ngưng luyện ra pháp lực, cũng là trong quá trình từng chút một tôi luyện kim đan. Ngoài ra, còn có thể dùng nhục thân khí huyết lực lượng cùng tinh thần lực đi tôi luyện võ đạo kim đan. Ba loại phương pháp này chính là Diệp Thanh tự mình thông qua nghịch thiên ngộ tính, đốn ngộ suy diễn ra phương pháp. Chủ yếu là hắn ở nội công, ngoại công cùng tinh thần lực ba phương diện công pháp cấp bậc rất cao, mới có thể tôi luyện võ đạo kim đan. Tỷ như, phẩm cấp vạn cổ trường thanh công là võ đạo pháp tướng cấp, so với võ đạo kim đan cấp cao hơn hai đại cảnh giới, tu luyện ra kim đan pháp lực phẩm chất, tự nhiên cũng liền phi thường cao. Tôi luyện võ đạo kim đan hiệu quả, có lẽ còn không bằng kiếm ý, nhưng lại có thể thời khắc tôi luyện, không cần lo lắng kim đan pháp lực hao hết, như vậy tích lũy ngày tháng, hiệu quả liền phi thường khủng bố. Nếu Diệp Thanh chỉ là tu luyện công pháp kim đan cấp bình thường, lại không có tu luyện ra lực lượng đặc thù, căn bản là tôi luyện không động kim đan của mình. Cũng chính là như thế, hắn từ trong miệng Trương Tam Phong biết các đời kim đan tông sư muốn cảm ngộ quy tắc thiên địa, liền suy đoán những người đó hẳn là muốn mượn ngũ hành lực lượng đi tôi luyện võ đạo kim đan. Nếu ngũ hành lực lượng có thể tôi luyện kim đan, bản thân pháp lực, khí huyết cùng tinh thần lực cũng có thể tôi luyện kim đan, vậy kiểu ý Thái Cực Âm Dương lực lượng chờ lực lượng đặc thù hẳn là cũng có thể tôi luyện kim đan. Mà Diệp Thanh không có trực tiếp nói kim đan pháp lực, nhục thân khí huyết cùng tinh thần lực cũng có thể tôi luyện kim đan, là bởi vì Trương Tam Phong khai sáng tuyệt học, trước mắt đều chỉ là tuyệt học kim đan cấp bình thường. Tu luyện ra lực lượng phẩm chất, khẳng định xa xa không bằng vạn cổ trường thành công pháp lực của Diệp Thanh, long tượng kim thân công khí huyết cùng nguyên thần trụ hình pháp lực lượng phẩm chất. Đối phương tất phải dùng phương thức đặc thù, đem lực lượng của bản thân ngưng tụ ra Thái Cực Âm Dương lực lượng, mới có thể tôi luyện võ đạo kim đan. Ngoài ra, Diệp Thanh cũng tin tưởng, mượn ngũ hành lực lượng đến tôi luyện võ đạo kim đan phương pháp, sợ rằng chỉ là thế giới bản sao này đặc thù chi pháp. Bởi vì thế giới bản sao này là thế giới cấp thấp, tu luyện giới hạn rất thấp, võ đạo kim đan đã đến cực hạn, cho nên kim đan tông sư mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của quy tắc thiên địa. Nếu đổi thành thế giới trung võ hoặc thế giới trên cấp bậc trung võ, quy tắc thiên địa khẳng định là càng thêm tinh diệu cùng phức tạp, ẩn dấu cũng sẽ càng sâu, võ đạo kim đan tu vi căn bản là không có khả năng cảm ứng được quy tắc thiên địa. Xác suất lớn đến tu luyện đến cảnh giới trần nhà của thế giới đó mới có thể cảm ứng quy tắc thiên địa. Như thế ngược lại là phương pháp ghi lại trên công pháp của hắn hẳn là mới là chính thống tôi luyện kim đan chi pháp trong nhiều thế giới bản sao võ đạo. Cái gì mượn kiếm ý, đao ý, thương ý, ngũ hành lực lượng, âm dương lực lượng, thậm chí là ngũ hành lực lượng, kỳ thực đều tính là lực lượng đặc thù. Đương nhiên, những suy đoán này liền không cần thiết cùng Trương Tam Phong nói. Nghe xong giải thích của Diệp Thanh, Trương Tam Phong bừng tỉnh đại nộ gật đầu, không sai, đã ngũ hành lực lượng có thể tôi luyện kim đan, vậy các võ giả chúng ta tu luyện ra một ít lực lượng đặc thù, tự nhiên cũng có thể tôi luyện kim đan. Kiếm ma độc cô cầu bại tiền bối có thể khai sáng ra dùng kiếm ý tôi luyện kim đan phương pháp, lão đạo cũng muốn khai sáng ra dùng thái cực âm dương lực lượng đi tôi luyện võ đạo kim đan phương pháp. Nói đến đây, Trương Tam Phong nhìn về phía Diệp Thanh, vẻ mặt cảm thán nói, ban đầu lão đạo nghĩ cùng Diệp trưởng môn cùng nhau giao lưu, hy vọng chậm rãi mò mẫm ra các đời kim đan tông sư hoàn chỉnh tu hành chi pháp. Không nghĩ tới Diệp trưởng môn lại biết nhiều như vậy, còn bằng vào một chút manh mối mà lão đạo cung cấp, liền trực tiếp hoàn nguyên hoàn chỉnh tu hành chi pháp, thậm chí còn đưa ra hai loại tu hành chi pháp đặc thù. Lão đạo không những không giúp được Diệp trưởng môn, ngược lại còn chiếm tiện nghi lớn, việc này làm lão đạo thập phần thẹn thùng. Còn xin Diệp trưởng môn nhận lão đạo một bái. Nói xong, Trương Tam Phong lập tức đứng dậy, không người muốn bái. Diệp Thanh vội vàng đứng dậy ngăn cản đối phương, Trương chân nhân không cần như thế, ta có thể hoàn nguyên ra hoàn chỉnh kim đan tu hành chi pháp, cũng đều nhờ ngươi đưa ra manh mối then chốt. Nếu không, ta cũng chỉ biết dùng kiếm ý đi tôi luyện võ đạo kim đan phương pháp, tốc độ tu hành nhất định rất chậm. Cho nên, ta cũng coi như là từ Trương chân nhân này được lợi không ít, có phải cũng nên hướng Trương chân nhân một bái, bày tỏ cảm tạ. Ngươi cảm tạ ta cảm tạ ngươi, mọi người đều bái nhau, việc này có ý tứ gì? Mọi người đều là đạo hữu chí đồng đạo hợp, không cần khách khí như vậy. Trương Tam Phong nghe vậy sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười hòa ái, cũng được, là lao đạo lỗ mãng, với giao tình giữa ngươi và ta, xác thực không cần cùng Diệp trưởng môn khách khí. Diệp Thanh cười đáp, vốn là không cần khách khí. Đợt, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 142, đạo sĩ chặt đường, bái kiến kim đan tông sư đương thế. 3/5, chương 142, đạo sĩ chặt đường, bái kiến kim đan tông sư đương thế. 3/5, sau khi hai người cười một lúc, Diệp Thanh chuyển đề tài, nói về một chuyện khác, đúng rồi Trương chân nhân, nhân lúc năm vị sư phó của ta đều ở đây, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Là chuyện về Kim Mao sư Vương Tạ Tốn của Minh giáo. Tạ Tốn? Trương Tam Phong nghe vậy, nhìn không động ngũ lao bên cạnh, dường như đoán được Diệp Thanh muốn nói gì, không khỏi lộ vẻ do dự, không biết có nên cầu tình cho đệ tử yêu quý nhất của chính mình là Trương Thúy Sơn hay không. Diệp Thanh tiếp tục nói, Trương chân nhân cứ yên tâm, ngươi đã giúp đỡ ta rất nhiều, ta sẽ không khiến Trương chân nhân người khó xử. Nghĩa huynh Tạ Tốn của ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn dưới chúng ngươi, năm đó đã giết trưởng môn tiền nhiệm và mấy vị trưởng lão của phái Không Động ta, cướp đoạt tuyệt học thất thương quyền. Mặc dù hắn năm đó bị người ta lợi dụng, Hỗn Nguyên Thích Lịch thủ thành quân đã lẻn vào phái Không Động trước hắn, trọng thương trưởng môn tiền nhiệm và mấy vị trưởng lão, nhưng cuối cùng bọn họ chết trong tay Tạ Tốn, đó cũng là sự thật không thể chối cãi. Đúng như câu giết người đền mạng, phái Không Động chúng ta vốn nên ăn miếng trả miếng, tìm cách chém giết Tạ Tốn. Thế nhưng, nể mặt Trương chân nhân ngươi, cùng với việc hung thủ thật sự đứng sau thêm dầu vào lửa là thành quân cũng đã bị ta chém giết, phái Không Động chúng ta quyết định không giết hắn nữa. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có thoát. Người năm đó là hắn giết, tuyệt học cũng là hắn cướp, sau khi học được còn giết không ít người, mà kẻ thù của hắn là thành côn, phái Không Động chúng ta cũng đã giúp hắn chém giết, tính ra phái Không Động chúng ta ngược lại còn có ơn lớn với hắn. Cho nên ta hy vọng Trương Ngũ Hiệp Trương Thúy Sơn có thể đón Tạ Tốn từ hải ngoại trở về, sau đó đến trước mộ của trưởng môn tiền nhiệm và mấy vị trưởng môn của phái Không Động ta, dập đầu nhận lỗi và tự phế nhập môn. Từ nay về sau, ân oán giữa phái Không Động ta và Tạ Tốn sẽ chấm dứt tại đây. Hơn nữa, sau khi Tạ Tốn tự phế nhập môn trở thành một người bình thường, với uy danh Kim Đan tông sư đương thế đệ nhất của Trương chân nhân ngươi, đệ tử Trương Thúy Sơn của ngươi muốn giúp Tạ Tốn cùng các thế lực giải quyết ân oán cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không biết Trương chân nhân thấy thế nào? Trương Tam Phong nghe xong, chỉ suy nghĩ hai ba hơi thở, liền quả quyết thay đệ tử Trương Thúy Sơn của chính mình đồng ý, Diệp trưởng môn nói có lý, lao đạo vô cùng tán thành. Bất kể Tạ Tốn có oan ức gì, nhưng việc hắn năm đó giết nhiều người vô tội là sự thật, tự phế nhập môn, dập đầu nhận tội với những người vô tội đã chết dưới tay hắn, cũng là điều nên làm. Xin Diệp trưởng môn cứ yên tâm, đợi lao đạo trở về núi Võ Đang, sẽ lập tức cho Thúy Sơn ra biển, khuyên Tạ Tốn trở về chỗ tội. Nếu Thúy Sơn từ chối, hoặc Tạ Tốn không muốn trở về, đợi lao đạo dò la rõ tung tích của Tạ Tốn, có thể mặc cho phái Không Động của Diệp trưởng môn xử lý. Nghe được câu trả lời của Trương Tam Phong, trong lòng Diệp Thanh cũng vô cùng hài lòng. Xem ra đối phương vẫn là người hiểu chuyện, Tạ Tốn tuy năm đó rất vô tội, phần lớn là do thành côn bày kế, nhưng việc hắn vô cớ sát hại nhiều người như vậy cũng là sự thật. Ngược lại, Bạch Mi Ưng Vương Ưng Thiên Chính, một trong tứ đại pháp vương của Minh giáo, lại là người quang minh lỗi lạc, nếu không phải vì luôn không muốn đoạn tuyệt quan hệ với Minh giáo, danh tiếng của hắn trên giang hồ thực ra rất tốt. Trương Tam Phong biết Trương Thúy Sơn cưới con gái của Bạch Mi Ưng Vương là Ân Tố Tố, cũng không hề có bất kỳ sự kỳ thị nào, khi gặp Ưng Thiên Chính, còn xưng hô thân gia với nhau. Trong cốt truyện gốc, khi Lục Đại phái vây công Quang Minh đỉnh, người của Lục Đại phái bao gồm Diệt Tuyệt sư Thái Bốn căm ghét cái ác cũng đã hứa, chỉ cần Ưng Thiên Chính dẫn Thiên Ưng giáo hoàn toàn rút khỏi Minh giáo, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm khó. Cần biết rằng, Lục Đại phái lúc đó đã chiếm thế thượng phong, tuy có ý muốn suy yếu thêm thực lực của Minh giáo, nhưng cũng có ý kính trọng Bạch Mi Ưng Vương này. Từ đó có thể thấy, Tạ Tốn sau khi bị thù hận che mở đôi mắt và Ưng Thiên Chính, sự khác biệt trong cách đối nhân xử thế vẫn rất lớn. Đa Tạ Trương chân nhân đã thấu hiểu. Diệp Thanh đáp lại một câu rồi không nói về chuyện này nữa, hắn tin Trương Tam Phong sẽ xử lý ổn thỏa, liền chuyển sang hỏi đối phương lúc trước khi xem hắn độ kiếp, có cảm ứng được sự tồn tại của quy tắc thiên kiếp không? Có cảm nhận gì? Trương Tam Phong nghe vậy, cũng không giấu giếm, lập tức kể cho mọi người nghe những cảm ngộ của chính mình trong quá trình quan lễ. Hai ngày sau, đoàn người trở về bờ, mất một chút thời gian xử lý chiếc thuyền với giá chiếc gấu, rồi lên đường trở về. Do Trương Tam Phong muốn đội vã trở về phái Võ Đang, giúp Diệp Thanh xử lý chuyện của Tạ Tốn, liền dứt khoát trực tiếp thi triển khinh công đi trước một bước. Còn Diệp Thanh thì dẫn theo mọi người của phái Không Động, cưỡi ngựa thong thả đi theo phía sau. Đoàn người bọn họ hiện tại không có chuyện gì quan trọng, nên cũng không thúc ngựa nhanh hơn, mà là thong thả tiến về phía trước, giữa đường thỉnh thoảng hành hiệp trượng nghĩa, đôi khi thậm chí còn đi đường vòng, ngắm nhìn Sơn Hà Cửu Châu. Hôm đó, khi mọi người đi đường đến địa phận một huyện thành tên là Thanh Điền, đột nhiên nhìn thấy phía trước không xa, xuất hiện một đạo sĩ trông có vẻ khá trẻ tuổi, vẫy tay về phía mọi người, ra hiệu cho mọi người dừng lại, thậm chí còn đi ra giữa đường, chặn lại con đường tiến lên của mọi người. Không Động Ngũ Lao và những người khác đều nhíu mày, chẳng lẽ lại gặp phải người chặn đường cướp bóc nữa sao? Hơn 20 người bọn họ, mỗi người đều cưỡi ngựa, y phục tuy không quá xa hoa, nhưng rõ ràng cũng không phải là đồ bình thường, trông vẫn rất có tiền, cho nên trên đường đi này, không ít lần gặp phải kẻ cướp. Nhưng, lần này sao lại là một đạo sĩ? Ngay khi đệ tử của phái Không Động cưỡi ngựa nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị ra tay dạy dỗ đạo sĩ chặn đường này một phen, Diệp Thanh nhíu mày, như thể phát hiện ra điều gì thú vị, nói: "Khoan đã." Sau khi ngăn cản đệ tử đang định ra tay, Diệp Thanh cũng cưỡi ngựa tiến lên, hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại chặn đường ta?" "Đường đường là cường giả tiên thiên thất trọng mà chặn đường, e rằng có chút không hay đâu." Nghe thấy mấy chữ tiên thiên thất trọng này, Không Động Ngũ Lao và những người khác đều kinh hãi thất sắc nhìn đạo sĩ trước mắt, tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương trông trẻ như vậy, lại có tu vi cường đại đến thế. Chẳng phải đây cũng giống như trưởng môn của bọn họ, đều là thiên tiêu võ đạo hiếm thấy trên đời sao? Đạo nhân kia cũng không lập tức tiếp lời, mà sau khi đánh giá Diệp Thanh vài lần, mới cúi người vái một cái, vừa đạo bái kiến Diệp trưởng môn phái Không Động, bái kiến Kim Đan tông sư thứ hai đương thế. Câu nói cuối cùng vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra, ngay cả Diệp Thanh cũng vậy. Hắn vừa rồi sở dĩ ngăn cản đệ tử của phái Không Động ra tay, chính là vì hắn phát hiện đạo sĩ trước mắt này lại có tu vi tiên thiên thất trọng. Liên chuẩn bị đích thân hỏi, cường giả như vậy, vì sao lại chặn đường của chính mình? Chẳng lẽ là nhận ra thân phận trưởng môn phái Không Động của chính mình, cho nên muốn làm quen một chút? DS, cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 143, Vân đạo Lưu Ba Ôn, đạo gia vọng khí thuật. 4/5, chương 143, Vân đạo Lưu Ba Ôn, đạo gia vọng khí thuật. 4/5, sau khi nghe câu trả lời trước đó của đối phương, quả nhiên là đã nhận ra thân phận của ta. Nghĩ lại cũng đúng, năm xưa ta từng gây ra động tĩnh lớn vào ngày Trương Tam Phong tổ chức Bách Tuế Thọ đàn trên núi Võ Đang, sau đó lại dựa vào sức một mình, đánh tan 5 vạn đại quân Nguyên Triều, cộng thêm hơn 20 vị tiên tiên cường giả. Hai chuyện này cộng lại, e rằng hơn 9 phần 10 võ giả trên toàn Cửu Châu đại địa đều đã nghe nói về ta. Nhiều người có chút năng lực, còn tìm được cả họa tượng của ta. Bởi vậy, vị đạo sĩ tiên tiên thất trọng này nhận ra thân phận của ta, cũng không có gì quá hiếm lạ. Thế nhưng không ngờ, câu trả lời sau đó của đối phương lại là nhận ra ta chính là Kim Đan tông sư thứ hai của đương thế, chuyện này sao có thể? Phải biết rằng, không lâu trước đây, Trương Chân Nhân sau khi nhận được thiên cơ cảm ứng, đã đích thân nói với ta rằng nội dung gợi ý của thiên cơ chỉ là có người đột phá đến võ đạo Kim Đan trên Cửu Châu đại địa, chứ không hề chỉ rõ danh tính. Cho nên, về lý thuyết thì ngoài những người có mặt lúc đó, sẽ không có ai khác nhận ra thân phận của ta mới đúng. Vì sao đạo sĩ trước mắt này lại có thể nhận ra? Hay là đối phương chỉ đoán mò? Cảm thấy với năng lực ta đã thể hiện trong hai chuyện kia, thì phù hợp với người thứ hai đột phá đến võ đạo Kim Đan cảnh giới. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh định thử thăm dò một phen, đạo trưởng nhận lầm người rồi chăng? Cơm có thể ăn bữa, nhưng lời không thể nói lung tung. Ta quả thật là trưởng môn của phái Không Động, nhưng không phải là Kim Đan tông sư thứ hai của đương thế, đạo trưởng đừng tùy tiện gán thêm danh hiệu cho ta. Vạn nhất bị Kim Đan tông sư thứ hai chân chính của đương thế nghe được, e rằng không tránh khỏi việc tìm ta gây phiền phức. Đến lúc đó, bản trưởng môn cũng nhất định sẽ tìm người gây phiền phức. Nào ngờ đạo sĩ nghe xong, không hề sợ hãi, ngược lại mỉm cười nói, Diệp trưởng môn nói đùa rồi, vần đạo không hề nhận lầm người. Diệp trưởng môn ngươi chính là vị tông sư cường giả thứ hai của đương thế, đột phá đến võ đạo Kim Đan cảnh. Thấy đạo nhân khẳng định như vậy, Diệp Thanh lập tức hứng thú, "Ồ, ngươi làm sao có thể xác định được?" Đạo nhân tự tin đáp, "Diệp trưởng môn, Vân đạo học được đạo gia vọng khí thuật, có thể quan sát thiên địa vạn vật chi khí. Không lâu trước đây, Vân đạo từng nhìn thấy một mảnh tử khí tường vân vô hình động lớn, từ phương hướng kia bay tới, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Vân đạo là người trong đạo môn, từng đọc qua cổ tịch ghi chép, đạo gia tổ sư của ta là Lao tử Lý Nhĩ, khi xưa lúc Tây xuất hàm cấp quan, đã có tử khí tường vân mênh mông bao phủ 3000 dặm đi theo. Quan lệnh hàm cấp quan lúc bấy giờ là Doãn Hỉ, cũng tu luyện vọng khí thuật, đã nhìn thấy dị tượng tử khí tường vân mênh mông 3000 dặm mà người thường không thể thấy, cho nên mới sớm quét dọn giường chiếu 10 dặm để nên đón, cuối cùng mới có thể trở thành đệ tử của đạo tổ. Mảnh tử khí tường vân mà bần đạo nhìn thấy này, tuy không rộng lớn bằng 3000 dặm của đạo tổ, nhưng cũng bao phủ phương viên mấy trăm dặm, quả thực phi phàm. Dị tượng tử khí tường vân rộng lớn như vậy, căn bản không phải người thường có thể sở hữu, chỉ có hai vị Kim Đan tông sư cường giả duy nhất trên thế gian này, được thiên địa ưu ái, mới có tư cách sở hữu. Tin tức Võ Đang tổ sư Trương Chân Nhân là Kim Đan tông sư đầu tiên của đương thế, đã sớm được phái Võ Đang tuyên cáo thiên hạ rồi, nhưng hắn lại không có ở đây. Cho nên, Vân đạo đoán định người đi ngang qua nơi này, nhất định là Kim Đan tông sư thứ hai của đương thế, liền chờ sẵn ở đây từ trước, muốn bái kiến một phen. Chỉ là điều khiến Vân đạo không ngờ tới, người đi ngang qua nơi này lại chính là Diệp trưởng môn của phái Không Động. Vân đạo vừa mới trải qua một phen xác nhận, mới dám khẳng định, Diệp trưởng môn chính là Kim Đan tông sư thứ hai lúc bấy giờ. Nghe đạo sĩ giải thích, Diệp Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn đã nói mà, người bình thường làm sao có thể biết được thân phận Kim Đan tông sư của ta? Hóa ra là đối phương thông qua vọng khí thuật trong truyền thuyết đã nhận ra ta, vậy thì có thể hiểu được rồi. Bất quá đạo gia vọng khí thuật vô cùng quý giá, cho dù Trương Tam Phong trở thành Kim Đan tông sư đầu tiên của đương thế, có thể xưng là kẻ đứng đầu trong vô số đạo sĩ của đạo gia, cũng không có được vọng khí thuật này. Không ngờ đạo nhân trước mắt này lại học được, tạo nghệ rõ ràng không hề kém, nếu không làm sao có thể nhìn thấy dị tượng tử khí tường vân mênh mông như vậy. Chẳng hay người này rốt cuộc có lai lịch gì? Nghĩ đến đây, Diệp Thanh trực tiếp hỏi, nếu đạo trưởng ngươi đã thông qua đạo gia vọng khí thuật mà nhìn ra rồi, vậy bản trưởng môn cũng chẳng có gì phải che giấu nữa. Không sai, bản trưởng môn chính là tông sư thứ hai đột phá võ đạo kim đăng cảnh, sau võ đăng trường chân nhân. Chẳng hay đạo trưởng tôn tính đại danh. Đạo sĩ đáp, khải bẩm tông sư, vần đạo là đệ tử của Thiết Quan đạo nhân, Lưu Cơ.
Lưu Cơ?
Ừm, Lưu Cơ. Nghe thấy cái tên này, Diệp Thanh vốn không cảm thấy có gì, chỉ là thấy hơi quen tai, nhưng rất nhanh hắn giật mình trong lòng, nhớ ra Lưu Cơ rốt cuộc là ai.
Lưu Cơ, tự Bá Ôn, chính là Lưu Bá Ôn trong truyền thuyết Tam Vân Thiên Hạ Gia Cát Lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Bá Ôn ở địa tinh kiếp trước. Trong ký ức kiếp trước của Diệp Thanh, Gia Cát Lượng chính là tồn tại đa trí gần yêu, Lưu Bá Ôn có thể sánh vai cùng Gia Cát Lượng, cho dù chí mưu không bằng Gia Cát Lượng thì cũng không kém quá nhiều. Dù sao, nếu không có Lưu Bá Ôn đi theo Chu Nguyên Chương bảy mưu tính kế, Chu Nguyên Chương muốn đánh bại các thế lực địch, e rằng rất khó, thậm chí có khả năng lật thuyền. Từ đó có thể thấy, chí mưu của Lưu Bá Ôn chắc chắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Không ngờ đạo sĩ tiên thiên thất trọng trước mắt hắn, lại chính là Lưu Bá Ôn đại danh đỉnh đỉnh. Đương nhiên, nếu đối phương chỉ là hạng người chí mưu thông thiên, Diệp Thanh cũng không đến mức quá đỗi kinh ngạc, bởi vì bản thân hắn vừa là Kim Đan tông sư võ giả mạnh mẽ, lại là người khai thác đến từ Lam Tinh. Nhưng mấu chốt là Lưu Bá Ôn trong tương lai lại làm ra một chuyện lớn, đó chính là chuyện chạm Long Mạch. Long Mạch là gì? Đó chính là linh mạch đặc biệt ẩn chứa thiên tử long khí, trong võ đạo thế giới, nó ẩn chứa thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, còn trong tiên đạo thế giới thì lại ẩn chứa thiên địa linh khí. Cũng chính vì trên Cửu Châu đại địa có một lượng lớn long mạch hoặc linh mạch, mới khiến tu luyện giới luôn ở trong trạng thái thăng trầm, sẽ không theo thời gian trôi qua mà mãi đi xuống. Cứ cách một khoảng thời gian, tu luyện giới lại sẽ xuất hiện một vài thiên tiêu. Có lẽ đôi khi khoảng thời gian cách nhau hơi dài, nhưng cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện những tuyệt thế thiên tiêu chấn cổ thức kim, ví dụ như Thiếu Lâm tổ sư Đạt Ma, Võ Đang tổ sư Trương Tam Phong. Mà sau khi Lưu Bá Ôn chạm tận long mạch trên Cửu Châu đại địa, toàn bộ tu luyện giới mới bắt đầu thực sự đi xuống, không còn bậc kỳ tài tuyệt diễm nào ra đời nữa. Chương 144, con đường tắt tu luyện của võ đạo kim đăng cảnh. Nam, chương 144, con đường tắt tu luyện của võ đạo kim đăng cảnh. Nam, dù sao, theo như Diệp Thanh biết, cho dù là ở võ đạo thế giới hay là ở tiên đạo thế giới, chỉ cần có chuyện Lưu Bá Ôn chém long mạch xảy ra, toàn bộ giới tu luyện của Cửu Châu đại địa đều sẽ bắt đầu đi xuống, một đời không bằng một đời. Không dám nói là 100% sẽ như vậy, ít nhất có 99% trường hợp đều là như thế. Mà mục đích Lưu Bá Ôn chém long mạch chỉ là phụ mệnh Chu Nguyên Chương để duy trì Đại Minh Thiên Thu Vạn Đại, từ nguồn gốc cắt đứt khả năng người khác lật đổ Đại Minh, trở thành đế vương. Điều này thực ra đối với việc duy trì sự ổn định của triều Minh quả thật có giúp ích, chỉ là làm khổ vô số tu sĩ giới tu luyện. Nếu thật sự có thể giúp Đại Minh duy trì Thiên Thu Vạn Đại thì cũng thôi đi, nhưng cố tình Lưu Bá Ôn chém long mạch, chém không triệt để, không chỉ bỏ sót Hắc Long ở Trường Bạch Sơn, mà còn chưa đi đến bên ngoài Cửu Châu đại địa chém long mạch. Kết quả là đợi Hắc Long ở Trường Bạch Sơn lớn mạnh, thì chính là triều đình dị tộc tự xưng đại thanh thống trị Cửu Châu. Nào là Lưu Phát bất lưu đầu, các loại đồ thành, văn tự ngục, thà cho bạn bè còn hơn cho gia nô vân vân, quả thực là tai họa của người Hán trong thiên hạ. Càng đừng nói phía sau còn có rất nhiều ngoại tộc liên hợp xâm lược Cửu Châu đại địa, gây ra vô số huyết án, cướp bóc vô số tài phú, khiến cho thời đại đó trở thành một thời đại cực kỳ tuyệt vọng. Mặc dù Diệp Thanh ở kiếp trước chưa từng trải qua những chuyện này, nhưng sau khi nhìn thấy trên sử sách, cũng là nghĩa phẫn điên đường. Có lẽ ở thế giới bình thường không có lực lượng siêu phàm, những chuyện này vốn dĩ sẽ xảy ra, không liên quan nhiều đến truyền thuyết Lưu Bá Ôn chém long mạch. Nhưng bây giờ lại là thế giới phó bản, là một thế giới võ cấp thấp có lực lượng siêu phàm, nếu Lưu Bá Ôn thật sự chém long mạch, vẫn sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ít nhất ở địa tinh kiếp trước của Diệp Thanh, những chuyện được ghi chép trên sử sách kia, rất có khả năng cũng sẽ xảy ra ở thế giới phó bản này. Cho nên, Diệp Thanh cảm thấy, ở trong thế giới phó bản này, chính mình có lẽ có thể từ nguồn gốc ngăn chặn những chuyện bi thảm kia xảy ra. Ví dụ như trước tiên chém đứt long mạch Hắc Long ở Trường Bạch Sơn, khiến Đại Thanh chết non trong bụng mẹ, sau đó lại đi chém đứt rất nhiều long mạch của ngoại tộc, khiến ngoại tộc không thể lớn mạnh, càng không thể liên thủ xâm lược Cửu Châu đại địa. Hơn nữa chém đứt những long mạch này cũng không phải đơn thuần là làm không công, đối với chính Diệp Thanh cũng có lợi ích lớn. Tu luyện võ đạo kim đăng cảnh, cho dù là cảm ngộ quy tắc thiên địa, hay là điều động lực lượng tinh, khí, thần của bản thân, hoặc lực lượng đặc biệt như kiếm ý, để tôi luyện kim đan, khiến kim đan trưởng thành lớn mạnh, sinh ra vân quy tắc, đều không thể thiếu sự hỗ trợ của lượng lớn thiên địa nguyên khí. Vừa hay, trong rất nhiều long mạch cũng ẩn chứa thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, điều này so với thiên địa nguyên khí tương đối loãng trong hư không, dễ hấp thu luyện hóa hơn nhiều, tương đương với việc cung cấp cho Diệp Thanh một con đường tắt về tu luyện võ đạo kim đăng cảnh. Như vậy, chuyện chém những long mạch ngoại tộc này, đối với Diệp Thanh mà nói, cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện. Nói không chừng, hắn còn thật sự có thể nhân lúc thời gian còn lại hơn 6 năm, thông qua hấp thu luyện hóa vô số lực lượng long mạch, đột phá trở thành những nguyên thần cảnh cường giả võ đạo tiền vô cổ nhân. Đến lúc đó, đợi nhiệm vụ sinh tồn kết thúc, sau khi trở về không gian phó bản, chỉ riêng tu vi võ đạo nguyên thần cảnh này đã đủ để hắn đạt được đánh giá cực cao. Đương nhiên rồi, muốn làm được những chuyện này, điều kiện tiên quyết chính là có được phương pháp tìm kiếm long mạch, cũng chính là vọng khí thuật đạo gia trong tay Lưu Bá Ôn. Nếu ngay cả tìm cũng không tìm thấy, vậy Diệp Thanh lại nói gì đến việc thôn vệ lực lượng long mạch để phụ trợ tu luyện chứ? Nghĩ đến đây, Diệp Thanh lập tức nói, "Lưu Cơ, Lưu Bá Ôn, bản trưởng môn từng nghe nói về ngươi. Ngươi từng là tam giáp tiến sĩ của Nguyên Triều, tuy từng làm quan ở Nguyên Triều, nhưng cũng chỉ là để che chở bách tính giới quyền cai trị, chứ không phải thật lòng vì nguyên triều mà cống hiến. Vốn tưởng ngươi chỉ là người cực kỳ trí tuệ, nhưng không ngờ ngươi lại là môn nhân đạo gia, lại còn có một thân tu vi và thực lực mạnh mẽ đến vậy. Nhìn khắp toàn bộ Cửu Châu đại địa, thậm chí toàn bộ thiên hạ, tu vi tiên thiên thất trọng của ngươi đều đủ để xếp vào hàng đầu, tương lai cũng có hy vọng đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, trở thành tông sư kim đan mới. Lưu Ba Ôn nghe vậy, lập tức kinh ngạc không thôi, hắn không ngờ đường đường tông sư kim đan, trưởng môn phái không độc lại biết sự tồn tại của hắn, còn đánh giá hắn cao như vậy, có hy vọng trở thành tông sư kim đan. Điều này trong khoảnh khắc khiến trong lòng hắn nảy sinh không ít hảo cảm đối với Diệp Thanh. Thế là, hắn vui vẻ đáp lại, đa tạ tông sư tán thưởng. Lần này có duyên gặp được tông sư đi ngang qua đây, không biết có thể tạm lưu lại vài ngày không, để bần đạo làm tròn tình nghĩa chủ nhà, đồng thời cũng có thể lắng nghe lời dạy của tông sư. Diệp Thanh đang chuẩn bị nghĩ cách từ trong tay Lưu Bá Ôn lấy được vọng khí thuật đạo ra. Giờ phút này nghe được lời mời của đối phương, nghĩ rằng chính mình cũng không đội vàng trở về không động, liền quyết định đồng ý, chỉ điểm cho đối phương một chút về vấn đề tu luyện, cùng với nhân sinh và con đường tu luyện tương lai. Có những ân tình này, muốn có được vọng khí thuật đạo ra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn về vấn đề dựa vào vũ lực cấp đoạn, căn bản không thể chấp nhận. Vạn nhất Lưu Bá Ôn không vui khi bị Diệp Thanh ép buộc, âm thầm giở trò xấu, đem phương pháp tu luyện vọng khí thuật đạo ra làm thành chính thật một giả thì sao? Nếu Diệp Thanh không phát hiện mà trực tiếp tu luyện thất bại thì cũng thôi đi, vạn nhất chịu phản vệ thì không hay rồi, còn uổng phí thời gian và tinh lực. Cho dù Diệp Thanh dựa vào nội tính mỹ tiên, phát hiện phương pháp tu luyện có vấn đề, cũng không nhất định có thể sửa lại chỗ có vấn đề. Đến lúc đó, Lưu Bá Ôn thả chết không chịu khuất phục, không muốn đưa ra phương pháp tu luyện hoàn chỉnh. Hy vọng Diệp Thanh muốn dựa vào phương pháp thôn vệ lực lượng long mạch, tăng nhanh tốc độ tu luyện, trước khi nhiệm vụ sinh tồn kết thúc, đột phá cảnh giới võ đạo nguyên thần sẽ lập tức tan vỡ. Cho nên, để tránh những vấn đề này, vẫn nên thông qua cách ban ân mà có được thì tốt hơn, hà tất mạo hiểm dùng vũ lực ép buộc chứ? Sau khi đưa ra quyết định, Diệp Thanh lộ ra nụ cười hòa nhã, thôi được, dù sao bản trưởng môn gần đây cũng không có chuyện gì quan trọng, liền ở lại chỗ ngươi vài ngày vậy. Ngươi cũng là người hiếm thấy trong thiên hạ, võ giả chân dịch cảnh trên tiên thiên thất trọng, lại là người đạo gia, vừa hay có thể cùng ngươi giao lưu luận đạo một phen. Nghe Diệp Thanh đồng ý, Lưu Bá Ôn lập tức đại hỉ, đa tạ tông sư, không, đa tạ Diệp trưởng môn nguyện ý ở lại làm khách, vần đạo cảm kích không thôi. Thấy Diệp Thanh hết lần này đến lần khác tự xưng trưởng môn, chứ không phải tông sư, Lưu Bá Ôn cũng biết đối phương không muốn lộ ra ý nghĩ tu vi, liền cũng đổi về cách gọi ban đầu, Diệp trưởng môn. Chương 145, chỉ điểm Lưu Bá Ôn, đạt được tầm long vọng khí thuật. 1/5, chương 145, chỉ điểm Lưu Bá Ôn, đạt được tầm long vọng khí thuật. 1/5, thành công mời được Diệp Thanh, Lưu Bá Ôn liền dẫn mọi người đến chỗ ở của mình. Hắn không ở trong huyện thành Thanh Điền, mà ở một thôn nhỏ cách đó mấy chục dặm, xây một tòa phủ đệ, là khi hắn làm quan ở huyện Thanh Điền xây dựng, hiện giờ không làm quan vừa vặn dùng để thường trú. Ngày thường trừ tu hành, chính là trồng trọt, uống trà, đọc một ít đạo gia kinh điển, tu thân dưỡng tính, ngày tháng trôi qua vô cùng tiêu dao tự tại. Nếu thiếu một số vật dụng thiết yếu trong cuộc sống, ví dụ như dầu, muối, vân vân, trực tiếp thi triển kinh công, đến huyện thành Thanh Điền mua là được. Dù sao, với tu vi tiên tiên thất trọng của hắn, đường đi mấy chục dặm, nhiều nhất cũng chỉ tốn một khắc đồng hồ mà thôi. Trở lại Lưu phủ, Lưu Bá Ôn liền phân phó người hầu trong phủ chuẩn bị yến tiệc phong phú, hắn muốn dùng nhiệt tình lớn nhất để chiêu đãi đương thế đệ nhị tôn võ đạo kim đan cảnh cường giả. Lợi dụng thời gian người hầu chuẩn bị yến tiệc, Lưu Bá Ôn bắt đầu chủ động cùng Diệp Thanh giao lưu. Biết phái không động cũng là môn phái đạo gia, Lưu Bá Ôn ban đầu chỉ cùng Diệp Thanh đàm luận đạo gia kinh điển. Đợi đến khi yến tiệc bắt đầu, dưới tình huống một bên nhiệt tình chiêu đãi, một bên cực lực phối hợp, hai người rất nhanh đã trở nên quen thuộc. Thế là sau khi yến tiệc kết thúc, Lưu Bá Ôn ngoài việc giao lưu đạo gia kinh điển, bất luận là thiên văn địa lý, hay triết học lịch sử, hoặc là y dược nông sự vân vân, đều đang đàm luận. Tuy rằng có một số kiến thức Diệp Thanh không hiểu, nhưng không sao cả, Lưu Bá Ôn không những không vui, ngược lại chủ động truyền thụ những kiến thức này cho Diệp Thanh, điều này khiến Lưu Bá Ôn rất có cảm giác thành tựu. Dù sao, Diệp Thanh là một vị Kim Đan tông sư cường giả à, hắn có thể truyền thụ kiến thức cho nhân vật lớn như vậy, chẳng lẽ còn không có cảm giác thành tựu sao? Dưới sự giao lưu và truyền thụ nhiệt tình của Lưu Bá Ôn, thời gian rất nhanh đã trôi qua 3 ngày. Đợi đến ngày thứ 4, hai người lại nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, Diệp Thanh cuối cùng hỏi, "Bá Ôn, hiện nay Nguyên Đình đã sụp đổ 1 năm rồi, không biết người Hán ở các nơi dương cao cờ khởi nghĩa, ngay cả các tướng lĩnh trong quân đội Nguyên Đình, cùng với văn võ bá quan còn sống sót, đều tự lập làm vương, hy vọng tranh đoạt cơ nghiệp mà Nguyên Đình để lại, mong muốn nắm giữ lại địa bàn của Nguyên Đình, trấn áp các nơi phản loạn, khai sáng một Nguyên Đình mới. Bá Ôn, ngươi vừa có tài kinh thiên vĩ địa, sao không xuất sơn phò tá một người, phù tá Long Đình, sớm ngày kết thúc loạn thế tranh bá này, trả lại cho bách tính các nơi một cuộc sống vô ưu thịnh thế đây?" Lưu Bá Ôn cảm thán nói, "Diệp trưởng môn, ta cũng từng nghĩ đến việc này, nhưng thiên hạ hiện nay người tranh bá quá nhiều, ta nhất thời cũng không phát hiện ra người có tính cách quả quyết, đối với bách tính tốt, đáng để ta phò tá." Diệp Thanh mỉm cười, "Ta ngược lại có một người, đàn chủ Chu Nguyên Trường của Minh Giáo Phượng Dương Phân Đàn, nơi sư phó người, Thiết Quán đạo nhân ở, đối với bách tính cũng coi như không tệ. Nếu tương lai làm hoàng đế, trong một số việc có lẽ không tốt lắm, nhưng trong vấn đề đối đại với bách tính, chắc chắn không đổi ban đầu, sẽ đối xử tốt với họ. Ta và Trương chân nhân của võ đàng đều đã phái người ủng hộ hắn rồi. Bất quá, người mà chúng ta phái đi đều chỉ là võ giả, bảo vệ an toàn cho hắn, hoặc là giải quyết cao thủ võ lâm của kẻ địch còn được, nhưng nếu hỗ trợ dẫn binh đánh giặc thì là ngoại đạo rồi. Nếu Bá Ôn có ý, có thể bí mật đi khảo sát hắn một phen, sau đó cố gắng quyết định sớm xem có xuất sơn phò tá hay không. Dù sao, bách tính đợi thêm một ngày, trong loạn thế này sẽ có thêm một ngày bi thảm, cũng sẽ chết chóc thảm trọng. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn lập tức lộ ra một tia thần sắc hứng thú. Ồ, Chu Nguyên Chương của Minh Giáo, ta biết người này, trong một khoảng thời gian gần đây cũng chú ý đến hắn, bởi vì trong một năm, dường như có xu thế của thời. Vốn tưởng rằng là Minh Giáo phía sau hắn đang ra sức ủng hộ hắn, không ngờ lại là Diệp Trưởng Môn và Trường Chân Nhân phái người ủng hộ hắn. Hai vị Kim Đan Tông sư duy nhất đương thế đều đang ủng hộ người này, xem ra hắn có ưu điểm mà ta không hiểu. Vì Diệp Trưởng Môn đã biểu thị, ta sẽ tự mình đi khảo sát hắn. Nếu hắn thật sự là một người có thể đối xử tốt với bách tính, vậy ta sẽ xuất sơn vì hắn ra mưu tính kế, tranh thủ giúp hắn sớm thống nhất Cửu Châu đại địa. Diệp Thanh gật đầu, ngươi tự mình xem xét sắp xếp là được. Đúng rồi, ngươi trong võ đạo tu hành có nghi hoặc gì không? Nếu có, cứ nói ra, bản trưởng môn có lẽ có thể giúp ngươi giải đáp. Võ đạo tu hành? Lưu Ba Ôn nghe vậy trong lòng vui vẻ, cũng không khách sáo với Diệp Thanh, lập tức đem những nghi hoặc của mình trong võ đạo tu hành toàn bộ nói ra. Những nghi hoặc này đối với Diệp Thanh đã đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, còn có nội ngoại công pháp võ đạo pháp tướng cấp, căn bản không có gì khó khăn, lập tức giải đáp từng cái. Thời gian trôi qua như thoi đưa, đợi Diệp Thanh đem tất cả nghi hoặc toàn bộ giải đáp xong, không biết từ lúc nào đã trôi qua hơn nửa ngày. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy tâm linh thông suốt, Lưu Bá Ôn lập tức hướng về phía Diệp Thanh cúi người bái. Lưu Bá Ôn bái tạ Diệp trưởng môn chỉ điểm ân đức ngày hôm nay. Bá Ôn không có gì báo đáp, chỉ có một quyển đạo gia tầm long vọng khí thuật, còn có chút giá trị, nguyện tặng cho Diệp trưởng môn, xin Diệp trưởng môn nhận cho. Nói xong, liền chủ động từ trong lòng lấy ra một quyển bí tịch, đưa cho Diệp Thanh, trên bìa viết tầm long vọng khí thuật 5 chữ lớn, còn tản ra mùi thơm của mực. Diệp Thanh thấy vậy, cũng không do dự, trực tiếp nhận lấy bí tịch, trêu chọc nói, "Bá Ôn, ngươi sợ là sớm đã biết mục đích của bản trưởng môn rồi đi, cho nên tối hôm qua đặc biệt tranh thủ thời gian, đem phương pháp tu hành tầm long vọng khí thuật toàn bộ chép lại rồi." Lưu Bá Ôn cười cười, cũng không trả lời, nhưng nụ cười này đã sớm nói rõ tất cả. Là một kẻ mưu trí kinh người, Lưu Bá Ôn tuy rằng ban đầu quả thật rất vui khi Diệp Thanh đồng ý yêu cầu của hắn, đến phủ đệ của hắn tạm trú mấy ngày. Nhưng không bao lâu, hắn đã phản ứng lại, Diệp Thanh có lẽ có cầu xin gì ở mình. Nếu không, đối phương là Kim Đan tông sư duy nhất trên thiên hạ, còn vừa mới quen biết mình, dựa vào cái gì mà đối với mình hòa nhã, còn nguyện ý nhận lời mời của mình. Giống như hoàng đế vi hành đến một thành trì nào đó, gặp một người nhận ra thân phận của mình. Sau một hồi giao lưu, người bình thường mời hoàng đế đến nhà mình làm khách, hoàng đế vui vẻ đồng ý. Tình huống bình thường, hoàng đế có thể đi một lát rồi đi, nếu trời đã tối thì nhiều nhất cũng chỉ ở lại một đêm, ngày hôm sau sẽ đi, tuyệt đối sẽ không ở lại nhà người bình thường 3-4 ngày, vẫn luôn ở lại nhà người bình thường nói chuyện trên trời dưới đất. Nếu xuất hiện tình huống này, chỉ có thể nói rõ hoàng đế trong lòng có cầu. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 146, Diệp Thanh hứa hẹn, hai lựa chọn. 2/5, chương 146, Diệp Thanh hứa hẹn, hai lựa chọn. 2/5, Diệp Thanh là đương thế thứ 2 tông sư Kim Đan, địa vị tựa như hoàng đế, mà Lưu Bá Ôn dù là võ giả tiên thiên thất trọng, ở trước mặt Diệp Thanh, so với người bình thường cũng không có khác biệt quá lớn. Cho nên, đối phương đều ở nhà mình làm khách mấy ngày thời gian, vẫn không rời đi, đây không phải là có điều cầu là gì. Nghĩ đến hắn cùng Diệp Thanh gặp mặt sau một phen giao đàm nội dung, hắn rất nhanh liền đem mục tiêu mà đối phương muốn cầu đặt ở đạo gia tầm long vọng khí thuật trên người. Bởi vì quyển bí tịch này xác thực là giá trị kinh người, cũng là nội dung nói chuyện của hai người, lộ ra duy nhất có giá trị đồ vật. Đối phương vì đồ vật này, không chỉ cho đủ mình mặt mũi đến nhà làm khách, còn cùng mình nói chuyện phiếm, thậm chí chiều theo sở thích của mình, nghe mình truyền thụ rất nhiều tri thức. Đối phương làm tông sư kim đan, đều làm đến bước này, mình đương nhiên không thể không thất thời. Thế là, Lưu Bá Ôn liền ở hôm qua, liên đêm đem đạo gia tầm long vọng khí thuật mà mình học được sao chép lại, chuẩn bị ở hôm nay giao cho Diệp Thanh. Vừa vặn, đối phương hôm nay không những cho mình chỉ điểm nhân sinh đường đi tương lai, cung cấp một cái mục tiêu có thể phó tá, còn chỉ điểm võ đạo tu hành của mình, giải quyết rất nhiều nghi hoặc của mình. Chỉ sợ không bao lâu thời gian nữa, liền nên triển lộ mục đích. Bởi vậy, Lưu Bá Ôn liền mượn cớ cảm tạ Diệp Thanh chỉ điểm ân tình, đem tầm long vọng khí thuật đưa cho đối phương. Nhìn thấy Diệp Thanh thu xuống quyển bí tịch này một khắc, Lưu Bá Ôn liền biết mình đưa đúng rồi, còn thu hoạch một vị tông sư kim đan hữu nghị. Dù sao là không đợi đối phương mở miệng, mình liền chủ động đưa lên, tránh khỏi một hồi xấu hổ, cũng bảo toàn đối phương mặt mũi. Thời điểm tương lai, mình nếu là cũng có điều cầu, chỉ cần không quá làm khó dễ, Diệp Thanh vị đương thế thứ 2 tông sư kim đan này, tuyệt đối sẽ vui vẻ đáp ứng. Giờ phút này, nhìn thấy Lưu Bá Ôn không nói lời nào, một bộ mặc nhận dáng vẻ, Diệp Thanh cười nói, "Bá Ôn, ngươi yên tâm đi, ngươi tầm long vọng khí thuật này đối với ta có tác dụng lớn, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu thiệt đâu. Như vậy đi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện, chỉ cần không tổn hại giang hồ đại nghĩa, không đối phái không động cùng võ đang hai phái bất lợi, hơn nữa là chuyện ta có thể làm được, đều có thể giúp ngươi. Nếu như ta có chuyện trì hoãn, sẽ nhờ Trương chân nhân giúp ngươi. Thứ hai, ngươi tuy có sư thừa, bái sư ở Thiết Quan đạo nhân trong ngũ tán nhân của Minh giáo, nhưng cũng chỉ là theo hắn tu đạo, cũng không cùng hắn gia nhập Minh giáo, nghiêm khắc nói đến, ngươi coi như là tự do thân. Không biết ngươi có nguyện ý gia nhập ta phái không động hay không? Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, 10 năm bên trong sẽ đem vị trí trưởng môn phái không động chuyển cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn làm trưởng môn phái không động, cũng có thể trở thành thái thượng trưởng lao phái không động, ngày thường hưởng thụ cung dưỡng của phái không động, chỉ có không động có nạn lúc mới ra tay giúp đỡ, không biết ngươi cảm thấy như thế nào. Lời này vừa nói ra, không động ngũ lao đám người đều là sắc mặt hơi đổi, bất quá bọn hắn cũng không có lập tức liền đứng ra hỏi Diệp Thanh đưa ra nguyên do lựa chọn thứ hai, chuẩn bị chờ rời khỏi phủ đệ của Lưu Bá Ôn rồi hay nói. Mà Lưu Bá Ôn thì là trong lòng chấn động, không nghĩ tới Diệp Thanh lại cho hắn mở ra hứa hẹn phong phú như vậy. Trước tiên là một lần toàn lực ra tay của võ đạo tông sư Kim Đan, mặc dù có chút hạn chế, nhưng giá trị là không thể nghi ngờ, chỉ có điều thuộc về một lần tính. Mà cái sau, chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập phái Không Động, 10 năm bên trong có thể lựa chọn trở thành đời tiếp theo trưởng môn phái Không Động, cũng hoặc là đảm nhiệm thái thượng trưởng lão. Giá trị của lựa chọn này cao hơn, mà sau đó là không ngừng sản sinh chỗ tốt, cái này khiến Lưu Bá Ôn vô cùng tâm động. Nếu như hắn là độc thân một người, tại chỗ liền có thể đưa ra quyết định, bất quá hắn chung quy là có sư thừa, còn cần cùng sư phó thương lượng một chút. Thế là, liền thấy Lưu Bá Ôn nói ra, "Diệp trưởng môn, không biết hai lựa chọn của ngươi, có thể cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút hay không? Đợi ta nghĩ xong sau đó, lại cho ngươi đáp lại." Diệp Thanh cũng không có cự tuyệt, "Có thể. Ta cho ngươi 1 năm thời gian suy nghĩ, bởi vì 1 năm sau, ta có thể sẽ đi xa nhà, không biết khi nào mới có thể trở về phái Không Động. Cho nên, ngươi tốt nhất là ở trong vòng 1 năm đưa ra quyết định." Lưu Bá Ôn một mặt trịnh trọng hứa hẹn nói, "Còn xin Diệp trưởng môn yên tâm, 1 năm thời gian, đầy đủ rồi. Có lẽ không cần lâu như vậy, ta liền có thể đi đến phái Không Động, cho Diệp trưởng môn đáp lại." Diệp Thanh gật gật đầu, "Ngươi tự mình nắm chắc thời gian là được. Ta ở chỗ các ngươi đã đợi mấy ngày, cũng là thời điểm rời đi rồi. Mấy ngày nay đa tạ Bá Ôn ngươi khoản đãi, cáo tử." Không Động ngũ lao đám người cũng đều ôm quyền phụ hòa nói, "Cáo tử." Sau đó, một đoàn người liền rời khỏi phủ đệ của Lưu Bá Ôn, thúc ngựa cuồn buôn, bất quá ngắn ngủn 2 cái giờ, cũng đã rời xa địa giới huyện Thanh Điền. Đám người liền tìm một chỗ địa phương, xuống ngựa tu chỉnh một phen. Thừa dịp cơ hội này, Không Động ngũ lao rốt cục nhịn không được nghi hoặc trong lòng, đi đến trước mặt Diệp Thanh hỏi, "Đồ nhi, ngươi trước đó vì cái gì muốn cho Lưu Bá Ôn đưa ra hứa hẹn như vậy? Muốn để hắn ở trong vòng 10 năm tiếp nhận vị trí trưởng môn của ngươi, hắn không nguyện ý, còn hứa hẹn cho hắn vị trí thái thượng trưởng lão." Diệp Thanh đáp lại, "Năm vị sư phó, vốn là chuyện này, ta là không định nhanh như vậy liền nói cho các ngươi biết. Bất quá hôm nay vừa vặn gặp dịp, liền sớm nói cho các ngươi biết đi, để cho các ngươi trong lòng có chuẩn bị. Bởi vì một nguyên nhân không thể nói, ta không thể lâu dài ở lại chỗ này. Đại khái còn có khoảng 6 năm thời gian, ta liền sẽ rời đi thế giới này. Cái rời đi này cũng không phải là tử vong, mà là rời đi trên ý nghĩa chữ. Năm vị sư phó có thể lý giải là những đạo gia kinh điển kia, đi chép phi thăng thành tiên." Lời này vừa nói ra, Không Động ngũ lão lập tức trong lòng đại chấn, "Cái gì? Phi thăng thành tiên? Chẳng lẽ thế gian này thật sự có tiên giới tồn tại? Chẳng lẽ Đồ Nhi ngươi kiếp trước là tiên nhân, kiếp này hạ phàm đến lịch luyện, vì hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, tỉ như đẩy ngã sự thống trị của Nguyên Đình, để Cửu Châu đại địa trở về trong tay người Hán. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành không sai biệt lắm, sắp công đức viên mãn, cho nên muốn trở về tiên giới trong truyền thuyết sao?" Diệp Thanh nghe vậy, trong lòng cũng là một trận im lặng. Nao động của năm vị sư phó này, quả thực đủ lớn, lại có thể nghĩ đến một chuyện này, còn đưa ra một cái giải thích vô cùng hợp lý. Nếu như không phải mình chính là người trong cuộc, chỉ sợ còn thật sự tin mấy phần. Đợt, cầu cất giữ, cầu tươi hoa, cầu khen thưởng. Chương 147, ta thừa nhận, ta chính là Trích Tiên chuyển thế. 3/5, chương 147, ta thừa nhận, ta chính là Trích Tiên chuyển thế. 3/5, nhưng không thể không nói, trí tưởng tượng của Không Động ngũ lao đã cho hắn một lý do rất hay. Chỉ thấy Diệp Thanh cố làm ra vẻ mặt kinh ngạc, "Năm vị sư phó, các ngươi sao vừa đoán đã trúng rồi?" "Thôi được, đã năm vị sư phó đã đoán ra, vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Ta thừa nhận, không sai, ta chính là Trích Tiên chuyển thế, chuyên hạ phàm gian lịch luyện, hoàn thành nhiệm vụ xua đuổi Nguyên Đình thất đát, khôi phục Cửu Châu sơn hà của Hán nhân ta. Hiện giờ Nguyên Đình sụp đổ, nhiệm vụ của ta cơ bản đã hoàn thành rồi. Mặc dù Cửu Châu chưa thống nhất, nhưng Chu Nguyên Trường kia có sự ủng hộ của Không Động và Võ Đang chúng ta, đánh bại các lộ quân phiệt chỉ là vấn đề thời gian. Về lý thuyết, bây giờ ta có thể rời đi rồi. Chẳng qua, tiên nhân hạ phàm chuyển thế độ khó rất cao, cũng sẽ phải trả giá rất lớn. Ví dụ như ký ức về tiên giới, cơ bản đều mất hết, chỉ nhớ nhiệm vụ thân phận của chính mình. Hơn nữa, thân phận Trích Tiên và nhiệm vụ sau khi hạ phàm, còn phải đợi đến năm 18 tuổi trưởng thành ở phàm gian mới có thể nhớ lại. Tất cả ký ức khác về tiên giới, chỉ có thể đợi sau này trở lại tiên giới mới nhớ ra. Lại ví dụ như sau khi chuyển thế, tu vi của ta mất hết, cần phải tu luyện lại ở phàm gian. Cho nên, ta mới muốn ở phàm gian thêm vài năm, cố gắng hết sức nâng cao tu vi và thực lực của chính mình, cho đến khi thời gian đạt đến khoảnh khắc cuối cùng, mới phi thăng tiên giới. Như vậy, đợi ta trở về tiên giới phục mệnh, những lợi ích đạt được mới càng lớn. Ta dự định trong khoảng 6 năm còn lại, mượn lực lượng vô số long mạch ở phàm gian tu hành, nhanh chóng nâng cao cảnh giới tu vi và thực lực. Tấm long vọng kỹ thuật trong tay Lưu Ba Ôn, vừa hay là bí thuật ta cần để tìm kiếm long mạch. Hơn nữa, ta mượn lực lượng long mạch tu hành, chỉ sử dụng long mạch bên ngoài Cửu Châu đại địa, còn long mạch bên trong Cửu Châu đại địa thì giữ lại. Cứ như vậy, không chỉ có thể trừ họa ngoại tộc, khiến Cửu Châu trường tồn, luôn ở trung tâm phàm gian giới, mà còn có thể nâng cao tu vi của chính mình một cách đáng kể, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Không thể không nói, lý do Diệp Thanh địa ra, nghe vẫn có chút hoang đường. Nhưng không còn cách nào khác, đây đã là lý do tốt nhất mà hắn có thể bịa ra trong thời gian ngắn rồi. Hơn nữa, đối với Không Động ngũ lao đã định kiến trước, tự mình tưởng tượng ra nhiều nội dung, thì hắn cũng coi là đáng tin cậy. Quả nhiên, sau khi nghe những lời này, Không Động ngũ lao vô cùng chấn động, hóa ra thân truyền đệ tử của bọn họ, lại là Trích Tiên chuyển thế. Nhiệm vụ hạ phàm quả nhiên là lật đổ bạo chính của Nguyên Đình. Chẳng trách hắn ngộ tính kinh người như vậy, lấy tuổi 18 bước lên võ đạo tu hành, lại có thể trong vòng hơn 10 năm ngắn ngủi, liên tiếp đột phá hậu tiên, tiên tiên, cuối cùng trở thành Kim Đan tông sư thứ 2 đương thời. Chẳng trách hắn lại coi trọng Lưu Bá Ôn như vậy, thậm chí không tiếc lấy vị trí trưởng môn phái không động, để báo đáp ơn tình đối phương đã dâng tầm long vọng khí thuật, hóa ra có liên quan đến võ đạo tu hành tiếp theo. Chẳng trách hắn trước đó khi độ kiếp lại vô cùng kiêm tốn, nhất định phải ra biển tìm một hòn đảo nhỏ không người để độ kiếp, hóa ra là không thể ở phàm gian lâu, nhiều nhất chỉ có thể ở thêm khoảng 6 năm. Một khi quá phô trương, để các thế lực giang hồ đều biết phái không động đã sinh ra một kim đan tông sư, đợi hắn rời đi sau, đều phải nghĩ mọi cách trộm lấy truyền thừa kim đan tông sư của phái không động. Đến lúc đó, e rằng chính là tai họa của phái không động. Cho dù Trương chân nhân của võ đàng nghệ tình giao hảo với Diệp Thành, nguyện ý che chở phái không động, nhưng hai phái cách quá xa, vạn nhất có chuyện khẩn cấp xảy ra, nước xa không cứu được lửa gần a. Trong chốc lát, tâm trạng của không động ngũ lão phức tạp không thôi. Vừa có sự chấn động về thân phận của Diệp Thành, vừa có sự kiêu hãnh khi bọn họ thu một người trích tiên chuyển thế làm thân truyền đệ tử, lại càng có cảm xúc buồn bã vì Diệp Thành không thể ở lại bao nhiêu năm, sẽ rời đi. Qua một lúc lâu, đợi nội tâm không động ngũ lão bình tĩnh lại nhiều, Diệp Thành mới tiếp tục nói: "Năm vị sư phó, sở dĩ ta cho Lưu Bá Ôn đãi ngộ tốt như vậy, cũng là hy vọng hắn có thể thật lòng gia nhập phái không động. Dù sao, đợi ta rời đi sau, phái không động cũng cần một cường giả đỉnh cao thiên hạ tọa trấn, mới không lại suy tàn. Mà Lưu Bá Ôn chính là người ta coi trọng. Đầu tiên, chí mưu của hắn kinh người, có tài kinh thiên vĩ địa, đợi tương lai phò tá Chu Nguyên Chương thành tựu đại nghiệp sau, nhất định sẽ nhận được phong thưởng lớn của Chu Nguyên Chương, địa vị sẽ có sự nâng cao cực lớn. Chỉ cần vị trí của hắn một ngày không thoái, phái không động cũng sẽ vì thế nhận được lợi ích to lớn. Thứ hai, thiên tư của hắn rất tốt, hiện giờ mới khoảng 40 tuổi, đã có tu vi tiên thiên thất trọng. Dựa theo tính toán tiên thiên cường giả có hai giáp, tức là 120 năm thọ nguyên đại hạn, hắn ít nhất còn có thể che chở phái không động gần 80 năm. Cuối cùng, nếu hắn may mắn độ qua tứ cựu thiên kiếp, trở thành kim đan tông sư mới, thì có thể sống 300 năm, cũng có thể che chở phái không động thêm khoảng 260 năm. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, phái không động hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra lượng lớn tiên thiên cường giả, thậm chí có cơ hội bồi dưỡng ra một kim đan tông sư mới khác, tiếp tục che chở phái không động. Năm vị sư phó, bây giờ các ngươi hẳn sẽ không còn phản đối quyết định của ta về việc hứa cho Lưu Bá Ôn vị trí trưởng môn kế nhiệm và vị trí thái thượng trưởng lao của phái không động nữa chứ? Không động ngũ lao nghe vậy, lắc đầu, đồ nhi ngươi vì phái không động của ta mà suy nghĩ như vậy, quả là dụng tâm lương khổ. Năm lão giả chúng ta nếu còn phản đối nữa, thì chính là không hiểu chuyện rồi. Diệp Thanh nói, như vậy rất tốt. Chặng đường tiếp theo, chúng ta không thể chậm rãi nữa, cần phải nhanh chóng trở về không động. Thời gian của ta đã không còn nhiều, phải tranh thủ tu hành tầm long vọng khí thuật này, cố gắng trong vòng một năm, tu luyện nó viên mãn, để rời khỏi Cửu Châu đại địa, khắp nơi tìm kiếm long mạch, trợ lực cho tu hành của bản thân. Không động ngũ lao đồng tình nói, vậy thì đi thôi. Mọi người một đường cấp tốc đi, chỉ trong vỏn vẹn vài ngày, đã trở về phái không động. Nhìn phái không động quen thuộc, Diệp Thanh cảm thán, cuối cùng cũng trở về rồi. Năm vị sư phó, trong một năm tiếp theo, ta sẽ bế quan toàn lực tu hành tầm long vọng khí thuật, cùng với các võ học khác, mọi sự vụ của phái không động, vẫn xin năm vị sư phó thay mặt xử lý. Không động ngũ lao nghe vậy, lập tức gật đầu nói, đồ nhi yên tâm, ngươi cứ an tâm tu luyện, đừng để những tục vụ này quấy rầy ngươi. Chương 148, Thiên tử vọng khí thuật, khí vận giao long và long mạch hiển hóa. 4/5, chương 148, Thiên tử vọng khí thuật, khí vận giao long và long mạch hiển hóa. 4/5, sau khi nhận được sự bảo đảm của không động ngũ lao, Diệp Thanh liền trở về phòng của chính mình, lấy tầm long vọng khí thuật ra chuẩn bị đọc. Ngươi đã đọc tầm long vọng khí thuật, ngươi đã lĩnh ngộ tầm long vọng khí thuật viên mãn. Ngươi phát hiện tầm long vọng khí thuật tuy tinh diệu, nhưng dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, lại giống như là một phần trong một loại bí thuật khác của đạo gia. Ngươi hồi tưởng lại vô số đạo gia kinh điển mà chính mình đã xem trong kiếp này, như có điều suy nghĩ, liền tỉ mỉ lĩnh ngộ suy diễn. Suy diễn thành công, ngươi nhận được thiên tử vọng khí thuật. Cùng với lượng lớn thông tin tuôn ra, Diệp Thanh rất nhanh liền lộ ra ý cười. Không ngờ ngộ tính lịch thiên của chính mình lại có thể từ tầm long vọng khí thuật mà lĩnh ngộ ra thiên tử vọng khí thuật lừng danh. Thiên tử vọng khí thuật còn gọi là hiên viên vọng khí pháp, tương truyền là do thượng cổ hiên viên hoàng đế sau khi quan sát địa lý sơn hà và quy tắc vận hành của vạn vật thế gian mà sáng tạo ra. Nếu nói về tầm long vọng khí thuật, đơn giản chỉ là tìm kiếm long mạch và quan sát khí tức của vạn vật thế gian, thì thiên tử vọng khí thuật lại có công dụng quan địa lý âm dương, tra các hung hỏa phúc, ngàn dặm vọng khí tầm long, mạnh hơn tầm long vọng khí thuật rất nhiều. Ngoài những năng lực phụ trợ này ra, ta còn có năng lực đối địch như nhìn thấu chính mình, quan sát khí cơ đối thủ, dò xét biến hóa của tam tài. Đúng như câu nói thiên tử vọng khí, nói cười giết người. Sau khi tu luyện thành công thiên tử vọng khí thuật, khi đối địch với người khác, liền có thể dễ dàng nhìn thấu sơ hở hoặc điểm yếu của kẻ địch, nâng cao đáng kể tỷ lệ chiến thắng kẻ địch. Vừa khéo độc cô cửu kiếm mà Diệp Thanh tu luyện, cũng có năng lực liệu địch tiên cơ, chuyên công vào sơ hở và điểm yếu của địch, nếu có thể kết hợp với thiên tử vọng khí thuật, chắc chắn sẽ khiến uy lực của độc cô cửu kiếm tăng vọt. Hơn nữa điều thú vị là, trong truyền thuyết hiên viên hoàng đế có thể lĩnh ngộ ra thiên tử vọng khí thuật, không thể thiếu công lao của tự nhiên kinh, mà tự nhiên kinh lại là do tiên nhân Quảng Thành Tử ẩn cư ở Không Động Sơn, truyền cho hiên viên hoàng đế. Hiện giờ Diệp Thanh lại ở trong phái Không Động, lĩnh ngộ tầm long vọng khí thuật, nhận được thiên tử vọng khí thuật. Xem ra hắn và Không Động có duyên, bước đi bái sư Không Động năm đó, thật sự là đi đúng rồi. Quay lại chuyện chính, nhìn phương pháp tu hành của thiên tử vọng khí thuật trong đầu, Diệp Thanh quyết định trong một năm tới, mỗi ngày sẽ dành một nửa thời gian dùng vào bí thuật này. Thời gian còn lại thì dùng để tu luyện Long Tượng Kim Thân Công và Nguyên Thần Sơ Hình Pháp. Còn về các võ kỹ, thần thông khác thì tạm thời gác lại, đợi sau một năm nữa mới tu hành. Chủ yếu là không cần thiết nữa, nhìn khắp thiên hạ, chỉ có hắn và Trương Tam Phong là hai vị tông sư võ đạo kim đan cảnh, ngay cả không sử dụng võ kỹ thần thông, chỉ cần tấn công thường, cũng đủ để chấn áp tất cả võ giả khác ngoại trừ Trương Tam Phong. Trong tình huống này, cần gì phải vội vàng đi tu hành võ kỹ và thần thông chứ? Sớm ngày tu luyện thiên tử vọng khí thuật viên mãn mới là chuyện quan trọng nhất. Sau khi đã đưa ra quyết định trong lòng, Diệp Thanh liền tiến vào trạng thái tu hành. Cùng với thời gian trôi qua, việc tu hành trên các phương diện của Diệp Thanh cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Thoáng cái, nửa tháng đã trôi qua, dựa vào tu vi võ đạo kim đan cảnh, hắn đã thành công tu luyện thiên tử vọng khí thuật nhập môn. Mặc dù chỉ là nhập môn đơn giản, Diệp Thanh cũng có thể dựa vào bí thuật này, đơn giản quan sát khí của chính mình và những người xung quanh rồi. Hắn ngay lập tức đã quan sát khí của bản thân, quả nhiên như Lưu Bá Ôn đã nói, trên đỉnh đầu của chính mình có tử khí tôn quý vô cùng nồng đậm, tụ tập thành mây lành màu tím mênh mông dài mấy trăm dặm trên bầu trời. Sau khi quan sát kỹ hơn, hắn phát hiện những tử khí này là tụ tập từ bốn phương tám hướng mà đến, nói chính xác hơn là tụ tập từ con người, thực vật, động vật ở bốn phương tám hướng mà đến. Những người trong phái không động gần đó, hoa cỏ cây cối trên mặt đất, chim thú côn trùng cá và các sinh vật khác đều có từng tia khí lưu vô hình từ trong cơ thể bọn họ thoát ra. Sau khi tụ tập lại trong hư không, dưới tác dụng của một loại quy tắc thiên địa nào đó, ngưng tụ thành tử khí tốt quý, sau đó lại tụ tập trên đỉnh đầu của hắn. Điều này khiến Diệp Thanh mơ hồ hiểu ra, những thứ này có lẽ chính là khí vận đến từ vạn vật chúng sinh trong thiên địa. Chúng bị thân phận tông sư kim đan thứ hai đương thời của chính mình, hay nói cách khác là vị cách, thu hút tới, tụ tập thành mây lành màu tím mênh mông, để biểu thị thân phận tôn quý của chính mình. Còn có thể mang lại may mắn cho chính mình, khiến chính mình tâm tưởng sự thành, tăng tốc độ tu luyện của chính mình, giúp chính mình lĩnh ngộ quy tắc thiên địa tốt hơn, vân vân, tóm lại là có rất nhiều lợi ích. Ngay cả chính mình cũng như vậy, nghĩ đến Trương Tam Phong, vị tông sư kim đan đầu tiên đương thời, e rằng cũng tương tự như vậy, mây lành màu tím trên đỉnh đầu hắn, phần lớn còn mênh mông hơn của chính mình. Điểm này, đợi lần sau gặp Trương Tam Phong, có lẽ có thể thúc giục thiên tử vọng khí thuật quan sát thử xem. Bây giờ, vẫn là tiếp tục khổ tu đi, cố gắng sớm ngày tu luyện thiên tử vọng khí thuật viên mãn. Hai tháng sau, khi Diệp Thanh thúc giục thiên tử vọng khí thuật, chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt chính mình không ngừng biến hóa, giữa thiên địa cửu châu, xuất hiện từng con dao long bay lượn, không ngừng chém giết trong hư không. Nhìn thấy cảnh này, hắn biết thiên tử vọng khí thuật đã bước vào tiểu thành cảnh giới rồi. Bởi vì những dao long mà hắn nhìn thấy này, không phải thần vật thần thoại chân chính, mà là khí vận của các chư hầu và đại quân dưới trướng bọn họ trên cửu châu đại địa, ngưng tụ mà thành. Khi các chư hầu thôn tính thế lực của những người khác, những dao long khí vận này cũng sẽ không ngừng trưởng thành, cuối cùng hóa thành chân long khí vận, thống nhất cửu châu đại địa. Ngoài dao long khí vận trong hư không ra, Diệp Thanh còn nhìn thấy lượng lớn hư ảnh chân long, có lớn có nhỏ, nhưng đều bị một loại lực lượng nào đó trói buộc trên đại địa, không thể bay lượn. Rất hiển nhiên, những hư ảnh chân long này hẳn là long mạch trong lòng đất, lực lượng thẩm thấu ra mà hiển hóa. Năm đó khi Diệp Thanh đọc tầm long vọng khí thuật, trên đó viết rằng phải tu luyện viên mãn mới có thể làm được tầm long vọng khí. Hiện giờ hắn chỉ mới tu luyện thiên tử vọng khí thuật tiểu thành, đã làm được điểm này. Xem ra, phẩm chất của thiên tử vọng khí thuật này tốt hơn tầm long vọng khí thuật kia rất nhiều. Nếu chỉ vì tầm long vọng khí, thật ra Diệp Thanh bây giờ đã có thể đi thôn vệ luyện hóa lực lượng long mạch, nhưng thiên tử vọng khí thuật huyền diệu vô cùng, vẫn là nên tu luyện viên mãn rồi hay rời khỏi không động. Hơn nữa, nhục thân của hắn cách việc lộ sắc đến cấp độ võ đạo kim đan cảnh đã không còn xa nữa. Hai tháng trước, trong khi hắn trở về không động tu luyện thiên tử vọng khí thuật, đã nuốt viên long châu của Bồ Tư Khúc Xà Xà Vương kia rồi. Ngay cả thời gian luyện hóa năng lượng trong long châu mỗi ngày không dài, sau 2 tháng cũng khiến khí huyết và cường độ nhục thân của hắn từ gấp 7 lần đỉnh phong tiên tiên cửu trọng tăng lên hơn 8 lần, mà 10 lần chính là tiêu chuẩn để nhục thân bắt đầu lộ sắc rồi. Chương 149, cưới long tượng kim thân, song hỷ lâm môn. Nam, chương 149, cưới long tượng kim thân, song hỷ lâm môn. Nam, theo tốc độ luyện hóa long châu hiện tại, tu luyện long tượng kim thân công, nhiều nhất 3-4 tháng nữa, có thể đem thân thể khí huyết và cường độ tăng lên gấp 10 lần. Cho nên, vẫn là ngoan ngoãn ở trong phái không động, tiếp tục tu luyện thiên tử vọng khí thuật, thân thể và tinh thần lực đi. Trong nháy mắt, đã đến 5 tháng sau. Quả nhiên, tốc độ tăng lên thân thể lúc trước dự đoán là chính xác, hắn lần này lại dùng 3 tháng thời gian, đem năng lượng long tộc luyện hóa hơn phân nửa, cuối cùng đem thân thể cường độ và khí huyết từ hơn 8 lần tăng lên đến 10 lần. Chỉ nghe một tiếng ken vang dội, từ trong thân thể hắn vang lên, trói buộc thân thể gần cùng, vỡ. Giờ khắc này, Diệp Thanh chỉ cảm thấy mỗi một tấc máu thịt gân cốt của chính mình đều đang kịch liệt thiêu đốt lột xác. Một cỗ lực hút mạnh mẽ từ trên thân thể tản ra, điên cuồng thôn phệ thiên địa nguyên khí xung quanh. Nguyên bản trong bụng còn lại 3 thành năng lượng long châu, gần như trong thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi thở, đã bị thân thể Diệp Thanh thôn phệ sạch sẽ, dùng để chống đỡ máu thịt gân cốt lột xác. May mà 3 thành năng lượng của long châu cũng không ít, coi như giải quyết được tình thế cấp bách, để Diệp Thanh có thể thông dong thúc dục lực lượng võ đạo kim đan trong cơ thể, dẫn dắt thiên địa nguyên khí xung quanh đến cung dưỡng thân thể lột xác cần thiết. Khi đại lượng thiên địa nguyên khí bị máu thịt gân cốt của hắn hấp thu, thân thể hắn cũng dần dần nở rộ ra kim quang nhàn nhạt, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đạo hư ảnh long tượng lớn trăm trượng. Cho dù là ban ngày, cũng gây nên sự chú ý của rất nhiều đệ tử và trưởng lao ở lại trong phái không động. May mà mọi người đều biết, đây là trưởng môn Diệp Thanh đang đột phá sinh ra dị tượng, liền cũng không tới quấy rầy, chỉ là cách thật xa lặng lẽ bây xem. Theo thời gian trôi qua, kim quang nở rộ từ thân thể Diệp Thanh càng ngày càng mãnh liệt, hư ảnh long tượng ngưng tụ trên đỉnh đầu cũng trở nên càng ngày càng ngưng thực. 7 ngày sau, tựa hồ là hấp thu đủ năng lượng, lột xác máu thịt gần cốt, cuối cùng đã đến hồi kết. Hư ảnh long tượng trăm trượng trên đỉnh đầu hắn, triệt để ngưng thực, nở rộ kim quang chói mắt. Gào! Một tiếng vang dội vô cùng tựa như tiếng giống của voi, tựa như tiếng long ngâm, từ trong miệng long tượng trăm trượng kia giống ra, âm thanh vang vọng toàn bộ phái không động, khiến cho tất cả mọi người trong môn phái đều chấn động không thôi. Đến đây, dấu hiệu của long tượng kim thân công, long tượng kim thân cuối cùng đã luyện thành. Ngoại công tu vi của Diệp Thành cũng triệt để vượt qua tiên thiên cấp, đạt tới võ đạo kim đan cảnh. Bất quá, hắn cảm thấy thân thể lại không phải là tu thành kim đan, mà là tu thành kim thân, cũng gọi võ đạo kim đan cảnh tựa hồ có chút không thích hợp, liền dứt khoát đem cứ gọi là võ đạo kim thân cảnh. Hiện giờ, nội công tu thành võ đạo kim đan, ngoại công đúc thành võ đạo kim thân, chỉ kém tinh thần lực chưa đột phá. May mắn cách thời hạn 1 năm, còn có đủ 7 tháng thời gian, mà tinh thần lực của hắn ở dưới sự tôi luyện của kiếm ý, đã tăng lên đến tiên thiên bắt trọng đỉnh phong, cách tiên thiên cửu trọng đỉnh phong đã không xa. Chờ tu luyện đến tiên thiên cửu trọng đỉnh phong sau, liền có thể bắt tay vào đột phá, lợi dụng nguyên thần phôi thai pháp, sớm ngưng luyện ra nguyên thần phôi thai. Tận mắt chứng kiến trưởng môn Diệp Thanh tu thành long tượng kim thân, thân thể đột phá kim thân cảnh sau, trên dưới phái không động, cũng là hưng phấn một hồi. Nhưng thời gian lâu rồi, cũng liền chậm rãi khôi phục bình thản. Trong lúc vô tình, lại qua 1 tháng, cách thời hạn 1 năm Diệp Thanh đã định cho mình, còn thừa lại nửa năm thời gian. Ngày này, Diệp Thanh thành công đem tiên tử vọng khí thuật tu luyện đến đại thành cảnh giới, thu được năng lực cảm ứng hung cát hòa phúc. Đương nhiên, trình độ cảm ứng cũng không tính là quá mãnh liệt, chỉ có thể nói cảm ứng đại khái. Nhưng đây cũng là một năng lực không tồi, đặt ở một vài thời điểm đặc thù, cũng có thể phát huy tác dụng lớn. Ngoài ra, bất kể là vọng khí hay là tầm lòng, hai loại năng lực này đều có một mức độ tăng lên nhất định. Đúng lúc Diệp Thanh chuẩn bị thúc dục tiên tử vọng khí thuật đại thành, chuẩn bị trải nghiệm một phen, không động ngũ lao tới nói cho hắn, Lưu Bá Ôn cầu kiến. Nghe được tin tức này, trong mắt Diệp Thanh cũng lộ ra một tia ý cười. Nguyên bản đã qua lâu như vậy, cũng không có tin tức của Lưu Bá Ôn, Diệp Thanh còn tưởng rằng đối phương không muốn gia nhập phái không động đâu. Không nghĩ tới vào hôm nay đem thiên tử vọng khí thuật tu luyện đại thành thời điểm, đối phương cuối cùng đã đến, thật đúng là song hỷ lâm môn a. Việc này còn có gì để nói, Diệp Thanh lập tức dừng tu luyện, đích thân đi gặp Lưu Bá Ôn, để biểu thị coi trọng Lưu Bá Ôn. Trong đại sảnh tiếp khách của phái không động, hắn đã gặp Lưu Bá Ôn đã biệt nửa năm. Chỉ thấy Diệp Thanh cười chào hỏi, "Bá Ôn, đã nửa năm rồi, ngươi cuối cùng đã đến, để ta đợi một trận thật tốt." Lần này ngươi đích thân đến không động, mà không phải phái người truyền tin, chẳng lẽ đã làm tốt quyết định, muốn gia nhập phái không động ta? Lưu Bá Ôn đáp, Diệp trưởng môn minh giám. Lúc trước ngươi cho ta hai lựa chọn, ta ở cùng sư phó Thiết Quan đạo nhân thương lượng sau, quyết định lựa chọn thứ hai, gia nhập phái không động. Bất quá là trở thành đời tiếp theo trưởng môn của phái không động, hay là trở thành thái thượng trưởng lão của phái không động, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. Diệp Thanh có chút tò mò hỏi, không sao, thời gian còn rất nhiều, ngươi có thể từ từ nghĩ. Đúng rồi, sao ngươi cách lâu như vậy mới đến không động? Ta trước kia còn tưởng rằng ngươi lựa chọn lời hứa thứ nhất, không định gia nhập phái không động đâu. Lưu Bá Ôn đáp, khởi bẩm trưởng môn, nguyên bản là không cần lâu như vậy, chủ yếu là ở tìm kiếm sư phó Thiết Quan đạo nhân của ta, tốn chút thời gian. Chờ ta tìm được sư phó, hắn vừa bận vì Chu Nguyên Chương ra mưu tính kế. Nghĩ đến trưởng môn lúc trước đối với Chu Nguyên Chương xem trọng và đánh giá, ta liền ở bên cạnh sư phó, âm thầm khảo sát một thời gian. Chờ ta khảo sát tốt Chu Nguyên Chương, quyết định phò ta hắn thống nhất Cửu Châu đại địa sau, đã qua nửa năm thời gian. Nghĩ đến thời hạn 1 năm mà trưởng môn đã định lúc trước, liền vội vàng chạy đến phái không động, nói cho trưởng môn quyết định của ta. Chờ ta hoàn thành nghi thức nhập môn sau, còn phải lập tức chạy về, vì Chu Nguyên Chương ra mưu tính kế, tranh thủ sớm ngày thống nhất Cửu Châu này, kiến lập triều đại mới, để cho bách tính thiên hạ đều có cuộc sống an ổn. Nghe được giải thích của Lưu Bá Ôn, Diệp Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nếu Bá Ôn ngươi gấp gáp, vậy nghi thức nhập môn của ngươi liền định vào ngày mai đi. Lưu Bá Ôn nghe vậy lại hỉ, đa tạ trưởng môn thành toàn. Chương 150, thiên tử vọng khí thuật viên mãn, ngưng luyện ra nguyên thần ấu hình. 1/5, chương 150, thiên tử vọng khí thuật viên mãn, ngưng luyện ra nguyên thần ấu hình. 1/5, ngày thứ 2, Diệp Thanh triệu tập tất cả mọi người còn ở lại trong phái không động, cử hành một nghi thức nhập môn long trọng cho Lưu Bá Ôn. Hơn nữa, để Lưu Bá Ôn có địa vị cao hơn trong phái không động, sau khi mình rời đi, có thêm sự quy thuộc cho phái không động, Diệp Thanh còn trực tiếp xưng đối phương là sư đệ, chứ không phải là thu Lưu Bá Ôn làm đệ tử. Sau khi cử hành xong nghi thức nhập môn, Diệp Thanh liền tốn cả một ngày, đem rất nhiều tuyệt học của phái không động đều truyền thụ hết cho Lưu Bá Ôn, để đối phương tự mình tranh thủ thời gian luyện tập. Tránh cho hắn đi ra ngoài, tự xưng là đệ tử phái không động, lại không biết tuyệt học của phái không động. Ngày thứ 3, Lưu Bá Ôn liền cáo từ với mọi người, mang theo một đám đệ tử nguyện ý cùng hắn phụ tá Chu Nguyên Chương, đội vàng lên đường. Cũng không biết lần đi này phải đợi mấy năm mới có thể trở lại, hy vọng có thể sớm trở lại. Diệp Thanh nhìn bóng lưng Lưu Bá Ôn và những người khác, cảm thán một hồi, liền lần nữa tiến vào bế quan khổ tu. Có lẽ là bớt đi thời gian tu luyện Long Tượng Kim Thân Công, Diệp Thanh mỗi ngày không phải là tu luyện Thiên Tử Vọng Khí Thuật, chính là tu luyện Nguyên Thần Đấu Hình Pháp, đồng thời phụ trợ kiếm ý rèn luyện thân thể. Điều này khiến cho tu vi về phương diện tinh thần lực của hắn có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Chỉ dùng một tháng, tu vi tinh thần lực của hắn liền thành công đột phá đến Tiên Tiên Cửu Trọng. Sau đó, lại dùng 2 tháng, tăng lên đến Tiên Tiên Cửu Trọng đỉnh phong, so với lúc trước đại chiến ở Hoàng Thành, cùng là tinh thần lực Tiên Tiên Cửu Trọng đỉnh phong của Bát Thứ Ba, còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Hiện nay, cách 1 năm trước, còn lại 3 tháng thời gian, không biết có thể hay không phá vỡ gông cùm xiềng xích trên tinh thần lực, thành công ngưng luyện ra nguyên thần đấu hình, khiến cho tu vi tinh thần lực cũng bước vào võ đạo kim đan cảnh. Thế nào là nguyên thần đấu hình? Theo ghi chép của Nguyên Thần Đấu Hình Pháp, kỳ thực thần thể đã có thể xem là nguyên thần đấu hình rồi. Chỉ là không phải thần thể hư ảo hiện tại của Diệp Thanh, mà là thần thể ngưng thực hoàn toàn, thần thể thực chất hóa. Đến lúc đó, thần thể cho dù tách rời khỏi nhục thể, bản thân cũng có chiến lực cường đại, có thể bộc phát ra một loại lực lượng gọi là tinh thần niệm lực, có thể cách không rời vận, giống như niệm động lực mà Diệp Thanh tiền tiếp biết vậy. Nếu tinh thần niệm lực đủ mạnh, thậm chí có thể kéo thân thể của mình ở trên trời phi hành. Đến lúc đó, Diệp Thanh liền có hai loại thủ đoạn phi hành trên trời rồi. Một là phùng hương ngự phong, thúc dục pháp lực võ đạo kim đan, đi điều khiển lực lượng của gió để phi hành. Hai là thúc dục tinh thần niệm lực, kéo thân thể của mình đối kháng với trọng lực ở trên không trung phi hành. Hai phương pháp này sử dụng lực lượng khác nhau, hoàn toàn có thể hình thành hỗ trợ lẫn nhau, ở trên không trung thay phiên sử dụng, từ đó khiến cho Diệp Thanh có thể phi hành trên trời thời gian dài hơn. Đáng tiếc, muốn thần thể hư ảnh của hắn hoàn toàn ngưng thực, trở thành nguyên thần đấu hình thực chất hóa, cũng không biết 3 tháng thời gian có đủ hay không. Dù sao, thân thể mà hắn hiện hóa ra thật sự có chút lớn, có tới 100 trượng lớn nhỏ đấy. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền trôi qua 3 tháng. Nhìn thấy cách 1 năm trước chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng, cũng cuối cùng đem thiên tử vọng khí thuật tu luyện viên mãn rồi. Khoảnh khắc này, tác dụng phụ trợ như cảm ứng hung các hỏa phúc, vọng khí tầm lòng, cùng với năng lực đối địch là quan sát khí cơ của đối thủ, nhìn trộm biến hóa của tam tài, đều nhận được sự tăng lên cực lớn. Ngoài ra, còn tăng thêm một loại năng lực quan sát địa lý phân âm dương, cũng coi như là rất không tồi rồi. Thiên tử vọng khí thuật tu hành viên mãn, nhưng thần thể hư ảo lớn 100 trượng kia, cách thực chất hóa còn có một khoảng cách. Toàn thân đại khái chỉ ngưng thực 90 trượng, bình quân mỗi ngày chỉ có thể ngưng thực 1 trượng, còn khoảng 10 trượng vẫn là hư ảo. Trong tình huống bình thường, 3 ngày thời gian là khẳng định không đủ, thế nào cũng phải 10 ngày mới được. May mắn là sau khi thiên tử vọng khí thuật tu luyện viên mãn, Diệp Thanh liền chỉ còn lại nguyên thần đấu hình pháp để tu hành. Hiệu quả tu hành mỗi ngày tương đương với mấy ngày trước kia. Cho nên Diệp Thanh trong 3 ngày này không ăn không uống, mỗi ngày 12 canh giờ, toàn bộ đều dùng để ngưng thực thần thể hư ảo. Cuối cùng đuổi kịp thời hạn 1 năm mà mình đã định ra, trước khi đến đã thành công đem thần thể hư ảo lớn 100 trượng hoàn toàn ngưng thành thực thể. Khoảnh khắc này, Diệp Thanh chỉ cảm thấy thần thể đã thực chất hóa của mình đang không ngừng ủ men, đang không ngừng sôi trào, giống như có một cỗ lực lượng cường đại sắp sửa sinh ra vậy. 1 phút, 2 phút, 3 phút, ước chừng qua nửa giờ, một cỗ lực lượng bàng bạc mà lại huyền diệu từ trong thần thể xung ra, hướng về 4 phía quét tới. Nơi đi qua, hầu như tất cả mọi thứ không có bao nhiêu trọng lượng, đều bị cỗ lực lượng huyền diệu này nâng lên không trung, bất động. Theo ý niệm của bản thân Diệp Thanh vừa động, những thứ này liền ở trong hư không không ngừng bay múa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh biết hắn đã thành công tu luyện ra nguyên thần đấu hình rồi. Mà lực lượng bộc phát ra từ nguyên thần đấu hình này cũng chính là tinh thần niệm lực kia. Không biết tinh thần niệm lực vừa mới tu thành này, hiện tại có thể nâng vật nặng đến cực hạn là bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh lập tức bắt đầu thử, hắn trước thu hồi tinh thần niệm lực, toàn bộ tụ tập ở trên người mình, xem có thể đem mình nâng lên hay không. Rất đáng tiếc, cho dù dùng hết sức bú sữa, hắn vẫn không thể nâng mình lên. Sau đó, Diệp Thanh bắt đầu từng bước giảm nhẹ trọng lượng, tiến hành từng lần thử. Không biết qua bao lâu, khi hắn đem trọng lượng của vật thể giảm xuống còn 50 cân, cuối cùng cũng nâng nó lên không trung. Xem ra như vậy, tinh thần niệm lực của hắn hiện tại thao túng vật thể, trọng lượng cực hạn để di chuyển ở trong không trung chính là 50 cân. Con số này nhìn thì không nhiều, nhưng kỳ thực đã không ít rồi. Dù sao, hắn mới vừa sinh ra tinh thần niệm lực mà thôi, cũng không có trải qua huấn luyện. Đợi một thời gian, nguyên thần đấu hình của hắn sinh ra số lượng tinh thần niệm lực nhiều hơn, và sau khi trải qua huấn luyện, trọng lượng vật phẩm có thể nâng lên, khẳng định có thể tăng lên. Ước chừng không cần bao lâu, hắn liền có thể nâng mình lên, phi hành trên không trung rồi. Hiện nay, thiên tử vọng khí thuật đã tu luyện viên mãn, tu vi ngoại công và tu vi tinh thần lực cũng đều song song đột phá, một cái đúc thành võ đạo kim thân, một cái ngưng luyện nguyên thần đấu hình, đều đạt đến trình độ có thể so với võ đạo kim đan cảnh. Ở phái không động cũng không có gì để ở, đã đến lúc phải đi đến nơi bên ngoài Cửu Châu đại địa, tìm kiếm long mạch thôn phệ để phụ trợ tu hành nội công của mình rồi. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 151, hành trình đến trường Bạch Sơn, lần đầu thôn phệ long mạch. 2/5, chương 151, hành trình đến trường Bạch Sơn, lần đầu thôn phệ long mạch. 2/5, trong lòng đã quyết định, Diệp Thanh liền bắt đầu chuẩn bị một số vật dụng thiết yếu cho chuyến đi. Hắn hiện tại một lần nữa biểu hiện sự khao khát mãnh liệt đối với các loại pháp bảo chữ vật như giới chỉ không gian, không có thứ này, việc đi lại thật sự quá bất tiện. 2 canh giờ sau, khi màn đêm buông xuống, Diệp Thanh khoác một gói hành lý, tay cầm thanh kiếm, cuối cùng cũng từ biệt không động ngũ lao rồi rời đi. Thừa dịp màn đêm, hắn trực tiếp thi triển phùng hương ngự phòng, bay lên cao 100 trượng, rồi hướng về phía trường Bạch Sơn mà bay đi. Chuyến đi này của hắn, điểm đến đầu tiên để thôn vệ lực lượng long mạch, chính là nơi đó, mục đích cũng rất đơn giản, chính là để sớm bóp chết sự ra đời của đại thanh của ta. Không có cách nào, hắn thật sự không vừa mắt những kẻ để tóc đuôi sam đại thanh của ta, vẫn là để bọn chúng tiếp tục làm dân du mục. Ừ, không đúng, thời kỳ này đại thanh của ta hình như vẫn là dân tộc ngư nghiệp. Bất kể bọn chúng là du mục hay ngư nghiệp, tóm lại cứ ngoan ngoan ở vùng biên cương giá lạnh, làm một tiểu đệ, sống cuộc sống gian khổ đi, đừng có mơ và quan. 1 canh giờ sau, Diệp Thanh cảm giác trong cơ thể vẫn còn đầy đủ pháp lực kim đan, liền tiếp tục bay trên không trung. Không biết có phải là vì cảnh giới tu vi đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, số lượng và chất lượng pháp lực đều vượt xa tiên thiên chân dịch trước kia hay không. Trước kia nhiều nhất chỉ có thể bay trên không trung 1 canh giờ, mà giờ đây hắn chỉ tiêu hao chưa đến 1 thành pháp lực, muốn tiêu hao hết pháp lực, ước chừng hắn có thể bay trên trời 12 canh giờ, tức là 1 ngày. Điều này không nghi ngờ gì có thể cực lớn tiết kiệm thời gian Diệp Thanh đi đường. Dù sao hắn từ phái không động bay đến không trung trường Bạch Sơn, cũng chỉ mới trôi qua 2 canh giờ, tốc độ có thể nói là rất nhanh. Nếu đổi lại ở dưới đất thi triển xúc địa thành thốn thần thông đi đường, ít nhất cũng phải dùng cả một đêm, so với bay trên trời chậm hơn nhiều. Giờ khắc này, Diệp Thanh dừng lại trên đỉnh Trường Bạch Sơn cao trăm trượng, nhìn xuống phía dưới, lặng lẽ thúc dục viên mãn cấp thiên tử vọng khí thuật. Trong ngay mắt, từng đoàn ánh sáng xanh lấp lánh hiện vào trong mắt hắn. Nhìn kỹ lại, những thứ đó lại là những hình ảnh nhân sâm tràn đầy sinh cơ, không nghi ngờ gì, những đoàn ánh sáng nhân sâm màu xanh lục tràn đầy sinh cơ này chính là khí do nhân sâm phát ra. Trong đó, phần lớn nhân sâm phát ra ánh sáng xanh lục đều tương đối nồng đậm, thậm chí có một số giống như những đứa trẻ đang không ngừng di chuyển. Điều này khiến Diệp Thanh nghĩ đến nhân sâm ngàn năm đã thành tinh, có thể vào lúc đêm khuya tĩnh lặng biến thành nhân sâm vang hoa, chạy lung tung trong lòng đất. Nếu đặt ở thế giới bình thường, đây có lẽ chỉ là truyền thuyết, nhưng đặt ở thế giới thấp võ này, truyền thuyết chính là sự thật. Khó trách luôn cảm thấy nhân sâm ngàn năm trở lên trên thế gian này số lượng ít như vậy, cho dù trong kho báu to lớn của Nguyên Đình cũng chỉ tích lũy được 80 gốc thiên tài địa bảo, chẳng phải đều là nhân sâm sao? Bây giờ xem ra không phải là số lượng ít. Diệp Thanh liếc mắt nhìn xuống, số lượng nhân sâm ngàn năm ở Trường Bạch Sơn này ít nhất có hơn 100 gốc. Chủ yếu là độ khó khai quật quá cao, cái này mẹ nó đều có thể chạy lung tung. Tuy rằng phạm vi chạy không lớn, nhưng cũng không phải người đào sâm bình thường có thể đào được a. Chính là cảnh giới tu vi của Diệp Thanh đã hoàn toàn đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, những nhân sâm ngàn năm này đối với hắn không có tác dụng gì nhiều. Nếu không, hắn phải đào những nhân sâm ngàn năm này ra trước, tăng lên cảnh giới tu vi rồi nói sau. Đương nhiên, hắn hiện tại không dùng được, không có nghĩa là đông đảo đệ tử và trưởng lão của phái Không Động không dùng được. Những nhân sâm ngàn năm này vẫn phải đào, bao gồm cả số lượng nhân sâm trăm năm trở lên càng nhiều, cũng không thể giữ lại. Chỉ vì cho dù hắn cũng đào, ước chừng những người mãn thanh kia hoặc là những người đào sâm chuyên nghiệp cũng sẽ đến đào. Chỉ là việc đào nhân sâm này vẫn phải xếp sau việc tìm long mạch mãn thanh. Hắn phải tìm được long mạch mãn thanh trước, rồi thôn phệ luyện hóa nó, sau đó mới từ từ đào nhân sâm trăm năm và ngàn năm trở lên. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh tiếp tục thúc dục thiên tử vọng khí thuật, xem xét dãy núi Trường Bạch Sơn rộng lớn, một ngọn núi tìm kiếm. Chốc lát sau, khi Diệp Thanh tìm được một ngọn núi tương đối thấp bé, lập tức liền nghe được một tiếng long ngâm nhỏ bé. Nhìn kỹ lại, một đạo hư ảnh hắc long tương đối gầy yếu, chỉ có một trượng lớn nhỏ, bị trói buộc ở sườn núi, không ngừng phát ra từng tiếng long ngâm. Chỉ là âm thanh quá nhỏ, còn non nớt. Khó trách Lưu Ba Ôn tương lai khi chẳng lòng sẽ bỏ sót nơi này, hóa ra long mạch hắc long đại biểu vận mệnh quốc gia tương lai của Mãn Thanh vẫn còn ở hấu niên kỳ. Nó quá nhỏ, chỉ là một tiểu long mạch vừa mới sinh ra, vẫn còn đang ấp ủ trưởng thành, một khi không cẩn thận sẽ bị bỏ qua. Cho dù là Diệp Thanh, nếu không phải hắn sớm biết nơi này có một long mạch, rồi cẩn thận thăm dò từng ngọn núi của dãy núi Trường Bạch Sơn, cũng suýt chút nữa không tìm được. Phải qua khoảng 300 năm nữa mới có thể triệt để trưởng thành thành một long mạch hắc long khổng lồ. Đáng tiếc, nó đã không còn cơ hội nữa, cho dù nó có nhỏ đến đâu, Diệp Thanh hôm nay cũng phải thôn phệ nó, tuyệt đối không để nó có bất kỳ cơ hội trưởng thành và lớn mạnh nào. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh lập tức hạ xuống, nhắm vào mục tiêu tìm kiếm, rất nhanh đã đi vào trong một cái hang núi. Đi theo hang núi tiếp tục tiến lên, không biết đã đi được bao xa, cuối cùng cũng đến cuối hang, nhìn thấy hư ảnh hắc long ấu tiểu kia đang ngao du trong toàn bộ hang núi, phát ra từng tiếng long âm, nhưng chính là không thể rời đi. Đương nhiên, đây là sau khi thúc dục thiên tử vọng khí thuật mới có thể nhìn thấy cảnh tượng, nếu dừng lại việc thúc dục thiên tử vọng khí thuật thì cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một cái hang lớn bằng sân bóng đá. Ngoài ra, còn có thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng, từ mặt đất bốc lên, tràn ngập toàn bộ hang động. Đã đến nơi rồi, còn có gì để nói nữa? Diệp Thanh lập tức vận chuyển vạn cổ trường thanh công, bắt đầu điên cuồng thôn vệ luyện hóa thiên địa nguyên khí nồng đậm nơi này, từ đó làm lớn mạnh và tôi luyện võ đạo kim đan của mình. Nhìn thấy cảnh này, hư ảnh hắc long kia lập tức liền nhào về phía Diệp Thanh muốn bước, phát ra trận trận tiếng gầm, đáng tiếc cũng chỉ có thể dọa Diệp Thanh một chút, căn bản không có tác dụng gì. Theo thời gian trôi qua, thiên địa nguyên khí nồng đậm trong toàn bộ hang động bắt đầu giảm đi nhanh chóng, mà võ đạo kim đan của Diệp Thanh cũng đang từng chút lớn mạnh. Trong nháy mắt, nửa ngày đã trôi qua, thiên địa nguyên khí nồng đậm trong hang động lại bị Diệp Thanh hấp thu luyện hóa sạch sẽ, điều này dường như biểu thị lực lượng long mạch nơi này đã bị Diệp Thanh thôn phệ toàn bộ. Tuy nhiên, khi Diệp Thanh lần nữa thúc dục thiên tử vọng khí thuật, phát hiện linh hồn long mạch kia, tức là hư ảnh hắc long đấu tiểu, vẫn còn tồn tại, chỉ là đã trở nên cực kỳ suy yếu mà thôi. Điều này đủ để nói, long mạch nơi này vẫn còn tồn tại. GS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng.